Chương 324, Vũ Cường chi tranh chương 324, Vũ Cường chi tranh Cố Huyền Băng đáng sợ, không phải hắn có thể ngăn cản bên dưới Phượng Vô Song công kích, mà là hắn từ đầu đến cuối đều không từng hiện lộ chân chính thủ đoạn. Một nén nhang về sau, Phượng Vô Song kéo dài khoảng cách, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Cố Huyền Băng, trong lòng sinh ra một loại cảm giác bất lực. Hắn át chủ bài ra hết, càng không có cách nào để Cố Huyền Băng vận dụng thực lực chân chính, trên lệch thật là quá lớn. Đáng chết, ngươi đến cùng là ai? Phượng Vô Song chậm rãi đứng dậy, chậm rãi phun ra một cái hàn sương, đôi mắt băng phượng đồ đằng lấp lóe sáng chói linh quang, gắt gao nhìn chằm chằm Cố Huyền Băng. Cố Huyền Băng cười nhạt một tiếng, một tay cầm dược kiếm, bên cạnh lập một bên, không nhanh không chậm mở miệng. Ta là ai cũng không trọng yếu, dừng tay đi, bây giờ ngươi cũng không phải là ta đối thủ, như tiếp tục đánh, kết cục cũng như thế. Phượng Vô Song khép cười một tiếng, song kiếm khép lại, hóa thành một thanh băng phượng kiếm, băng phượng hư ảnh quanh quần thân kiếm, hắn mang xương mù sợi phun ra nuốt vào đáng sợ khí tức. Hắn tóc dài theo hắn thể nội băng phượng huyết mạch khôi phục, từng khúc hóa thành màu trắng bạc, theo gió mà lên, ở sau lưng tuôn ra. Ngươi rất mạnh, nhưng ta Phượng Vô Song cũng là thời đại này người mạnh nhất chi nhất, há có thể tùy tiện nhận thua. Hôm nay dù là không thể bại ngươi, cũng muốn thử một chút, ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào? Tiếng nói vừa ra, Phượng Vô Song song trưởng cầm kiếm, nghiêng người hoành đứng ở mắt, toàn thân cuồng phong gào thét, hàn mang trùng thiên, linh quang chói lọi, một tôn càng thêm lương thực băng phượng thân ảnh tại sau người đột nhiên dương cánh, gào rung trời khung. Băng vũ giữa, xương mảnh bay tán loạn, giống như trời đông giá rét hàng lâm, tuyết lớn phong đời. Hắn trong đôi mắt, băng phượng đồ đằng xoay quanh, giống như tại trao liệm cửu thiên hoàn vũ, đồng dạng. Há miệng ở giữa, hàn mang dâng trào, lực lượng kéo lên đến cực hạn, toàn bộ lôi đài giờ phút này hoàn toàn hóa thành thế giới băng tuyết, đều là hắn pháp tắc lĩnh ngộ. Giờ khắc này, có thể nói là vạn chúng chú mục. Một trận chiến này, đại biểu mạt pháp thời đại, tân thuật tối cường một trận chiến. Lúc ấy Dạ Kiếm Cửu đám người khiêu chiến Độc Cô Tân thì đều có giữ lại, cũng không xuất động toàn bộ át chủ bài. Mà giờ khắc này, Phượng Vô Song tức là toàn lực ứng phó, thủ đoạn đều xuất hiện, mục đích là vì bức Cố Huyền Băng vận dụng chân chính thủ đoạn. Gió lạnh lên, Cố Huyền Băng áo bào bay phất phới, thể nội một sợi tiên tiên hàn băng chi khí, dung nhập diệp kiếm bên trong, không có quá nhiều lẻo lẻo, chỉ có đối với lực lượng tuyệt đối khống chế. Tới đi, để ta nhìn xem, thời đại này tối cường thiên tiêu. Thỏa mãn ngươi. Phượng Vô Song lôi cuốn đẩy trời băng sương, lôi cuốn cực điểm chi lực, kiếm ra, băng phượng trừng âm, thuần theo thân, thẳng hướng Cố Huyền Băng. Tới gần thời khắc, Cố Huyền Băng thân thể động, trong miệng thầm thì. Sương hàn một kiếm chấn thiên bên dưới. Long cong. Diệp kiếm ra, một đạo lam nhạt kiếm quang, trực tiếp chạm phá hư không, lộ ra đen kịt làm người ta sợ hãi hư vô, lấy không gì không phá chi lực, phá toái băng phượng, từ Phượng Vô Song sợi tóc màu bạc mà qua. Lôi đài bên trên, thiên địa hàn sương, dừng lại giữa không trung. Hàn vụ nổi lên bốn phía, bao phủ lôi đài, làm cho người thấy không rõ chiến cuộc. Sau một hồi, theo một sợi sợi tóc màu bạc bay xuống mặt đất, Phượng Vô Song đôi mắt hiện hiện hoảng sợ sợ hãi, không thể tin đưa tay, đụng vào chỗ cổ một kia vết máu. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía lạnh nhạt vẫn như cũ Cố Huyền Băng, nếu không có Cố Huyền Băng lưu thủ, một kích này, mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Đắng chát cười một tiếng, Phượng Vô Song thu liễm khí tức, dị tượng biến mất, chắp tay cúi đầu. Ta, bại, đa tạ đạo hữu, hạ thủ lưu tình. Khách khí, ngươi rất mạnh, ta đã vận dụng thủ đoạn chân chính, chỉ bất quá ta nói, ít một chút đa dạng chiêu thức. Cố Huyền Băng thu hồi diệp kiếm, lách mình đi vào hắn bên cạnh thân, cho Phượng Vô Song khẳng định. Hắn nhìn như thắng được rất nhẹ nhàng, kỳ thực thật rất nhẹ nhàng. Phượng Vô Song rất mạnh, thuộc về mạt pháp thời đại tân thuật tu sĩ bên trong tối cường một nhóm. Nhưng tối cường một nhóm bên trong vẫn như cũ phân đủ loại khác biệt. Trong chín người, chân chính có thể làm cho Cố Huyền Băng nghiêm túc đối thủ, có thể đếm được trên đầu ngón tay, cũng không bao quát Phượng Vô Song. Hàn vụ tán đi, Phượng Vô Song dẫn đầu rời đi lôi đài, kết cục đã xuất. Trọng tài trong lòng đồng dạng rung động, mặt ngoài giữ vững bình tĩnh. Cái cuối cùng danh lệnh, Cố Huyền Băng. Cuốn hô âm thanh liên tiếp vang vọng đất trời. Thế nhân đều là đang cảm thán, thế gian này yêu nghiệt biến số rất rất nhiều, đây còn vẹn vẹn Thương Linh Đại Lục, không bao gồm Thương Linh Đại Lục bên ngoài rất nhiều cổ lao chủng tộc truyền thừa. Đối mặt vô số ánh mắt sùng bái ánh mắt, Cố Huyền Băng bình tĩnh vẫn như cũ, đi vào Độc Cô Tân trước người, chắp tay cúi đầu. Bái kiến đại minh, chúc mừng đạo hữu. Độc Cô Tân đứng dậy đáp lễ, hắn có chút hiếu kỳ nhìn về phía Cố Huyền Băng, luôn cảm giác hắn cái này họ hẳn là sẽ không trùng hợp như vậy. Từ đó, Thiên Long bảng thập cường xuất hiện, tiếp xuống chính là bài danh tranh đoạt chi chiến. Tất cả mọi người ngừng thở, nhao nhao nhìn về phía đài cao bên trên thác bạc ngạc. Thác bạc ngạc đè xuống dung chuyển nội tâm, hắn giờ phút này thật không quá xác định, mình cái kia Lỗ Nhi là có hay không có tư cách tranh đoạt đại đế chi vị. Thời đại này yêu nghiệt, từng cái thần bí khó lường, so với hắn thời đại kia, cường đại rất rất nhiều. Đối với Cố Huyền Băng, hắn tại đây trên thân người cảm ứng được một sợi tiên tiên khí tức, đây không khỏi thật là đáng sợ một chút. Thác bạc ngạc đi vào biên giới chỗ, vung lên tay áo, một chỗ có lôi đài biến mất, thay vào đó là một cái tản ra cổ lão khí tức màu đen lôi đài. Lôi đài chiếm một diện tích bất lý, giống như một cái tiểu bình nguyên, theo lôi đài kết giới lên, bao phủ lôi đài. Một chút người biết phân biệt tốt xấu kinh hô. Đây lôi đài, lại là một kiện thiên giai linh khí, hắn kết giới chi khủng bố, độ kiếp phía dưới, vô pháp dung chuyển. Chúc mừng mười vị, trở thành Thiên Long bảng 10 hàng đầu, hôm nay, vô luận thành bại, các ngươi chi danh sẽ thành thời đại này sự kiện quan trọng, danh lưu thiên cổ. Thời đại này hậu thế tu hành giả, thấy các ngươi đều là đến túi đầu sư tôn. Tiếp đó, chính là ngũ cường chi tranh, ngẫu nhiên rút ra đối thủ, kẻ thắng vào ngũ cường, kẻ bại dựa theo thất bại trình tự, từ hạng 10 bắt đầu sắp xếp. Có lẽ có người cảm thấy sau năm tên dùng cái này bài danh bất công, nhưng thời đại này, vốn là khí vận cùng thực lực hỗ trợ lẫn nhau, có thể vào 10 hàng đầu, đã chứng minh các ngươi thực lực, không cần lại tranh. Đương nhiên, nếu không phục mình bài danh giả, đợi lần so tài này sau khi kết thúc, Thiên Long bảng đem chân chính hiện thế. Các ngươi có thể hướng bài danh phía trên giả tiếp tục khiêu chiến, ta Phụng Tiên Thánh Địa sẽ trao tặng các châu vực bá chủ thế lực trọng tài quyền lực, tại từng cái địa phương thiết lập khiêu chiến lôi đài, trọng tài chứng kiến lên dưới, thắng liền thích hợp đế cải bại. Nguyên bản sớm bị thua, không cam lòng giả, từng cái lộ ra nồng đậm chiến ý, đều muốn đổi mới mình bài danh, trùng kích Thiên Long bảng. Dựa theo Phụng Tiên Thánh Địa liên hợp thế lực khắp nơi thương nghị kết quả, Thiên Long bảng thiết lập một vạn cái thứ tự, mỗi 10 năm hoạch toán Thiên Long bảng, bảng bên trên có tên giả đều là cũng tìm được ban thưởng. Tháp Bạt Ngạc đôi tay hoành không để ép, khí tức cường đại quét ngang toàn trường, đây hơn ước tu sĩ, nhao nhao yên tĩnh. Rút ra đối chiến danh ngạch bắt đầu. Tháp Bạt Ngạc tay áo vung lên, 10 người trước người đều là xuất hiện một cái màu trắng trùng sáng. Đưa tay đụng vào trùng sáng, hiện hiện 1 đến 10 con số. 1 đối 10, 2 đối với 9, 3 cặp 8, 4 cặp 7, 5 đối 6. Chương 325, Vũ Cường Chi tranh 2 chương 325, Vũ Cường Chi tranh 2 Độc Cô Tân đưa tay, đụng vào trùng sáng, quang vụ tản ra, lộ ra con số 1. Hắn nhìn về phía 9 người, hắn đối thủ là đầu trọc Phật Tu, Thích Nguyên Không. Nhạc Thiên Triều con số là 9, đối thủ là Hiên Viên Tề Vũ. Lâm Thế Quan con số là 8, đối thủ là Hồn Ấm Tử. Dạ Kiếm Cửu con số là 7, đối thủ là Đạo Thái Huyền. Cố Huyền Băng con số là 6, đối thủ là Võ Phu Si Lê. Đệ nhất cuộc tỷ thí, Độc Cô Tân đối chiến Thích Nguyên Không. Theo đệ nhất trận trung cực trận chung kết bắt đầu, quảng trường ngàn dặm, bóng người đông đảo, rất nhỏ tiếng hít thở hội tụ, đều có thể dẫn tới thiên địa nổi lên bận sóng. Độc Cô Tân đứng dậy, lấy xúc địa thành thốn chi thuật, thuấn di xuất hiện giữa lôi đài. Thích Nguyên Không đứng dậy, lẩm bẩm một tiếng, thân ảnh hóa thành màu vàng lưu quang, rơi vào Độc Cô Tân đối diện. Đại Minh, mời. Tới đi, đại thế chi tranh, không cần lưu thủ. Độc Cô Tân đôi mắt đang mở hí, toàn thân linh quang bạo phát, thân ảnh rút lui trong trượng, rơi vào mặt đất, áo bào bay phất phới, thường đạo thần tiêu phá vỡ cựu thiên vân tiêu, dẫn động thiên lôi dị tượng. Thể nội linh hải linh lực quần quần không ngừng, lấy vì nguồn suối, linh quang thuận theo kinh mạch, dung nhập lục phủ, ngũ tạng, tứ cực, nở rộ hào quang óng ánh. Đạo quang xen lẫn, cộng hưởng, hợp hai là một, hắn sống lưng chỗ lại nở rộ sáng chói lưu quang, giữa thiên địa, long ngâm vang vọng. Giờ khắc này, vô số người khiếp sợ. Đại Minh sắp bước vào hóa long cảnh. Chơi ạ, quá nhanh, tân thuật hệ thống, đệ nhất vị hóa long cảnh cường giả sắp hiện thế. Xương sống lưng giống như long, tam cảnh hợp nhất, chính là nhân gian chân long. Cái kia khủng bố khí tức, từ Độc Cô Tân dưới mặt bàn chân, hóa thành bão, quét sạch bách lý lôi đài, khủng bố như vậy. Thích Nguyên không dám có chút chủ quan, vẻ mặt nghiêm túc, song trưởng quét ngang, sau lưng 18 viên Phật châu giống như đại nhật giữa trời, Phật đạo phản âm tiếng vọng thiên địa. Theo hắn khí tức chỉ dẫn, Phật châu đột nhiên trở nên to lớn, hóa thành trăm trượng núi cao, lôi cuốn phong cấm chi lực, từ bầu trời xoay tròn, áp hướng Độc Cô Tân. Độc Cô Tân đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt xí quang như thần tiêu, tay phải ngưng tụ thiên địa linh lực, hóa thành một cái to lớn quyền thắng, ngạnh bính Phật cấm chi lực. Ầm ầm. Cái kia va chạm khí tức, xé rách hư không, không ngừng trùng kích kết giới, khí tức hủy diệt, giống như thủy triều, dâng trào tại lôi đài giữa. Thích Nguyên không cái chán hiện hiện mồ hôi lạnh, không còn thăm dò, thể nội một cây Phật xương nở rộ kim quang lóe ánh, dung nhập 18 viên Phật châu bên trong. Chấn. Kim quang lần nữa sáng chói gấp trăm lần, như vạn tượng hòa trời, áp hướng Độc Cô Tân. Rất không tệ, tiếp tục. Độc Cô Tân gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên mạnh, lại trực tiếp lấy nục thân chi lực, phóng hướng thiên khung Phật cấm bên trong, đối cứng đây Phật xương ra chỉ 18 viên Phật châu chi lực. Thứ nhất chiêu một thức, đều là hoàn mỹ không một tí vết, đối với lực lượng khống chế, cẩn thận nhập vi, thời đại này, có thể cùng hắn kẻ ngang hàng, lác đác không có mấy. 18 viên Phật châu từ bốn phương tám hướng đánh tới, Độc Cô Tân lấy năm đấm đối cứng, thông dòng ứng đối, từ đầu đến cuối, không có bất kỳ loẹ loẹt chi chiêu. Cố Mệnh nhìn đến một màn này, than nhẹ một tiếng. Hắn đối với lực lượng khống chế, đối với tân thuật lý giải, vẫn như cũ xa xa dẫn trước, đáng tiếc. Hoang Đồng giật mình, có chút lo lắng nhìn về phía Cố Mệnh. Tiên sinh, chẳng lẽ đại huynh không địch lại? Cố Mệnh lắc đầu. Thích Nguyên không làm gì được hắn, không phải hắn đối thủ, nhưng hắn lấy tự thân cố gắng mà chống đỡ tân thuật lý giải, miễn cưỡng ngang hàng thể chất chi kém. Nhưng nếu là ngàn năm sau, vạn năm về sau, những người khác đều là hoàn toàn đốn ngộ tân thuật, hắn ưu thế lại ở nơi nào? Hoang Đồng bừng tỉnh đại ngộ, trong mắt cũng không cho phép toát ra một sợi lo lắng, lẩm bẩm nói: "Tiên sinh ý là, đại huynh ăn thiệt thòi tại cũng không cái gì đạo thể, thần thể." Cố Mệnh khẽ bước cằm, xác thực như thế, thời đại này yêu nghiệt quái thai, ai không có một cái nào thể chất đặc thù, đều là có được chính mình chỗ đặc biệt, duy chỉ có Độc Cô Tân, thiên phú mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng không có thể chất đặc thù gia trì, dần dà, cuối cùng sẽ bị đuổi kịp, thậm chí siêu việt. Giờ phút này, kịch liệt chiến đấu duy trì liên tục một nén nhang về sau, Độc Cô Tân dùng tuyệt đối lực lượng, gắng gượng sẽ rách Phật cấm chi lực, phản phệ chi lực, khiến Thích Nguyên không lộ ra máu tươi, sát mặt trắng bệ. Hắn đang chát cười một tiếng, biết tiếp tục đánh, mình vẫn như cũ không phải Độc Cô Tân đối thủ, vì không lãng phí Độc Cô Tân lực lượng, để hắn bảo trì lực lượng, trùng kích trước thủ khoa, Thích Nguyên không thu liễm khí tức, chắp tay trước ngực, lẩm bẩm một tiếng: "A Di Đà Phật, đại huynh, ta thua rồi." Độc Cô Tân thân ảnh rơi vào hắn đối diện, chắp tay đáp lễ: "Đã nhường, đã tạ." Độc Cô Tân tự nhiên nhìn ra hắn ý nghĩ, nhìn nhau cười một tiếng, tất cả đều không nói bên trong. Tháp Bạt Ngạc âm thanh truyền đến: "Đệ nhất trận, Độc Cô Tân thắng, Thích Nguyên không tạm liệt hạng 10, đợi Ngũ Cường Chi tranh kết thúc, ngươi nếu không phục sau năm tên bài danh, có thể khiêu chiến những người khác." "Tuân mệnh." Hai người rút lui, trận thứ 2 tỷ thí bắt đầu. Nhạc Thiên Triều đối chiến Hiên Viên Tề Vũ. Nhạc Tiên Triều nhìn đến chiến ý ngập trời Hiên Viên Tề Vũ, có chút đau đầu. "Hiên Viên đạo hữu, mời." "Nói nhảm quá nhiều, đến chiến." Hiên Viên Tề Vũ quát lạnh một tiếng, chiến ý hóa thành ngưng thực, cầm trong tay đỏ sẫm trường thương, Hiên Viên chiến thể trong nháy mắt khôi phục, Hiên Viên chiến hồn hóa thành pháp tướng, xuất hiện ở sau lưng hắn. Nhạc Tiên Triều không dám kinh thường, toàn thân từng đạo kim quang lưu chuyển, hóa thành một bộ thân khải. Hắn trời sinh mang theo một bộ phá sát thân khải, cũng là một loại thể chất đặc thù, phá sát thân khải, gia trì hắn thân, lực lượng, tốc độ, phòng ngự, tinh thần lực, đều là lấy bội số để thăng, cảnh giới càng cao, tăng cường càng khủng bố hơn. Một loại cực kỳ biến thái thân khải, dù là đánh không lại, hắn co đầu rút cổ trong đó, cùng cảnh giới bên trong, chỉ cần lực lượng chênh lệch không phải quá lớn, căn bản không làm gì được hắn. Hai người chi chiến, so với Độc Cô Tân cùng Thích Nguyên không càng thêm kịch liệt, Hiên Viên Tể Vũ đó là cái chiến đấu tiên điên, sát chiêu tầng tầng lớp lớp, đánh cho Nhạc Tiên Triều không thể không dựa vào phá sát thần khải chi lực phòng ngự, né tránh. Giờ khắc này, mọi người đều kiến thức đến một tôn nữ chiến thần khủng bố, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Thác Bạt ngạc nhịn không được nhìn về phía Hiên Viên tộc trưởng, tán thán nói: "Nhà ngươi tiểu ni tử này, không khỏi quá bạo lực một chút." Hiên Viên chấn đắng chát cười một tiếng, đồng dạng có chút bất đắc dĩ nói: "Ta cũng không quản được nàng, tộc bên trong đời này đều là bị nàng một đôi năm đấm đánh phục, không người không phục. Bây giờ ta còn có thể miễn cưỡng quản một chút, nhưng không bao lâu, chỉ sợ ta cũng không quản được a." Thác Bạt ngạc nghe vậy, con ngươi đảo một vòng, truyền âm Hiên Viên chấn: "Hiên Viên huynh, hai bọn họ tuổi tác tương tự, không bằng." Hiên Viên chấn sắc mặt kỳ biến, vội vàng khoát tay cự tuyệt: "Không thể sách, nếu không tiểu nha đầu này có thể đem tộc bên trong náo cái gà bay chó chạy, đại trưởng lão từng sách một câu, để nàng cùng con kết làm đạo lữ, sau đó không lâu, đại trưởng lão kia đáng thương nhi tử, bị đánh hấp hối cầu khẩn tộc bên trong thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, hắn cận kề cái chết cũng không dám cưới tiểu nha đầu này." Thác Bạt ngạc: "Vì mình đồ đệ sinh mệnh an toàn, Thác Bạt ngạc im miệng không còn sách, tính tình này, hắn sợ Nhạc Thiên Triều chết như thế nào cũng không biết, được rồi, không thể chơi vào." Một lúc lâu sau, Hiên Viên Tể Vũ phẫn nộ nhìn về phía Nhạc Thiên Triều, mỗi chữ mỗi câu lạnh lùng mở miệng: "Ngươi chỉ có thể co đầu rút cổ thần khải bên trong, đi ra đánh một trận." Nhạc Thiên Triều nhếch miệng, từ chối thẳng thắn: "Đây thần khải cũng là năng lực ta chí nhất, ngươi nếu không vận dụng chiến hồn, ta có thể không sử dụng thần khải chi lực." Nhạc Thiên Triều nội tâm ván thầm, đồ đần mới cùng ngươi cứng đối cứng, Hiên Viên Tể Vũ am hiểu công kích, hắn cũng không am hiểu. Hiên Viên Tể Vũ liếc mắt nhìn chằm chằm Nhạc Thiên Triều, khiến cho tê cả da đầu: "Ngươi thắng." Tiếp tục nữa, không có chút ý nghĩa nào, Hiên Viên Tể Vũ cầm được thì cũng không được, lựa chọn nhận thua. Nghe vậy, Nhạc Thiên Triều thở dài một hơi, lúc này mới từ thần khải bên trong hiện thân. "Đạo hữu đã nhường." Hiên Viên Tể Vũ không thèm để ý hắn, trở về vị trí của mình, cao lãnh không nói một lời. Thác Bạt ngạc đứng dậy, cho Nhạc Thiên Triều một cái làm không tệ ánh mắt. "Nhạc Thiên Triều thắng, trận thứ 3 tỷ thí, bắt đầu." Chương 326, Vũ Cường Chi tranh 3 chương 326, Vũ Cường Chi tranh 3 Lâm Thế Quan đối chiến hồn âm tử. Đối mặt tôn này huyết hồn tộc yêu nghiệt, Lâm Thế Quan mặc dù kiêng kỵ, nhưng không sợ, chiến ý ngập trời. Hắn thân ảnh lấp lóe, rơi vào lôi đài bên trên. Hồn âm tử mang theo kiệt tiếng cười, lôi cuốn âm lanh khí tức, toàn thân huyết vụ ngập trời, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn chằm chằm Lâm Thế Quan. "Mỹ vị đồ ăn, đáng tiếc, ở chỗ này không thể ăn ngươi." Lâm Thế Quan hừ lạnh một tiếng, bàn tay đột nhiên vỗ, hư không trải rộng vết rách, thuần theo khí tức phá toái, một cây long tượng thiên việt phủ nương theo rèn luyện qua mang, chậm rãi xuất hiện. Nói quá không biết ngượng, làm cho người buồn nôn côn trùng. Vung lên long tượng thiên việt phủ quang lấp lóe, đem bốn bề hư không cắt đứt, hóa thành ngàn vạn biệt mang, thẳng hướng hồn âm tử. Hồn âm tử cười nhạo một tiếng, toàn thân huyết vụ phun ra ngoài, hóa thành quỷ vụ đầm lầy, bao phủ hắn thân, trực tiếp đem biệt phủ chi quang thôn vệ sạch sẽ. "Sâu kiến, sao biết ta huyết hồn tộc cường đại?" "Muốn chết?" Lâm Thế Quan hừ lạnh một tiếng, cầm trong tay cầm biệt phủ, sau lưng long tượng hư ảnh gào thét, hóa thành từng đạo kim quang, bao phủ hắn thân, xông vào quỷ vụ trong đầm lầy, cùng điên cuồng chém giết. Âm vang thanh âm, màu vàng việt ánh sáng, từ trong huyết vụ khuấy động không ngừng, khủng bố dư uy, bao phủ toàn bộ lôi đài. Tất cả mọi người ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm lôi đài chiến trường, không dám chút nào thư giãn. Trầm Vũ ánh mắt nghiêm trọng, hắn có thể cảm giác được hồn âm tử khủng bố cùng cường đại, Lâm Thế Quan sợ không phải hắn đối thủ. Huyết hồn chân thân. Đột nhiên, một đạo tiếng giống giận dữ vang vọng đất trời, một tôn lấp lóe huyết văn to lớn pháp thân, xông phá sương mù, một trưởng đem Lâm Thế Quan đánh bay. Khổng lồ huyết hồn chân thân xuất thủ lần nữa, cự trưởng bao trùm toàn bộ lôi đài, khiến Lâm Thế Quan không chỗ có thể trốn. "Sâu kiến, chết đi." Hồn âm tử trong miệng phát ra làm người ta sợ hãi cười lạnh, hắn lại dự định trực tiếp giết chết Lâm Thế Quan. Thác Bạt ngạc vẻ mặt nghiêm túc, đang muốn xuất thủ can thiệp thì trầm vũ âm thanh truyền đến: "Thác Bạt huynh không cần bối rối, Thế Quan dù là không địch lại, cũng sẽ không tùy tiện bị thua, tin tưởng hắn." Thác Bạt ngạc khẽ bước cằm, thu liễm khí tức, hắn ánh mắt băng lãnh nhìn về phía chỗ hư không, huyết hồn tộc cường giả nhìn chằm chằm. Ầm ầm, huyết hồn cự trường rơi xuống, huyết vụ dâng trào, hóa thành đầy trời huyết thứ, xoay tròn một tuần sau, lại lần nữa bổ đao, thẳng hướng Lâm Thế Quan. "A a, không gì hơn cái này. Buồn nôn côn trùng, ngươi tính là cái gì?" Đột nhiên xảy ra dị biến, một đạo giống như long tựa như voi tiếng giống giận dữ, quanh quần thiên địa. Huyết vụ cự trường phía dưới, kim quang bạo phát, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ lôi đài mặt đất, hóa thành màu vàng sợi ánh sáng, phóng lên tận trời. Lâm Thế Quan thần thể khôi phục, long tượng hư ảnh từ sau người xoay quanh, dung nhập hắn thân, phát ra ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn đem lực lượng dung nhập long tượng thiên việt phủ bên trong, chiều thiên nhất trạng, màu vàng quang mang xé rách huyết hồn cự trường, phá vỡ cửu thiên vân tiêu. Hắn thân ảnh tắm rửa kim quang lóe ánh, lơ lửng không trung, trong mắt chiến y giống như mạ vàng đồng dạng lưu chuyển. Phá Thiên Trảm. Lâm Thế Quan đôi tay cầm Long Tượng Biệt Phủ, dựng thẳng không nhất trảm, kim quang vạn trượng, ngưng tụ thiên địa biệt phủ, bổ về phía Hồn Âm Tử. Hồn Âm Tử thần sắc khẽ biến, từ lạnh một tiếng. Huyết hồn ngày trinh. Đầy trời huyết mang hội tụ, hóa thành một cái to lớn tấm thuẫn, nằm ngang ở giữa không trung, ngăn lại đây khủng bố một kích. Kim quang cùng huyết vụ lan tràn, linh quang sát ý khuấy động, trùng kích kết giới, hư không. Vòng sáng nhất trọng tiếp nhất trọng, liên miên không ngừng. Lâm Thế Quan không còn lưu thủ, thể nội lực lượng cực điểm bạo phát, đem toàn bộ lực lượng dung nhập bản mệnh thần binh bên trong, lực lượng gấp 10 lần tăng cường, trong nháy mắt phá vỡ huyết thuẫn, đem toàn bộ quỷ vụ đầm lầy xé rách, hóa thành một mịt. Hắn thân ảnh long hành hộ bộ, mỗi một bước rơi xuống, kim quang thôn phệ huyết mang, tìm kiếm Hồn Âm Tử thân ảnh. Nhưng mà, huyết vụ tan đi, Hồn Âm Tử thân ảnh lại biến mất không thấy gì nữa. Lâm Thế Quan lông mi cao lại, nghi hoặc thời khắc, kiệt 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 tiếng cười lạnh lần nữa truyền đến. Chậc chậc chậc, còn muốn đánh bại ta? Ngươi không xứng, để độc cô tân đến. Hồn Âm Tử thân ảnh xuất hiện ở trên không, song trưởng tràn ngập tơ máu, hội tụ huyết vụ, như để tuyến con rối đồng dạng, lại dẫn động Lâm Thế Quan huyết dịch, hóa thành huyết thứ, từ trong ra ngoài phá vỡ hắn không thể phá vỡ phòng ngự, treo treo hư không. Giờ khắc này, tất cả mọi người kinh hãi, Trầm Vũ đám người đột nhiên đứng dậy, thần sắc kỳ biến. Không, đáng chết huyết hồn tộc, ngươi nếu dám giết hắn, bản tọa cùng ngươi không chết không thôi. Dừng tay. Đột nhiên, hấp hối Lâm Thế Quan đột nhiên mở ra hai mắt, âm thanh trầm thấp khàn giọng, quanh quần tiên địa, ngăn cản đan điện đám người. Hắn trong cổ họng phát ra làm người ta sợ hãi cười lạnh, ánh mắt bình tĩnh nhìn đến bị phá ra thân thể. Hồn Âm Tử, ngươi thật sự cho rằng đây liền có thể giết chết ta? Ngươi quá xem thường tại ta, ta Lâm Thế Quan, tên là Quan Đời, há có thể tùy tiện nhận thua? Quát lên một tiếng lớn, Lâm Thế Quan ảm đạm thân thể, lần nữa bị màu vàng lưu quang bao phủ, thậm chí hắn tóc đen cũng tùy theo hóa thành màu vàng. Thể nội Long Tượng Thần Huyết phun ra nuốt vào màu đỏ tươi huyết dịch, hóa thành mạ vàng đến sắc, trực tiếp thôn phệ huyết thứ, đem huyết vụ để tuyến chấn vỡ. Phá vỡ giam cầm một khắc này, Lâm Thế Quan lôi cuốn một kích mạnh nhất, cầm trong tay Long Tượng Thiên Biệt Phủ, phá thiên mà tới, đổ ngang Hồn Âm Tử. Hồn Âm Tử thần sắc khẽ biến, song tí nở rộ huyết quang, hai khối huyết hồn ma cốt hiện hiện, hóa thành huyết thuẫn, ngăn lại một kích này. Giang giáp, huyết hồn ma cốt quang mang trong nháy mắt bị hao hết, hắn thân thể bay ngược, nện ở kết giới bên trên, miệng phun máu tươi. Nhưng một kích qua đi, Lâm Thế Quan đã kiệt lực, lại không sức đánh một trận. Hắn than nhẹ một tiếng, có chút tiếc nuối, vẫn là kém một chút. Hồn Âm Tử sắc mặt tâm trầm, nhìn đến song tí ảm đạm huyết hồn ma cốt, nếu không có tộc bên trong loại bỏ trên trăm tiên tiêu, lấy bọn hắn đạo cốt ngưng luyện thành huyết hồn ma cốt, cấy ghép trong cơ thể hắn, hắn hôm nay sợ đem lật thuyền trong mương. Muốn chết. Hồn Âm Tử bạo nộ, không thể tiếp nhận kết quả này, muốn ra tay, chạm sát Lâm Thế Quan. Đột nhiên, một đạo thân ảnh hành không xuất hiện, một tay ngưng tụ đẩy trời đạo quang, hóa thành cự trượng, đánh lui Hồn Âm Tử. Độc Cô Tân thay Lâm Thế Quan ăn vào sinh sôi không ngừng tạo hóa đan, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Hồn Âm Tử. Tỷ thí kết thúc, hắn đã bại, ngươi còn muốn đuổi tận giết tuyệt? Đối mặt Độc Cô Tân, mạnh như Hồn Âm Tử cũng không dám chủ quan, thu liễm khí tức, thử lạnh một tiếng. Độc Cô Tân, trận chiến này bất luận sinh tử, có liên quan gì tới ngươi? Hán bại, liền đáng chết. Độc Cô Tân cười lạnh một tiếng, ánh mắt mang theo vẻ khinh bỉ, không chút khách khí trở về đoán. Dựa vào cấy ghép chi thuật, thôn vệ đồng tộc đạo cốt, tăng cường tự thân, loại người như ngươi, không có lòng cứng giả, sớm muộn sẽ bại. Nhưng ngươi muốn giết hắn, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách sao? Hồn Âm Tử đống nhiên biến sắc, lúc này mới phát hiện từng đạo khí tức khủng bố khôi phục, tại nhìn chăm chú nơi đây. Hắn huyết hồn tộc uy mạnh, nhưng còn không dám công nhiên khiêu khích thiên hạ này thế lực khắp nơi. A, Độc Cô Tân, ta chờ mong đánh với ngươi một trận. Sẽ. Độc Cô Tân mang theo hôn mê Lâm Thế Quan, đi vào Trầm Vũ bên cạnh thân. Điện chủ yên tâm, cũng không thương tới bản nguyên, chỉ là tiêu hao có chút đại. Tiểu gia hỏa này quá cậy mạnh, nhất định phải lấy sinh tử tranh chấp. Trầm Vũ điều tra một phen, xác định cũng không lo ngại về sau, lúc này mới thở dài một hơi. Đa tạ tiểu chất, không cần phải khách khí, hẳn là. Độc Cô Tân quay người, ánh mắt bình tĩnh nhìn thoáng qua ngang ngược cản rỡ Hồn Âm Tử, vô luận là vì chúng sinh, vẫn là đây tân thuật một đạo, hắn nhất định phải xuất thủ, dù là không địch lại, dù là đồng quy vu tận, hắn cũng không sợ, đây cũng là hắn Độc Cô Tân nói. Cố Mệnh đứng ngoài quan sát một màn này, đối với Độc Cô Tân hành động có chút hài lòng, lúc này mới xứng bên trên tân thuật đại huynh chi danh. Chương 327, bại dạ kiếm cửu. Chương 327, bại dạ kiếm cửu. Nhạc đệm qua đi, chiến đấu còn đang tiếp tục. Dạ kiếm cửu đối chiến đạo thái huyền. Cuộc tỷ thí này, đám người cảm giác nếu không có chuyện ngoài ý muốn, tất nhiên là dạ kiếm cửu thắng. Dạ kiếm cửu mặc dù bại vào Độc Cô Tân chi thủ, nhưng hắn chân chính thực lực căn bản chưa từng bại lộ, tuyệt đối không phạm. Tăng thêm hắn bối cảnh lai lịch, vào năm vị trí đầu, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ngược lại là đạo thái huyền, thanh danh không hiện, mặc dù đến từ Nguyên Yêu Châu bá chủ thế lực chi nhất, nhưng bọn hắn nhận biết bên trong, Nguyên Yêu Châu bá chủ ở chính giữa Huyền Thần Châu, bất quá là nhất đẳng thế lực thôi, tuy mạnh, nhưng cũng không gì hơn cái này. Dạ kiếm cửu gánh vác cổ kiếm lên này, ánh mắt mang theo kiếm tu cao ngạo, nhìn về phía bộ dáng yêu dị đạo thái huyền. Ngoại trừ Độc Cô Tân, dạ kiếm cửu đối đãi những người khác thái độ đều là đồng dạng, đến từ kiếm tu ngạo khí. Đạo hữu, mời đi, ngươi nếu có thể bức ta ra kiếm, dù là bại vào trong tay của ta, ngươi cũng đủ để tự ngạo. Đạo thái huyền thần sắc bình tĩnh, thậm chí chưa từng mở miệng, chỉ là yên tĩnh nhìn về phía Dạ kiếm cửu. A, cuồng ngạo. Hừ lạnh một tiếng, Dạ kiếm cửu lại lấy chỉ vì kiếm, vung lên ở giữa, sau lưng ngàn vạn ám dạ kiếm ý ngưng tụ, bầu trời bỗng nhiên trở nên ảm đạm, từng đạo kiếm ý lấp loé qua mang, giống như ám dạ đầy sao đồng dạng, treo ở không trung. đầy sao vì kiếm, đi. Theo hắn kiếm chỉ rơi xuống, ngàn vạn kiếm ý, giống như lưu tinh thiên lâm đồng dạng, nhao nhao thẳng hướng Đạo Thái Huyền. Tới gần thời khắc, Đạo Thái Huyền đột nhiên ngẩng đầu, toàn thân áo bào cuốn ngược mà lên, một cỗ nồng đậm đại yêu khí tức, giống như thủy triều vỡ đê đồng dạng, phun ra ngoài, tại đầu đỉnh, ngưng kết thiên yêu pháp tướng. Thiên yêu pháp tướng ngửa mặt lên trời gào thét, khủng bố lực lượng trực tiếp đem hư không chấn vỡ, cuốn ngược mà lên, thôn phệ ngàn vạn kiếm ý dạng kiếm, cựu thấy thế, sắc mặt ngưng lại, đôi tay bị kiếm, ở sau lưng ngưng tụ một thanh trăm trượng chi kiếm, theo hắn bàn tay quét ngang, phá không thẳng hướng Đạo Thái Huyền. Thiên yêu pháp tướng nhảy lên một cái, rơi vào Đạo Thái Huyền trước người, chậm rãi giơ bàn tay lên, lại trong nháy mắt bóp nát thân kiếm, hóa thành đầy trời kiếm mảnh, tán loạn không gặp. Giờ khắc này, thế nhân tựa hồ đều là khinh thường thanh danh này không hiện, đến từ Nguyên Yêu Châu yêu nghiệt. Đạo Thái Huyền chậm rãi tiến lên, đôi mắt dị đồng quang mang chạy ra dọa người hào quang, tóc dài tuôn ra, trên thân lam nhạt lưu quang cùng đỏ sẫm lưu quang xen lẫn, lộ ra yêu dị đáng sợ. Cùng đối mặt một khắc này, Dạ Kiếm Cựu Thần sắc lại biến, lại cảm thấy không hiểu dùng mình. Dạ Kiếm, nếu không ngươi sẽ không còn cơ hội. Bá khí, trong lòng mọi người chỉ có bá khí hai chữ mới hiển lộ ra kỳ thế. Độc Cô Tân kinh ngạc, đây nhìn lên đến yên tĩnh còn có chút cao lãnh người trẻ tuổi, nhưng vẫn mang trời sinh yêu đế chi ý, bá khí bắn ra. Dạ Kiếm Cựu Thần sắc trầm xuống, kiếm khí hóa thành cương phong, tại hắn toàn thân ở trên mặt đất mà lên, cắt đứt hư không, dẫn động tiên lôi cuộn cuộn. Hắn chậm rãi đưa tay, sau lưng cổ kiếm hiện hiện, vậy đến từ thượng cổ thời đại cổ lão kiếm ý, nặng nghề, sâu thẳm, nhưng lại không mất cường đại, mang theo tuế nguyệt chi ý rất tốt, cùng thế hệ bên trong, rất lâu không người nào dám đối với ta nói như thế, ngươi là người thứ nhất, cũng chính là cái cuối cùng. Thiên yêu pháp tướng, có thể đỡ nổi ta một kiếm này sao? Dạ Kiếm Cửu Nhân kiếm hợp nhất, kiếm ý lại ảnh hưởng thời gian lưu động, khiến vạn sự vật, nơi này khắc trở nên chậm chạp, tựa hồ bị ấn giảm tốc độ đồng dạng. Tiếng kinh hô bên trong tái khởi, là truyền thuyết bên trong thời gian kiếm ý, vậy mà đốn ngộ chúng kiếm đạo bên trong đáng sợ nhất kiếm ý chi nhất, thời gian. Giờ phút này, Dạ Kiếm Cửu tốc độ nhìn như rất chậm, thực tế nhanh đến nhìn không thấy thân ảnh, trong nháy mắt, cổ kiếm phá vỡ thiên yêu pháp tướng thân thể, một kiếm bổ ngang, thiên yêu pháp tướng bị trực tiếp xé nát. Hắn lơ lửng không trung, cao cao tại thượng, nhìn xuống Đạo Thái Huyền, cười nhạo một tiếng, thản nhiên nói: "Ngươi thủ đoạn mạnh nhất không có, còn không nhận thua sao? Như tiếp tục nữa, ngươi biết chết." Đạo Thái Huyền thần sắc bình tĩnh vẫn như cũ, nội tâm lại có chút nghi hoặc, vì sao những ngày này kiêu yêu nghiệt, đầu óc không bình thường, tự cho là đúng. Quả nhiên, rời đi Đạo Sinh Tông về sau, hắn lúc này mới phát hiện, bản thân sư minh mặc dù không đáng tin cậy, chịu tượng, nhưng coi như bình thường. Nhàm chán, nhàn nhạt phun ra hai chữ, trong nháy mắt chọc giận Dạ Kiếm Cửu, cầm kiếm lôi cuốn thời gian chi kiếm, lao xuống thẳng hướng Đạo Thái Huyền. Nhìn thấy một màn này, Thác Bạt Ngạc nhìn về phía Đạo Sinh Tông cùng Yêu Đế cung phương hướng, nhắc nhở cả hai: "Tiếp tục nữa, người yêu Nguyên Châu tỉ mỉ bồi dưỡng đế chủng, sợ sẽ bất lạc." Phụ trách lĩnh đội hai người, một cái yêu tộc, một cái nhân tộc, liếc nhau, cười truyền âm: "Đa tạ thánh chủ quan tâm, tạm nhìn chính là." Hai người sao lại không biết Thái Huyền thực lực chân chính, hai đại bá chủ thế lực sủng nhi, yêu thái nhất cùng Đạo Sinh nhất liên thủ truyền dạy tu hành chi đạo, toàn bộ Nguyên Yêu Châu tài nguyên, hắn muốn cái gì, liền có cái gì. Đủ loại chí bảo, thủ đoạn, tầng tầng lớp lớp, nội tình không chút nào kém cỏi hơn bất kỳ siêu nhiên thế lực cổ tộc. Nguyên Yêu Châu đời này bên trong, ngoại trừ cái kia võ phu có tư cách cùng Đạo Thái Huyền giao thủ, những người khác, một chiêu đều không tiếp nổi. Nghe vậy, Thác Bạt Ngạc hứng thú, đây Đạo Thái Huyền, tựa hồ không có đơn giản như vậy. Nhưng nghĩ lại có chút lo lắng, yêu nghiệt nhiều lắm, hắn cái kia đổ nhi tương lai đường, đi lại liên tục khó khăn. Dạ Kiếm Cửu giết tới thời khắc, Đạo Thái Huyền khỏe miệng lóe qua một tia khinh thường, tay trái ngưng tụ âm dương thái cực đồ, hóa thành phòng ngự tuyệt đối, một chưởng ra, thái cực bắt quái đồ bao phủ toàn bộ lôi đài, đem một kích này hoàn toàn ngăn lại. Dạ Kiếm Cửu mở bước, vô luận hắn như thế nào toàn lực ứng phó, lực lượng đều là sẽ bị thái cực đồ phân tán, hợp tác phân tác. Càng phân, căn bản không làm gì được Đạo Thái Huyền một chiêu này. Nơi xa Nhạc Thiên Triều thấy thế, nhịn không được nhổ nước bọt một câu: "So ta thần khải càng thêm vô sĩ a, đây phòng ngự, cùng giai căn bản không phá nổi. Bất quá hắn không phải yêu tộc sao? Làm sao người tu hành tộc đạo gia chi thuật?" Quái thai. Đám người cũng là khiếp sợ, đều là đang tìm kiếm phá thái cực đồ chi thuật. Cuối cùng đạt được kết quả là, chỉ có cực hạn lực lượng mới có cơ hội phá bỡ, hoặc là hao hết lực lượng. Nhưng giờ phút này, đám người bó tay rồi, Đạo Thái Huyền không nhanh không chậm lấy ra một gốc 10 vạn thời hạn linh sâm khi linh thạch dùng, làm sao có thể phá mở. Cố Mệnh nhìn đến một màn này, không cần đoán cũng biết ai bảo, ngoại trừ Diệp Vân Trần gia hoặc kia, hai cái lao đang đoán chừng làm không được. Có thể đem Đạo Thái Huyền dạy bảo như thế phân liệt, Diệp Minh đại tài. Nói thầm một câu, Cố Mệnh bội phục Diệp Vân Trần, đoán chừng Đạo Thái Huyền còn có rất nhiều lệnh vô sỉ thủ đoạn chưa hề dùng tới, đây Dạ Kiếm Cửu căn bản không làm gì được Đạo Thái Huyền. Dạ Kiếm Cửu dừng lại động tác, thần sắc căm trầm, thầm mắng một câu: "Vô sỉ, ngươi dự định hao tổn đến khi nào? Có dám chính diện một trận chiến?" Đạo Thái Huyền sững sờ, trầm tư phút chốc, cảm thấy đây Dạ Kiếm Cửu thực lực tuy mạnh, nhưng không đến mức để cho mình vận dụng hắn sư huynh truyền dạy đủ loại thủ đoạn. "Thành toàn ngươi." Đạo Thái Huyền đưa tay, lại triệt hồi một chiêu này, lộ ra chân thân. Thấy thế, đám người than nhẹ: "Còn quá trẻ, tùy tiện một kích, liền để hắn từ bỏ mình chiến thắng chi thuật." Sau một khắc, đám người yên tĩnh, hoảng sợ, không thể tin. Đạo Thái Huyền thu hồi thái cực đồ trong nháy mắt, tay phải một thanh tản ra cổ lao yêu tức trường kiếm, xuất hiện trong tay hắn. Thiết yêu kiếm vừa ra, Dạ Kiếm Cửu thần sắc kỳ biến. Đạo Thái Huyền bước ra một bước, thân ảnh xuất hiện tại hắn đối diện, sau lưng thiên yêu pháp tướng lại xuất hiện, theo thiên yêu kiếm động, ngàn vạn lưu quang dung nhập thân kiếm. Kết thúc. Dạ Kiếm Cửu vận dụng một kích mạnh nhất, bị ép tới chính diện đối cứng. Kiếm ảnh lít nha lít nhít, kích xạ không ngừng, hai bóng người trong chớp mắt, giao thủ trăm chiêu. Thân ảnh sượt qua người, chuyển hóa vị trí, đạo thái huyền thu liễm khí tức, thiên yêu kiếm biến mất, trực tiếp rời đi lôi đài. Dạ Kiếm Cửu trong mắt tràn ngập nồng đậm không thể tin, nhìn về phía thân thể xuất hiện từng đạo vết kiếm, nếu không có đạo thái huyền lưu thủ, hắn sớm đã bất lạc. Ta, bại. Chương 328, ngũ cường chi tranh cuối cùng chương 328, ngũ cường chi tranh cuối cùng một màn này, để rất nhiều người hoảng hốt, nhận thức lại đây yêu dị tà mị thanh niên thần bí. Giờ phút này, cho dù là hồn âm tử, cũng ánh mắt âm trầm, trong lòng cảnh giác đại tác. Đáng chết, kẻ này không thể lưu, phải chết, nhất định phải tộc bên trong cường giả, thừa dịp hắn chưa từng quật khởi gạt bỏ. Độc Cô Tân cảm khái thở dài. Nhạc huynh, ngươi phòng ngự vô song, người này công thủ vô song, không biết ngươi đánh với hắn một trận, sẽ như thế nào? Nhạc Thiên Triều ánh mắt u hoán, nhìn về phía Độc Cô Tân, hơi có vẻ không biết nói gì. Đại huynh, ngươi cũng đừng trêu chọc ta, người này mạnh mẽ, chỉ sợ ngươi cũng không làm gì được. Chẳng lẽ thời đại này, Nguyên Yêu Châu đến khí vận chiếu cô không thành, lại xuất hiện hai tôn nắm giữ đại đế chi tư giả? Ánh mắt mọi người như có như không nhìn về phía tên kia võ phu, hắn cũng là đến từ Nguyên Yêu Châu, thực lực đến cùng như thế nào, ai cũng không biết. Trong đám người, Cố Huyền Băng nhất là nhạt, hắn cũng không sợ đạo thái huyền, hoặc là nói, ở đây không có người nào có thể chân chính để hắn kiên kỵ. Theo Thác Bạt Ngạc mở miệng lần nữa, ngũ cường chi tranh cuối cùng một trận tỉ thí bắt đầu. Cố Huyền Băng quyết đấu võ phu Si Lê. Cố Huyền Băng chậm rãi đứng dậy, thần sắc lạnh nhạt vẫn như cũ, giống như thế gian này không có chuyện gì có thể làm cho hắn động dung đồng dạng. Hắn tuy không phải tiên tiên sinh linh, lại được trời ưu ái, thai nghén tiên tiên hàn băng kiếm khí, cùng tiên tiên sinh linh chênh lệch, có lẽ chính là thời đại chi kém. Hắn thân lấp lóe, xuất hiện tại lôi đài bên trên. Vạn chúng chú mục dưới, Si Lê chậm rãi đứng dậy, lại lấy tuyệt đối lực lượng, thân ảnh giống như đạn tháo, phá không mà đến, một tiếng ầm vang rơi vào lôi đài bên trên. Cái kia đang sợ nhục thân lực lượng, chấn động đến lôi đài phát ra nổ vang. Si Lê ngẩng đầu, nhìn về phía Cố Huyền Băng, thần sắc mang theo vài phần ngưng trọng, cũng không nắm chắc đánh bại Cố Huyền Băng. Nhưng có thể đi đến một bước này, hắn đã chứng minh mình võ phu chi đạo, không thẹn với hắn sư tôn. Nghĩ đến mình sư tôn thọ nguyên không nhiều, sắp tọa hóa, Si Lê trong lòng liền nhiều hơn mấy phần thần cấp, phải mau sớm rời đi nơi đây, tiện hắn sư tôn cuối cùng đoạn đường. Hắn sư tôn quá khổ, bởi vì một cái ước định, bởi vì một phần hứa hẹn, gắng gượng đánh vỡ võ phu cực hạn, sống đến bây giờ. Đáng tiếc nhân lực cuối cùng không địch lại thời đại tuế nguyệt, dù là hắn sư tôn gánh chịu truyền thừa võ phu khí vận, cuối cùng vẫn là đi đến điểm cuối cuộc đời. Sư tôn, đây là đồ nhi đưa ngươi lễ vật, chờ ta. Thi thao một tiếng, Si Lê ngẩng đầu, trong mắt chiến ý ngập trời, khí huyết sen lẫn giống như hình người hung thú thân thể, thuộc về võ phu đặc biệt khí huyết chi lực, hóa thành đỏ sẫm bão táp, quét sạch bốn phía. Song quyền đối đầu, giống như thiên lôi rung động, vang vọng chân trời. Đạo hữu, tới đi. Tốt. Cố Huyền Băng nhẹ giọng mở miệng, từ đối với hắn tôn trọng, hắn trực tiếp vận dụng một thanh bản mệnh dược kiếm, tiên thiên hàn băng kiếm khí quanh quần thân kiếm, hàn quang rạng rỡ, quấy thiên địa phát tác. Si Lê tức là nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội thuộc về thái cổ bát đại thần tộc chi nhất Lê thần tộc huyết sôi trào, tại hắn toàn thân, lấy khí huyết diễn hóa Lê thần giáp, giống như một tôn thái cổ chiến thần đồng dạng, tái hiện ngày xưa thần tộc chi uy. Sau người, diễn hóa thái cổ hung thú hư ảnh, điên cuồng gào thét một tiếng, lại trực tiếp dùng tuyệt đối khí huyết lực lượng, bao phủ hai người toàn thân, làm cho Cố Huyền Băng không thể không cùng cứng đối cứng. Si Lê bạo phát tuyệt đối lực lượng, vốn thuộc về võ phu khuyết điểm, bị hắn dùng tuyệt đối lực lượng đền bù, mượn nhờ nhục thân lực lượng, công kích hư không, bộc phát ra tựa như tia chớp tốc độ, không có bất kỳ cái gì loẹt loẹt, thẳng hướng Cố Huyền Băng. Cố Huyền Băng trong tay diệp kiếm khẽ nhúc nhích, toàn thân kiếm khí như liên, xông lên trời không, lấy nu thẳng cường, cầm kiếm Si Lê chính diện giao phong. Kiếm cùng nhục thân va chạm, âm vang thanh âm, giống như đao kiếm tại giao phong, bắn ra hàn quang, điểm điểm ngôi sao rơi xuống, hư không đều là xuất hiện lít nha lít nhít vết rạn. Kiếm khí trường minh, quyền phong điên cuồng gào thét, hai bóng người từ giữa lôi đài, một cái dùng tuyệt đối lực lượng công kích, một cái lấy xảo lực giảm bất lực cho kích. Cố Huyền Băng kiếm không phá nổi Si Lê thần giáp, Si Lê lực lượng tuy mạnh, lại không cách nào chân chính rơi vào Cố Huyền Băng trên thân, trong thời gian ngắn, lại lâm vào cháy bỏng chi chiến. Nhưng giờ phút này, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Cố Huyền Băng đây là tôn trọng đối thủ, cho nên tới chính diện giao phong, cùng võ phu cứng đối cứng, hỏi cái này thiên hạ 3000 đại đạo, ai có thể làm đến? Hết lần này tới lần khác Cố Huyền Băng lấy xảo kình, tới chính diện giao chiến. Tuy là như thế, nhưng mọi người cũng đang khiếp sợ Si Lê chi khủng bố, hắn lực lượng thật là đáng sợ, mỗi một quyền rơi xuống, hư không đều là giống như mạng nhện đồng dạng, trải rộng vết rạn, tiếng vọng tiếng quyền, làm cho người tê cả da đầu. Hoang Đồng đồng dạng am hiểu nhục thân chi đạo, nhưng giờ phút này, hắn nhịn không được cảm khái nói: "Võ phu không hổ là võ phu, mãng phu a." Cố Mệnh liếc qua cảm khái Hoang Đồng, ngay cả hắn đây mãng phu đều thừa nhận mãng phu, đúng là rất mãng. Cố Mệnh ánh mắt nhìn về phía Si Lê, tựa hồ nhìn thấy cố nhân chi tư, nhẹ giọng thì thào: "Tiểu gia hỏa kia vận khí không tệ, lại tìm được một tôn hoàn mỹ võ phu tu hành giả, xem ra thời đại này khí vận cuối cùng chiếu cố võ phu chi đạo." Bấm ngón tay tính toán, Cố Mệnh lông mi cau lại, trong mắt lóe qua một tia gợn sóng. Cuối cùng vẫn là đi đến cuối sao, nên rời đi Trung Huyền Thần Châu. Cố Mệnh nội tâm thở dài, tháng tuế nguyệt vô tình, tháng sinh ly tử biệt, tháng. Bên cạnh hắn cố nhân, cuối cùng rồi sẽ như trong gió lá rụng. Giờ phút này, chiến đấu càng phát ra kịch liệt, Si Lê thân là võ phu, càng đánh càng hăng, đưa tay huyết khí ngập trời, trực tiếp bao phủ phương viên ngàn trượng, vạn vật tại hắn lực lượng tuyệt đối lôi kéo dưới, trực tiếp giống như triều tịch cuốn ngược, không thể khống chế tuân hướng hắn. Hắn đôi mắt đỏ sẩm thần huyết sôi trào, hừng hực, toàn thân lê thần giáp quang mang giống như đại nhật, chói mắt chói lọi. Một quyền này lực lượng, tân thuật một đạo bên trong, vô luận là ai, nếu dám đón đỡ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cố Huyền Băng một tay cầm kiếm, phá nhập lôi đài, vững chắc thân thể, không bị đây đáng sợ lực lượng hút đi. Đạo hữu, vận dụng ngươi chân chính lực lượng đi, nếu không ta một quyền này, đương thời tân thuật tu hành giả, nếu là bị đánh trúng, không có người nào chống đỡ được. Si lên nổi giận gầm lên một tiếng, trên nắm tay, quanh quần đỏ sẫm huyết mang càng phát ra đáng sợ, bốn bề hư không sớm đã rách tung tóe, hắn toàn thân đỏ sẫm lôi đỉnh xen lẫn, cả người giống như lôi hình đại hung đồng dạng, cái kia đáng sợ khí tức, so với hung thú còn muốn làm người ta sợ hãi. Cố Huyền Băng chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt một sợi tiên tiên hàn băng kiếm khí chợt lóe lên, nhếch miệng lên, nhẹ giọng mở miệng. "Tốt." Hắn chậm rãi nâng lên vắng vẻ tay trái, hàn quang xen lẫn, không ngờ có một thanh diệp kiếm hiện hiện. Long cong, song kiếm sát nhập, khủng bố tiên tiên hàn băng kiếm ý trực tiếp xé nát võ phu lĩnh vực, lấy bàn chân làm trung tâm, hàn băng kiếm vực đột nhiên triển khai, băng phong toàn bộ lôi đài. Hắn thân thể khẽ nhúc nhích, một tay cầm diệp kiếm, thẳng hướng Si Lê. Si Lê toàn thân lê thần giáp tuy bị hàn băng đông kết, lại không cách nào chân chính ảnh hưởng trong cơ thể hắn khí huyết lực lượng. Tới gần thời khắc, nắm đấm cùng diệp kiếm đối đầu, khí huyết cùng hàn băng kiếm khí chạy ngược, lưu quang không ngừng ngưng tụ, một lần lại một lần đối đầu. Si Lê nhếch miệng cười một tiếng, nhìn về phía Cố Huyền Băng. "Đạo hữu, ngươi nếu có thứ ba thanh diệp kiếm, ta bại, ngươi nếu không có, vậy liền kết." Hắn nụ cười bỗng nhiên ngưng kết, chỉ thấy Cố Huyền Băng sau lưng, lại một thanh diệp kiếm chậm rãi hiện hiện, lơ lửng tại Cố Huyền Băng bên tay trái duyên. Chương 329, Long Thích Kiếm, Vạn Vật Tứ Quý. Chương 329, Long Thích Kiếm, Vạn Vật Tứ Quý. Nhìn thấy một màn này, Si Lê nổi gân xanh, chợt có một loại cảm giác bất lực. "Ngươi đến cùng còn có bao nhiêu diệp kiếm?" Cố Huyền Băng nụ cười không thay đổi, thản nhiên nói: "Ngươi đoán." "Không đánh, ta nhận thua." Tiếng nói vừa ra, hai người đồng thời thu liễm lực lượng, lui lại mấy bước. Si Lê liếc mắt nhìn chằm chằm Cố Huyền Băng, hắn không thể không thừa nhận, đây Cố Huyền Băng thâm bất khả chắc. Si Lê cảm thấy đây thập cường tuyển thủ bên trong, có thể đánh bại hắn giả có, cũng không ít, nhưng có thể làm cho hắn hoàn toàn không cảm giác được trên lệnh giả, cũng chỉ có Cố Huyền Băng. Chắp tay nói: "Chúc mừng đạo hữu, tấn cấp vũ cường." Cố Huyền Băng chậm rãi cong người: "Đã nhường." Vũ cường chi tranh kết thúc, gieo hò như thủy triều. Đây ước vạn người chứng kiến, một cái kích động phảng phất người tham dự là bọn hắn đồng dạng. Vũ cường bên trong, ngoại trừ hồn ấp tử, những người khác tên đều bị hô to, vang tận mây xanh. Mà bọn hắn sẽ thành thời đại sự kiện quan trọng, có vô số tùy tùng, thành đại thế, ngưng khí vận, dẫn đầu thuộc về mình thời đại tùy tùng, bắt đầu chiến đấu đại đế chi vị. Tại Cố Mệnh thị giác bên trong, mấy người khí vận đều là như lòng, tựa hồ tại theo đủ loại sự kiện phát sinh, mà đạt được thời đại chiếu cố. Đương nhiên, khí vận nói một cái, Cố Mệnh cũng không phải là quá để ý, bởi vì hồn âm tử giờ phút này khí vận như long lại như thế nào, đợi hắn muốn chém hắn thì thuộc về hắn thời đại, đem về linh. Giờ phút này, Thác Bạt Ngạc đứng dậy, đi vào bên cạnh đài cao, ánh mắt nhìn về phía năm người. "Chúc mừng năm vị tiến vào trận chung kết, trong các người, trận chung kết quy tắc rất đơn giản, hai hai đối chiến, sẽ có một người luân không, tiến vào ba vị trí đầu mạnh mẽ." Đang khi nói chuyện, Thác Bạt Ngạc vung lên bàn tay, năm người trước người đều là xuất hiện một cái quan cầu. Số 1 đối chiến số 5, số 2 đối chiến số 4, số 3 luân không, tấn cấp. Thác Bạt Ngạc ánh mắt bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, nhìn thoáng qua hồn âm tử, sau đó trở về vị trí của mình. Loại sự tình này, hắn tự nhiên có thể điều khiển, rất nhiều người đều biết, chỉ là đều làm bộ không biết thôi. Rất nhanh, rút ra đối chiến kết quả xuất hiện. Độc Cô Tân đối chiến Nhạc Thiên Triều, Cố Huyền Băng đối chiến Đạo Thái Huyền. Hồn âm tử, luân không. Đám người kinh hô, đều là đang mắng mắng liệt liệt đây hồn âm tử vận khí thật tốt, vậy mà để hắn luân không tấn cấp. Nhưng một chút lao quái vật, đều là minh bạch Thác Bạt Ngạc tâm tư, cố ý đem hắn lưu tại cuối cùng. Cố Mệnh tức là tiếc nuối thở dài, mình đồ đệ không thể cùng hai cái lao đang đồ đệ giao thủ. Đạo Thái Huyền rất mạnh, nhưng cùng Cố Huyền Băng so với đến, đại khái vẫn là muốn bại. Giờ phút này, hồn âm tử ngồi ở một bên, vẫn như cũ kiệt 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 cười lạnh. Chậc chậc chậc, không có ý tứ, vận khí tốt, không có biện pháp. Bốn người chưa từng phản ứng hắn, cũng lười phản ứng hắn. Rất nhanh, đệ nhất cuộc tỷ thí bắt đầu. Độc Cô Tân đối chiến Nhạc Thiên Triều. Nhạc Thiên Triều không chút do dự, trực tiếp nhận thua. "Đại huynh, ngươi ta từng có giao thủ, thực lực của ta không bằng ngươi, nhưng tương lai tuế nguyện, ta tin tưởng mình nhất định có thể siêu việt ngươi." Độc Cô Tân khẽ bước cằm, lộ ra nụ cười, vỗ vỗ bả vai hắn, nói: "Tốt, ta chờ mong ngày đó, có thể thua ở các ngươi trong tay, là ta một mực chỗ nguyện." Độc Cô Tân tin tưởng mình nói, cũng sẽ không từ bỏ mình nói. Nhưng hắn trong lòng nói, không chỉ có tu hành tiểu đạo, còn có thời đại đại đạo, có thể nhìn thấy đây tân thuật hệ thống về sau kẻ đến sau ở bên trên, có lẽ hắn đời này liền không tiếc. Trận thứ 2 tỷ thí, Cố Huyền Băng đối chiến Đạo Thái Huyền. Đạo Thái Huyền rất mạnh, đủ loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, lại đều là không làm gì được Cố Huyền Băng, hắn luôn luôn lấy lạnh nhạt tư thái, nhẹ nhõm hóa giải hắn công kích. Dù là Đạo Thái Huyền diễn hóa thái cực đồ, dùng tuyệt đối phòng ngự, ngăn cản Cố Huyền Băng, cũng không làm nên chuyện gì. Cố Huyền Băng lấy ra đệ tứ thanh diệp kiếm thì Đạo Thái Huyền vẫn như cũ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Bất quá, hắn truyền âm Cố Huyền Băng, hỏi một vấn đề: "Ngươi đến cùng bao nhiêu ít thanh bản mệnh diệp kiếm?" "Ân, 9 trôi." Đạo Thái Huyền hơi có vẻ bất lực, lựa chọn nhận thua, đây còn đánh cái rắm. Mặc dù hắn tin tưởng mình tương lai nhất định có thể siêu việt Cố Huyền Băng, nhưng giờ phút này, sợ là không quá đi. Tiếp tục dông dài, chỉ có thể ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, đi đến một bước này là đủ. Cuối cùng, ba vị trí đầu mạnh mẽ danh ngạch ra lò. Độc Cô Tân, Cố Huyền Băng, Hồn Âm Tử. Quyết chiến rất đơn giản, một người luân không, hai người quyết ra một người, trung cực quyết chiến. Thác Bạt Ngạc nguyên bản định để Độc Cô Tân trực tiếp tấn cấp, để Cố Huyền Băng cùng Hồn Âm Tử quyết đấu, hai người vô luận ai thắng ai thua, đều là sẽ mất đi hơn phân nửa chiến lực, sẽ cùng Độc Cô Tân quyết đấu, Thiên Long Khôi Thủ liền chỉ thuộc về Độc Cô Tân. Hắn tự nhiên có tư tâm, lấy Độc Cô Tân cùng Phụng Thiên Thánh Địa quan hệ, lấy Cố Mệnh cùng Phụng Thiên Thánh Địa quan hệ, lấy Độc Cô Tân thân phận địa vị, kết cục này là thế nhân hy vọng nhất nhìn thấy. Nhưng mà, Độc Cô Tân dự đoán trước Thác Bạt Ngạc dự phán, tại hắn muốn dở trò thì truyền âm Thác Bạt Ngạc: "Thánh chủ, để Cố Huyền Băng tấn cấp." Thác Bạt Ngạc, hắn thần sắc ngưng tụ cố, nghi hoặc nhìn về phía Độc Cô Tân. Độc Cô Tân tiếp tục truyền âm: "Đây là ta thân là Tân Thuật đại huynh trách nhiệm, Thiên Long chức thủ khoa là ai, ta không thèm để ý, nhưng người này lạm sát kẻ vô tội, trọng thương thế quan, ngang ngược càng rỡ, xem sinh mệnh như cỏ rác, về tình về lý, cũng nên ta xuất thủ." Thác Bạt Ngạc trầm mặc, hắn trong lòng lần nữa đối với Độc Cô Tân trong lòng đạo cảm thấy kính nể, hắn giờ phút này minh bạch, Độc Cô Tân bị thiên hạ này Tân Thuật tu hành giả coi là đại minh, đến ước vạn Tân Thuật tu hành giả tôn kính, không chỉ có cùng hắn sư tôn có quan hệ, còn cùng hắn nhân cách mị lực có quan hệ. "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Kết quả xuất hiện, Cố Huyền Băng tấn cấp, Độc Cô Tân đối chiến Hồn Âm Tử. Đối với kết quả này, Cố Huyền Băng hình như có sở liệu, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hồn Âm Tử tắc hiếp hiếp âm tả con ngươi, hừ nhẹ một tiếng, hóa thành đỏ sẫm huyết quang, xuất hiện tại lôi đài bên trên. "Độc Cô Tân, tới đi, để ta nhìn xem, ngươi đây đại minh, phải chăng danh phủ kỳ thực, vẫn là mua danh chuột tiếng thế hệ." Lời vừa nói ra, vô số chửi rủa tiếng khiển trách quanh quẩn thiên địa, nếu không có quy củ chỗ, thiên hạ này Tân Thuật tu hành giả, không phải đem Hồn Âm Tử chém thành muôn mảnh. Độc Cô Tân sắc mặt bình tĩnh, cũng không cái gì gợn sóng, lách mình đi vào lôi đài bên trên. Xính miệng lưỡi nhanh chóng, cuộc chiến hôm nay, vì là một cái công đạo, vì là một cái công đạo, tới đi. Độc Cô Tân chắp hai tay sau lưng, toàn thân khí tức xé lẫn, phá nhập vân tiêu, linh lực hóa gió, quét sạch hắn tay áo, bay phất phới. Hồn Âm Tử cười nhạo một tiếng, khí tức cũng hóa thành đỏ sậm, phá cửu thiên vân tiêu, đem tầng mây hóa thành đỏ sậm chi sắc, ngàn trượng huyết hồn chân thân từ sau người ngưng tụ, giống như một tôn ma thần địa ngục, mặc nhiên nhìn xuống Độc Cô Tân. "Vậy liên một trận chiến, đánh bại ngươi đây cái gọi là đại minh, sau này cái này thời đại, nhìn ngươi sao là mặt mũi, tiếp tục hành tẩu thế gian." Giết. Huyết hồn chân thân ngửa mặt lên trời gào thét, bầu trời mây máu cuộn cuộn, hóa thành ngàn vạn màu máu trường mâu, chậm rãi xuất hiện, đan sen màu đỏ tươi thiểm điện, phun ra nuốt vào lực lượng hủy diệt, thẳng hướng Độc Cô Tân. Độc Cô Tân thần sắc bình tĩnh vẫn như cũ, bàn tay rơi vào sau lưng chỗ cổ, hư nắm nháy mắt, một cỗ chói lọi linh quang bạo phát, ngang qua tứ phương. Nắm giữ nháy mắt, thiên địa vang vọng kinh thế long ngâm, theo hắn bàn tay khẽ động, một thanh long tích cốt kiếm rầm rầm xuất hiện, toàn thân quanh quẩn màu vàng long ảnh. Đó là thuộc về mạt pháp thời đại, cái thứ nhất khí vận gánh chịu thiên địa phúc duyên, long tích kiếm. Kiếm này gánh chịu thời đại khí vận, đại biểu Tân Thuật hệ thống chi cao chi kiếm, cũng là Tân Thuật đại minh thân phận biểu tượng. Ngoại trừ Độc Cô Tân, kẻ đến sau, không người có thể thu hoạch được cơ duyên này. Long cong, kiếm ra, thiên địa đột nhiên chấn động, Độc Cô Tân vào hư không múa kiếm, đầy trời kiếm ý, giống như thu phong lá rụng, giống như mưa thuận gió hòa, giống như hạ minh trường ca, giống như trời đông giá rét mấy liệt. Vạn vật tứ quý chi lực, hội tụ long tích kiếm, hoành không nhất trạng, diễn hóa tứ quý dị tượng, hòa hợp một đầu ngập trời cự thú, ngửa mặt lên trời mở ra miệng to như chậu máu, trực tiếp đem bầu trời huyết vụ thôn phệ, ngàn vạn công kích, uy về hư vô. Chương 330, tranh thủ thời gian đột phá, có chiếc đánh. Chương 330, tranh thủ thời gian đột phá, có chiếc đánh. Độc Cô Tân thân ảnh lại cử động, lấp lóe giữa, phá nhập huyết hồn chân thân, từ hắn thân thể bên trong xuyên qua, trong khi thân ảnh xuất hiện tại huyết hồn chân thân đỉnh đầu thời điểm, khổng lồ huyết hồn chân thân từng khúc phá toái, hóa thành một biển. Hồn Âm Tử thần sắc âm trầm, thân thể lấp lóe lít nha lít nhít huyết hồn ma cốt, tay phải xé rách hư không, huyết hồn tử liêm hiện, đập nát hư không, nên không mà lên, thẳng hướng Độc Cô Tân. "Tốt một cái vạn vật tứ quý, chỉ là không biết là ngươi đây tân sinh vô địch, vẫn là ta cái này tử vong càng hơn một bậc." Hai bóng người, xen lẫn sinh mệnh cùng khí tức tử vong, tại thiên cung chém giết, đại chiến, lực lượng chi khủng bố, kinh thế hai tụ, khiến vô số Tân Thuật tu hành giả khiếp sợ. Giờ khắc này, cho dù là Cố Huyền Băng, cũng cảm thấy một cỗ không hiểu áp lực, không thể khinh thường vị này Tân Thuật đại minh. Mấy ngàn hiệp chém giết, hai bóng người từ thiên khung giết tới mặt đất, thân ảnh ở khắp mọi nơi, gần hơn khoảng cách phương thức, hiện ra Tân Thuật tối cường chi chiến. Thân ảnh tách ra, cực điểm chém giết phía dưới, hai người lực lượng đều có chỗ khô kiệt, sắc mặt mang theo vài phần trắng bệnh. Hồn Âm Tử thần sắc bạo nộ, thai nén sát ý ngút trời, hắn tự xưng là huyết hồn tộc tối cường thiên tiêu, trướng mắt Độc Cô Tân, hôm nay lại không làm gì được hắn, không thể tiếp nhận. Huyết hồn quỷ kiếp, hắn trong tay huyết hồn tử liêm quấy hư không, chiếu rọi quỷ dị đồ đằng, to lớn đồ đằng lấp lóe quỷ dị quang mang, từng đạo khô lâu quỷ ảnh nương theo thê thảm gào thét, xông ra đồ đằng, theo Hồn Âm Tử trong tay tử liêm bung lên, nhao nhao thẳng hướng Độc Cô Tân. Độc Cô Tân sắc mặt không sợ, long tích kiếm lên, một chiêu mưa thuận gió hòa, đầy trời lôi cuốn sinh mệnh chi lực giọt mưa hiện, hóa thành từng đạo mông lung thân ảnh, giống như ngàn vạn đại quân, thẳng hướng quỷ khô lâu. Đối với hướng trong nháy mắt, hai người lần nữa tới gần, cực điểm chém giết. Lần này, hai người ai cũng chưa từng phòng ngự, khủng bố lực lượng phá vỡ các nàng thân thể, xuất hiện từng đạo dọa người vết thương. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn đến chiến trường, đều là nhìn ra hai người đây cũng không phải là tỉ thí, mà là quyết sinh tử. Đủ loại làm cho người hoa mắt khủng bố sát chiêu, tầng tầng lớp lớp. Huyết hồn ma cốt. Hồn Âm Tử nổi giận gầm lên một tiếng, bắt đầu hiến tế huyết hồn ma cốt lực lượng, hắn phát thể nhất định phải gạt bỏ Độc Cô Tân, kết thúc thuộc về Độc Cô thời đại. Tứ quý hợp nhất, vạn vật sinh. Độc Cô Tân hừ nhẹ một tiếng, long tích kiếm dung hợp tứ quý chi lực, công phòng một thể, chói lọi hào quang diễn hóa lại hủy diệt, long tích thân kiếm, vô hạn kéo dài, từ trong hư không ở khắp mọi nơi, khó lòng phòng bị. Phốc phốc. Lần nữa đối diện đối hoành, Long Tích kiếm từ sau người xé rách hắn lồng ngực mà ra, thứ nhất khối huyết hồn ma cốt trực tiếp bị chấn nát, mất đi linh tính. Hồn âm tử tử liêm, đồng dạng rơi vào Độc Cô Tân trên bờ vai, máu tươi vẩy ra, tử vong chi lực thôn phệ Độc Cô Tân thân thể. Hai người trong mắt đều là vô cùng sắc ý, dù là lẫn nhau bị trọng thương, cũng không từng lui bước mảy may. A, Độc Cô Tân, ngươi nhất định phải chết, ta cái này tử vong chi lực, không chỉ có sẽ thôn phệ ngươi nhục thân sinh cơ, còn sẽ thôn phệ ngươi linh hồn. Ha 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 ha, ngươi cuối cùng vẫn là bại. Hồn âm tử khống chế thân thể bên trong tất cả huyết hồn ma cốt, cầm cố lại phá nhập hắn thể nội Long Tích kiếm, không cho nó tiếp tục thôn phệ hắn sinh mệnh chi lực, phá hư hắn thân thể. Độc Cô Tân khẽ miệng một tia máu tươi tràn ra, tóc dài theo gió phun trào, áo bào dần dần bị máu tươi nhuộm đỏ. Giờ khắc này, tất cả mọi người đề cập đến cổ họng, Phụ Thiên Thánh Địa cường giả từng cái thủ thế chờ đợi, chỉ cần Thác Bạt Ngạc ra lệnh một tiếng, liền sẽ xuất thủ, tru sát hồn âm tử. Mọi người tại đây bên trong, nhất bình tĩnh, thuộc về cố mệnh, hắn yên tĩnh nhìn đến một màn này, cũng không lo lắng. Lấy hắn đối với Độc Cô Tân hiểu rõ, thời kỳ này, vẫn chưa có người nào có thể đem hắn bước đến tuyệt cảnh, cho dù là Cố Huyền Băng cũng không được. Đương nhiên, Độc Cô Tân khẽ cười một tiếng, tiếng cười mang theo từng tia khinh thường, bình tĩnh nhìn về phía Ngạc Nhiên hồn âm tử. Hắn chậm rãi nâng lên tay trái, trực tiếp nắm chặt tràn ngập tử vong chi lực tử liêm, tại hắn không thể tin ánh mắt bên trong, lại bộc phát ra chói lọi linh quang, gắng gượng sắp chết liêm rút ra. Hắn quanh quần màu đen tử vong chi lực vết thương, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục, khép lại. Làm sao? Khả năng. Độc Cô Tân ánh mắt bình tĩnh, nhìn về phía không thể tin hồn âm tử. Ngươi cho rằng ta đốn ngộ tứ quý vạn vật sức mạnh của sự sống, vẹn vẹn lưu vu biểu diện. Ngươi cho rằng ta một giới phàm thể, thật vô pháp cùng các ngươi thần ma chi thể sánh vai. Tứ quý đều là ta, ta cũng tứ quý, vạn vật sinh, ta bất hủ, chỉ là tử vong chi lực, như thế nào tổn thương ta? Tiếng nói vừa ra, Độc Cô Tân đôi mắt linh quang đại tác, trong tay Long Tích kiếm chấn động, trực tiếp vỡ nát hắn thể nội tất cả huyết hồn cố, thổi phù một tiếng rút ra, khiến cho máu tươi bầu trời. Hồn âm tử thân thể rơi vào lôi đài bên trên, nửa quỳ mặt đất, một tay xử lấy tử liêm, trong lòng đối với Độc Cô Tân sắc ý, kéo lên đến một cái tuyệt đỉnh. Nhưng hắn minh bạch, bây giờ hắn giết không được Độc Cô Tân, lấy mình thực lực hoàn toàn không đủ. Hắn phải vận dụng là sau lưng huyết hồn tộc lực lượng, gạt bỏ những khả năng này uy hiếp được hắn đại đế chi lộ yêu nghiệt. Độc Cô Tân một tay cầm kiếm, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía hồn âm tử. Ngươi bại, ngươi mệnh. Long Tích kiếm đột nhiên tăng gọn, phá không mà tới, muốn lấy hắn tính mạng, sinh tử thời khắc, huyết hồn tộc cường giả hàng lâm, hừ nhẹ một tiếng, đem hồn âm tử mang đi. Hắn không dám đối với Độc Cô Tân xuất thủ, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Đạo hữu, ta huyết hồn tộc bại, làm gì đuổi tận giết tuyệt. Độc Cô Tân mặc dù sớm đã coi đoán trước, nhưng vẫn là có chút tiếc nuối, không thể tự tay giết hồn âm tử. Về phần thế lực khắp nơi, tạm thời sẽ không xuất thủ đối phó huyết hồn tộc. Huyết hồn tộc quá mạnh, nội tình thâm bất khả chắc, như giờ phút này giết hồn âm tử đám người, chính là cùng huyết hồn tộc tuyên chiến. Những này siêu nhiên thế lực, lợi ích làm đầu, đương nhiên sẽ không nhất thời xúc động xuất thủ. Độc Cô Tân lạnh lùng nhìn thoáng qua hồn âm tử, thu liêm khí tức. Ngươi nhất định sẽ chết. Hồn âm tử kiệt cười lạnh một tiếng. Chết? Các ngươi dám giết ta sao? Các ngươi có thể giết ta sao? Độc Cô Tân, ngươi rất mạnh, nhưng có thể hay không sống đến đại đế chi tranh ngày đó, cũng còn chưa biết. Ngày này long bảng, ta khinh thường đăng bảng, cáo tử. Hoang Đồng đây bạo tính tình, hắn có thể chịu, trực tiếp đi ra, lớn giọng gầm thét. Cha mẹ ngươi đâu? Đánh không lại liền đánh không lại, còn khinh thường lên bảng, chưa bao giờ thấy qua ngươi như vậy dối trá người, mẹ ngươi nghi ngờ ngươi thì, cũng rốn cuốn đầu ngươi liền hỏng a. Cố Mệnh. Hắn ngạc nhiên nhìn đến chỉ vào hồn âm tử giận mắng, tức giận đến khuôn mặt giữ tợn vặn vẹo Hoang Đồng, không khỏi cảm khái. Dũng. Hoang Đồng trưởng bối dọa đến run một cái, vội vàng đè lại hắn không cho hắn mở miệng, đây huyết hồn tộc cũng không phải hắn Hoang tộc có thể đắc tội. Hồn âm tử tức giận đến toàn thân run rẩy, còn chưa mở miệng, từng đạo tiếng mắng chửi từ bốn phương tám hướng truyền đến, căn bản không phân do nói mắng. Từ hắn tổ tông, ân cần thăm hỏi cả nhà của hắn nữ tính, ân cần thăm hỏi đến hắn tương lai dòng dõi. Liền ngay cả Hiên Viên Tế Vũ, Lão Thái Huyền, Si Lê mấy người cũng nhỏ giọng mắng một câu, nếu không có bận tâm thân phận, bọn hắn cũng muốn chỉ vào giận mắng. A a a, thô lỗ vô sỉ, các ngươi nhớ kỹ, cái nhục ngày hôm nay, ta huyết hồn tộc sẽ không quên, ngày sau gấp trăm lần hoàn trả. Nhìn đến huyết hồn tộc đám người rời đi thân ảnh, Cố Mệnh lông mi cao lại, kêu gọi bản tôn. Tranh thủ thời gian đột phá tu vi, có chiếc đánh. Đang tại điêu tượng gỗ bản tôn sững sờ, biết được ngọn nguồn về sau, lấy thiên mệnh chi thuật, khóa chặt huyết hồn tộc tung tích. Là nên đột phá. Lầm bầm một câu, Cố Mệnh bản tôn bố trí xuống trận pháp, mượn nhờ tử linh thần nguyên, bắt đầu trùng kích luyện hư cảnh. Chương 331, thi đấu kết thúc, trận giết. Chương 331, thi đấu kết thúc, trận giết. Huyết hồn tộc sau khi rời đi, phong ba kết thúc, Hoang Đồng bị hắn trưởng bối giam cầm, kéo lại nơi hẻo lánh chỗ một trận yêu giáo dục. Cố Mệnh thấy thế, lắc đầu, ra hỏa này, không biết họa từ ở miệng mà ra không. Bất quá không thể không nói, hắn thưởng thức Hoang Đồng, nếu không phải mình thân phận hôm nay không đồng dạng, hắn cũng muốn tiêu sái như vậy tùy ý, nếu là lúc tuổi còn trẻ hắn, tất nhiên mắng hồn âm tử hoài nghi nhân sinh. Giờ phút này, tất cả mọi người ánh mắt nhìn lôi đài phương hướng, nhìn về phía Cố Huyền Băng cùng Độc Cô Tân hai người. Độc Cô Tân khôi phục nho nhã hiền hòa tư thái, tóc dài theo gió mà lên, áo bào rách tung tóe, lộ ra rất nhiều làm người ta sợ hãi vết thương. Đây chiến tổn bộ dáng, không những không ảnh hưởng hắn hình tượng, ngược lại để thế gian này ước vạn tân thuật tu hành giả đối với hắn càng thêm kính nể, kính yêu, sùng bái. Đạo hữu, bây giờ ta đã vô lực một trận chiến, ngày này lòng khôi đầu chi vị, ngươi cũng đừng kiêm lượng. Cố Huyền Băng sững sờ, trong lòng càng kính nể Độc Cô Tân, bị hắn mị lực tin phục, thời đại này chói mắt nhất đồ vật, nói không cần liền không cần, có thể nào không bội phục. Hắn lắc đầu, cười nhạt nói: "Không, ta có thể chờ ngươi khôi phục đỉnh phong trạng thái, ngươi ta tái chiến, không nhất thời bội vã." Độc Cô Tân trầm mặc phút chốc, vẫn lắc đầu một cái, tự tuyệt nói: "Ta không chiến, có hai cái lý do. Thứ nhất, quy tắc không thể phá, há có thể bởi vì ta mà phá hư thi đấu quy tắc, chỉ hoãn thi đấu thời gian. Nếu thật như thế, ta nhận lấy thì ngại. Thứ hai, ta cũng không nắm chắc bạn ngươi, ngươi rất mạnh, thủ đoạn ra hết, nhiều nhất bất bại cũng không có ý nghĩa." Cố Huyền Băng sững sờ, trầm ngâm phút chốc, chắp tay nói: "Đại huynh ý chí, tại hạ kính ngưỡng, đây giới thứ nhất tân thuật cách nào so với chức thủ khoa, ta cũng không có tư cách đăng lâm. Nếu như thế, không bằng ngươi ta đặt song song hạng hai, giới thứ nhất thi đấu chức thủ khoa, ngày này long bảng đầu chi vị, đợi vạn năm thuế nguyệt về sau, ai như chứng đạo đại đế chi vị, chính là ai, như thế nào?" Lời vừa nói ra, mọi người đều là giật mình. Nghĩ lại phía dưới, nhưng lại không mất một cái hoàn mỹ phương thức giải quyết, cũng không mất phong độ, lại bảo vệ đại huynh chi danh âm thanh. Độc Cô Tân lông mi cao lại, còn muốn cự tuyệt, Thác Bạt Ngạc đứng ra, vỗ tay bảo hay. Huyền Băng tiểu hữu lại thiện, tuy vô pháp chứng kiến đương thời tối cường thiên kiêu chi chiến, nhưng kết quả này, bản tọa cũng rất đồng ý. Chư vị, các ngươi cho rằng như thế nào? Từng cái đại lao nhao nhao phụ họa đồng ý, Độc Cô Tân hơi có vẻ bất đắc dĩ, hắn há có thể không biết đám người nhao nhao tâm tư. Cười cười, hắn nhìn về phía đây ước vạn ánh mắt, chắp tay thật sâu cúi đầu. Nhận được hậu ái, nhận lấy thì ngại. Đây ước vạn tân thuật thiên kiêu, nhao nhao chắp tay đáp lễ, âm thanh thể thiên. Đại huynh hoàn toàn xứng đáng. Nhìn đến một màn này, đây phồn hoa an lành cảnh tượng, Cố Mệnh ánh mắt phức tạp, trong lòng lóe qua từng tia phức tạp. Một màn này, có lẽ hôm nay qua đi, cũng không còn cách nào tái hiện. Vòng thứ nhất tân thuật cách nào so với kết thúc, đại biểu đại thế chi tranh chính thức bắt đầu. Phồn hoa cùng kết thúc cũng ra, tử vong cùng tân sinh cùng múa. Vạn năm về sau, nơi đây ước vạn sinh linh, có thể còn sống sót giả, vạn người không được một. Sau đó, chính là thi đấu sau đó cùng hoan, là thiên long bảng bên trên khắc họa từng cái kim quang sáng chói tên. Mỗi một cái tên hiện, đều là dẫn động từng đạo cùng hoan âm thanh. Nhìn đến đây phồn hoa lên, Cố Mệnh thân ảnh lặng yên không một tiếng động rời đi, cũng không người biết được hắn khi nào rời đi nơi đây. Thậm chí là hoang đồng cũng không biết Cố Mệnh khi nào biến mất. Thác Bạt Ngạc đám người tìm kiếm Cố Mệnh thân ảnh thì đã không gặp hắn thân. Bọn hắn ánh mắt nhìn về phía phương xa thanh sơn, nhìn về phía không có cuối cùng đại đạo. Ở nơi đó, tựa hồ có một đạo thân ảnh cùng đây phồn hoa đi ngược lại, cô độc rời đi. Thác Bạt Ngạc than nhẹ một tiếng, thu hồi ánh mắt, đang muốn mở miệng tuyên bố trận này thịnh thế thi đấu chính thức kết thúc lúc. Một người tu sĩ vội vàng leo lên đài cao, giao cho Thác Bạt Ngạc một mai tín phủ. Thác Bạt Ngạc sững sờ, tiếp nhận tín phủ, nghe thấy trong đó tin tức thì thần sắc khẽ biến. Trầm ngâm phút chốc, hắn ánh mắt nhìn về phía đám người. Bài danh top 100 chư vị, bản tọa tự tác chủ trường, tại thánh địa thiết yến, mời chư vị cùng ngồi đàm đạo, có thể có hứng thú. Đối với cái này, đám người đương nhiên sẽ không cự tuyệt, nhao nhao chắp tay nhao nhao đáp ứng. Trầm Vũ đám người tức là nghi hoặc nhìn về phía Thác Bạt Ngạc, kế hoạch bên trong tựa hồ cũng không có cái này quá trình. Thác Bạt Ngạc nhìn ra Trầm Vũ đám người nghi hoặc, truyền âm nói: "Người kia quả nhiên là hắn, hắn đến." Huyết hồn tộc muốn đối với mấy cái này tiên long trên bảng thiên kiêu xuất thủ, hắn sẽ đích thân xuất thủ giải quyết bọn hắn, vì bọn hắn an toàn, chỉ có thể tạm thời lưu lại. Nghe vậy, đám người ánh mắt hoảng hốt, đối với cái kia cô độc rời đi bóng lưng, lại tăng thêm mấy phần kính nghệ. Cùng lúc đó, Cố Mệnh bản tôn thân hóa đại đạo, đạo đà hắn thân nói ngay, giữa thiên địa, phun ra nuốt vào ngũ hành tạo hóa chi lực, trùng kích luyện hư cảnh. Có lẽ thời đại này đối người khác mà nói khó như lên trời đột phá, đối với đắm chìm trong hóa thần cảnh mấy ngàn năm Cố Mệnh mà nói, chỉ là thiếu một cơ hội thôi. Cái này thời cơ, vừa lúc hôm nay hấp thu tử linh thần nguyên chi lực. Cảnh giới này đại biểu cho một cái tu sĩ từ tu luyện tự thân chuyển hướng cảm ngộ thiên địa chất biến giai đoạn. Nó mang ý nghĩa tu hành giả bắt đầu từ một cái cường đại người, hướng chấp trưởng pháp tắc, tiêu giao thiên địa tiên giáo bước tiến lên quá trình. Quá trình này cần đốn ngộ thuộc về mình pháp tắc chi lộ, trải qua tâm ma kiếp, thần du thái hư, cảm ngộ thế giới bản nguyên giả khung. Mà hết thảy này, Cố Mệnh sớm đã khống chế. Cái gọi là tâm ma kiếp, đối với Cố Mệnh mà nói, không có chút ý nghĩa nào, hắn tu hành đến nay, tâm như thánh, nhạt như nước, làm sao có thể có tâm ma kiếp? Tất cả nước chảy thành sông, bước vào cảnh giới này về sau, nguyên thần pháp tướng cổ yêu càng thêm lương thực, ngũ hành linh căn đan vào lẫn nhau, có thể ngũ hành các một, cũng có thể từng người tự chiến. Bước vào luyện hư cảnh một khắc này, Cố Mệnh bản thể thực lực đạt được chất đề thăng, không đề cập tới thủ đoạn khác, gia trì thiên đũ táng mệnh quyết, dị hỏa lực lượng, cổ yêu pháp tướng, thịnh vượng và suy tàn kiếm chi sinh tự ý cảnh, cho dù là đại thừa cường giả, cũng có thể một trận chiến. Ý nào đó đến nói, độ kiếp không ra thời đại, Cố Mệnh thực lực đã đứng tại cái thế giới này đỉnh. Cùng lúc đó, hồn âm tử thân ảnh xuất hiện tại thông hướng Nguyên Yêu Châu phải qua đường, Ma Khưu Cốc chi đỉnh. Hắn khí tức khôi phục rất nhiều, nhưng sắc mặt vẫn như cũ trắng bệnh khó coi. Chắp hai tay sau lưng, hồn âm tử sắc mặt âm trầm, trong mắt lấp loé sát ý, nhìn về phía Phụng Thiên Thánh địa phương hướng, lạnh giọng tự nói: "Các ngươi đều là đáng chết, thật sự cho rằng ta tự mình rời đi huyết hồn tộc là vì tham gia cái gọi là tân thuật thi đấu? A a, chỉ là thiên long bảng thôi, bản thiếu khinh thường đăng bảng. Bản thiếu chân chính mục đích là thăm dò thời đại này nắm giữ đại đế chi tư giả, giữa đường chặn giết. A a." Trước từ Nguyên Yêu Châu bắt đầu, đạo thái huyền Si Lê. Chậc chậc chậc, đáng tiếc, yêu nghiệt lại như thế nào? Chưa từng trưởng thành yêu nghiệt, tính không được cái gì. Thầm thì một tiếng, sau người, từng đạo thân mang huyết hồn bảo thân ảnh xuất hiện, khí tức tà ác khủng bố. lít nha lít nhít thân ảnh, lại có hơn vạn số lượng, dẫn đầu 10 đạo thân ảnh, chính là đại thừa cảnh cường giả, cái này độ kiếp không ra thời đại, 10 vị đại thừa cường giả, đủ để gạt bỏ bất kỳ biến số. Ngoại trừ 10 vị đại thừa cảnh cường giả, còn có bên trên ngàn vị hợp thể cường giả, còn lại huyết hồn tộc tu sĩ, đều là luyện hư cảnh. Vạn vị luyện hư trở lên cường giả, chỉ là vì chặn giết thiên hạ thiên kiêu, thủ bút này, cũng chỉ có huyết hồn tộc có thể xuất ra. Hồn âm tử sau lưng dẫn đầu thân ảnh, huyết hồn tộc trưởng lão, đại thừa viên mãn hồn thiếu thiên, chắp tay cúi đầu, nói khẽ: "Thiếu chủ, việc này kết thúc, nên tiến về huyết vũ châu một chuyến, trợ huyết vũ châu phân mạch, hoàn toàn chấp trưởng huyết vũ châu, đợi sau này huyết hồn tộc chủ tộc xuất thế, huyết vũ châu sẽ thành huyết hồn tộc nơi ở tạm thời, coi đây là trung tâm, chiếm đoạt toàn bộ thương linh đại lục." Chương 332, ta đồng ý ngươi huyết hồn tộc tu hành tân thuật sao? Chương 332, ta đồng ý ngươi huyết hồn tộc tu hành tân thuật sao? Nghe vậy, hồn âm tử khẽ bước cằm, trên mặt lộ ra một tia khinh thường xem thường, nói khẽ: "Nhất mạch kia thật sự là phế vật, chỉ là huyết vũ châu cũng không làm gì được, lưu có ích lợi gì? Bản thiếu nhớ kỹ, nhất mạch kia lão tổ, tựa hồ là một tôn độ kiếp. A a, lại không làm gì được một chút nhảy nhót sâu kiến, một phế vật. Lần này bản thiếu tự mình xuất thủ, đây huyết vũ châu những cái kia sâu kiến đều là đem che tại tay ta, một tên cũng không để lại." Hồn âm tử bàn tay cách không hư nắm, hư không nổi lên từng cơn sóng gợn, không chút nào từng đem táng hồn điện để ở trong mắt. Đột nhiên, hắn sắc khẽ biến, chẳng biết tại sao, trong lòng lại hiện lên không hiểu bất an. Theo lý thuyết, đạo thái huyền đám người hẳn là đến, chẳng lẽ cái kia Phụng Thiên Thánh Địa còn lưu bọn hắn làm khách không thành? Hồn Dao, ngươi tạm thôi diễn một phen, chuyến này phải chăng có biến đếm? Hắn tiếng nói vừa ra, một đạo giản mua bà lao thân ảnh chậm rãi đi ra, cung kính cúi đầu. Tuân mệnh. Hồn Dao chính là huyết hồn tộc một tôn lục phẩm thiên mệnh sư, nàng năm này kỳ nhẹ nhàng, bất quá mấy bạn tuổi, giờ phút này lại có vẻ dần dần ra đi, đây cũng là thiên mệnh sư bi ai. Chậm rãi nhắm mắt, hắn toàn thân thiên mệnh chi lực quanh quẩn, bầu trời mây mù thoải mái chập trùng, lực vô hình như gió đồng dạng quét sạch toàn bộ mà khư gốc. Đột nhiên, hắn thần sắc kỳ biến, mở ra vẫn đục hai mắt, tràn ngập từng tia hoảng sợ cùng bất an. Thiếu chủ, không thích hợp, ta. Chuyện gì xảy ra? Hồn âm tử lông mi cao lại, nhìn về phía Hồn Dao, tự tin mở miệng. Bản thiếu nắm giữ vạn vị cường giả, trừ phi những lao bất tử kia tự mình xuất thủ, nếu không ai có thể làm sao bản thiếu. Hồn Dao mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, thận trọng nói: Ta tựa hồ vô pháp thôi diễn, vô pháp cảm ứng, đây đối với thiên mệnh sư mà nói, giống như người bình thường mất đi hai mắt. Thiếu chủ, tạm đợi ta thử lại lần nữa. Hồn Dao hít sâu một hơi, ngồi xếp bằng trên đất mặt, trong tay quyền trượng phá nhập mặt đất, đôi tay bấm niệm pháp quyết, toàn lực vận dụng thiên mệnh chi thuật, thôi diễn không biết, đến cùng là ai trong bóng tối che đậy thiên cơ. Vạn chúng chú mục dưới, Hồn Dao đông nhiên miệng phun máu tươi, sợi tóc trong nháy mắt hóa thành màu trắng, làn da khô cạn, giống như một bộ thây khô đồng dạng. Hắn sinh mệnh khí tức nhanh chóng trôi qua, thọ nguyên hết bị trong nháy mắt hao hết, ngã xuống mặt đất. Không, không có khả năng, đến cùng phát sinh cái gì? Thiếu chủ, đi mau, có thần bí thiên mệnh sư muốn đối với huyết hồn tộc bất lợi. Tiếng nói vừa ra, Hồn Dao chết rồi, chết không hiểu đấu. Giờ khắc này, đám người chỉ cảm thấy rùng mình, chưa từng lộ diện, liền giết chết trong bọn họ một tôn cường đại thiên mệnh sư, sao mà đáng sợ. Hồn âm tử sắc mặt càng phát ra khó coi, lửa giận trong lòng ngập trời, sát ý cuồn cuộn. Hồn Khiếu Thiên vội vàng mở miệng, khuyên can Hồn âm tử: "Thiếu chủ, rút lui trước lui, tiến về huyết vũ châu, nơi đây sợ có vấn đề, như tiếp tục lưu lại, chẳng giết đạo thái huyền đám người, sợ đem đổ sinh biến cho nên." Sau một khắc, ánh mắt mọi người nhao nhao nhìn về phía phương xa. Chỉ thấy cái kia mây mù bao phủ thanh sơn chi đỉnh, một đạo mực bảo thân ảnh, mang theo mặt nạ, không nhanh không chậm đi tới. Hắn giống như thanh phong đồng dạng, chậm rãi tới gần nơi này huyết sắc ngập trời ma khiêu cốc, lấy sức một mình, như muốn ngăn cản đây vạn vị cường đại tu sĩ. Hồn âm tử chậm rãi tiến lên, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía đạo thân ảnh kia. Hắn nhớ kỹ người này, ngũ cảnh bên trong bài danh thứ 6 thiên tiêu, vốn nắm giữ tranh đoạt ngũ tàng cảnh trước thủ khoa, lại cố ý bị thua nhận thua. Cố mệnh chậm rãi dừng bước lại, treo ở không trung, ánh mắt bình tĩnh, nhìn về phía hồn âm tử đám người. Hồn âm tử ngăn cản muốn ra tay hồn thiếu thiên, nhìn về phía cố mệnh thân ảnh, trên mặt hiện hiện từng tia băng lãnh. Có chút ý tứ, trong thiên hạ, dám lấy ngũ tàng cảnh chi thân ngăn cản bản thiếu giả, chỉ ngươi. Sâu kiến, để ngươi người sau lưng nhiệt thân. Hồn âm tử tự nhiên không tin, đây chỉ là ngũ tạng sâu kiến, có thể giết chết lục phẩm thiên mệnh sư, dám lấy sức một mình ngăn cản hắn huyết hồn tộc vạn vị cường giả. Cố mệnh thân sắc lạnh nhạt vẫn như cũ, bình tĩnh nhìn về phía hồn âm tử, lắc đầu. Đằng sau ta, không người. Ngươi không có đoán sai, hôm nay tới đây là vì giết ngươi. Hồn âm tử nghe vậy, giống như nghe thấy cái gì thiên đại tiếu thoại đồng dạng, kiệt 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 cười như điên không ngừng. Ha 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 ha, giết bản thiếu, liền ngươi. Ngươi ngay cả để bản thiếu động thủ tư cách đều không có. Bất quá bản thiếu rất ngạc nhiên, bản thiếu cùng ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao muốn giết bản thiếu? Ngươi sẽ không muốn nói cho bản thiếu, là vì thiên hạ đại nghĩa, giết ta đi. Cố mệnh dừng một chút, nói như vậy, giống như cũng không sai, nhưng lý do, giống như cũng có khác, hắn muốn đối phó huyết hồn tộc lý do, có thể liệt kê ra mấy trăm đầu. Khẽ cười một tiếng, cố mệnh ánh mắt lạnh nhạt nhìn đến hồn âm tử, không nhanh không chậm nói: Lý do thôi đi, chờ ta ngẫm lại, lý do gì phù hợp? Có, thứ nhất, ngươi tu hành tân thuật, ta muốn thu trở về, không đồng ý ta không thích người, tu hành ta đổ vận. Hồn âm tử, mọi người đều là sững sờ, đầu trong lúc nhất thời chưa từng kịp phản ứng. Cố mệnh cũng không thèm để ý, tiếp tục nói một mình. Thứ hai nha, ngươi thương ta ngoan đổ nhi, thân là hắn sư tôn, tự nhiên có nghĩa vụ xuất thủ, người khác có chỗ dựa, ta đổ nhi cũng có câu nói thế nào, Lãnh tiểu, lão không thể ngồi xem không để ý tới, đúng không? Hồn âm tử sắc mặt hoàn toàn trầm xuống, một cái làm hắn sợ hai suy đoán, tự nhiên sinh ra. Hồn khiếu thiên đám người, nơi nào còn dám khinh thị đây ngũ tảng cảnh tân thuật tu hành giả, từng cái khí tức cực điểm khôi phục, xông phá bầu trời, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cố Mệnh tắc giống như chưa từng nhìn thấy đồng dạng, tiếp tục đến kỹ. Thứ ba, ngươi giải xỉu, ta không thích. Đệ tứ, ngươi khí tức, ta không thích. Thứ năm, ngươi phục sức, ta không thích. Thứ sáu, ngươi tên, ta không thích. Thứ bảy, hồn âm tử sớm đã không thể chịu đựng được, nổi giận gầm lên một tiếng. Giả thần giả quỷ, giết hắn. Hắn tiếng nói vừa ra, một tôn đại thừa cảnh sơ kỳ huyết hồn tộc trưởng lao bước ra một bước, tay phải cách không một chảo, lại xé nát dài vạn dặm không, trải rộng lít nha lít nhít màu đỏ tươi lôi đỉnh, nương tụ nằm đấm, thẳng hướng Cố Mệnh hóa thân. Cái kia cảnh tượng, liền tựa như ngàn tòa thái nhạc hội tụ, lấy tới hướng một đạo người bình thường ánh nhất, đạn hạt nhân oanh mũi. Uy thế vô song, giết tới thời khắc, Cố Mệnh đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh như trước đáng sợ, nhẹ giọng mở miệng. Bản tôn, ta tại Long Cong. Hư không như gương hoa thủy nguyệt, đột nhiên phá toái, chạy ngược mà xuống, biến mất tại bóng đêm vô tận thâm nguyên bên trong. Người chưa hiện, một thanh quanh quần sinh tử chi lực dài ba thước kiếm phá không mà đến, lôi cuốn tứ sắc dị hỏa, phun ra nuốt vào vạn vật sinh diệt, quang mang chói lọi chói mắt. Từ hóa thân bên cạnh thân cắm vai mà qua, những nơi đi qua, hư không từng khúc dập tắt, hóa thành một biển. Thân kiếm lấy thế tồi khô là hủ, trực tiếp xé rách hỏa trời chi năm đấm, tùy tiện phá vỡ cái kia đại nhật huyết lôi chi quang, từ huyết hồn tộc vị này đại thừa cảnh sơ kỳ trưởng lão lồng ngực xuyên thấu mà qua. Kiếm qua một khắc này, vô số sinh tử thịnh vượng và suy tàn chi lực hóa thành hắc bạch trật tự dây chuyền, rầm rầm mà ra, đem thân thể giống như phong cấm, chấn vào hư không. Tứ sát dị hỏa như long gào thét, trong nháy mắt xuyên qua hắn thân thể, thiên u sức mạnh cấm kỵ đạo khuynh mà xuống, thôn phệ hắn sinh mệnh bản nguyên. Theo một đạo không cam lòng gầm thét quanh quần thiên địa, một tôn đại thừa cảnh sơ kỳ cường giả, mặt pháp thời đại tuyệt đối trí cao, nơi này khắc bị người dây tức thì. Đây hết thảy, vẹn vẹn phát sinh ở trong nháy mắt, nhanh đến tất cả mọi người cũng chưa từng kịp phản ứng. Thị vượng và suy tàn thân kiếm bạch phá cửu thiên, nương theo kiếm minh cửu thiên, lần nữa trở về phá toái chỗ hư không. Một tay nắm, vừa lúc nơi này khắc tự phá nát hư không mà ra, bắt lấy thịnh vượng và suy tàn kiếm, hắn thân cùng hóa thân dung hợp, hợp hai là một. Tất cả mọi người ánh mắt nhao nhao nhìn về phía đạo thân ảnh kia, nương theo đủ loại chói lọi hào quang, đập nát hư không, một bước một sinh tử thịnh vượng và suy tàn, cầm trong tay tam xích sinh tử chi kiếm, hàng lâm nơi đây. Linh phong quét sạch thiên địa và dặm, chấn động đến Cố Mệnh tóc dài như thác nước bố đồng dạng cuồng vũ không ngừng, tay áo phần phật giống như ngày triệt. Hắn trực tiếp vận dụng thiên đũ táng mệnh quyết ba tầng chi lực, tu vi bước vào đại thừa cảnh sơ kỳ, cấp độ này, hắn có thể không sợ bất kể đối thủ nào. Cố Mệnh chậm rãi ngẩng đầu, sâu thẳm khó lường con ngươi bình tĩnh nhìn về phía cứng tại chỗ bạn bị huyết hồn tộc cường giả, chậm rãi nâng lên thịnh vượng và suy tàn kiếm, đầu hơi nghiêng, nhẹ giọng mở miệng. Tân thuật đạo pháp, ta đồng ý ngươi huyết hồn tộc tu hành sao? Ngươi huyết hồn tộc muốn mới thuật đoạt thời đại khí vận, ta liền chạm ngươi huyết hồn tộc khí vận. Phá ngươi huyết hồn tộc tu tân thuật giả, thấy một cái, giết một cái. A, đúng, quên nói, không tu tân thuật, ta cũng giết. Chương 333, huyết hồn tộc huyết mạch. Chương 333, huyết hồn tộc huyết mạch. Gió nổi lên, thiên địa tiếng vọng. Yên tĩnh, nhưng lại ồn ào náo động. Giờ khắc này, mạnh như hồn thiếu thiên tôn này đại thừa cảnh viên mãn, cũng cảm thấy dùng mình, toàn thân run rẩy bất an. Hồn âm tử hoảng sợ lui ra phía sau, đối mặt tôn này thế gian thần bí nhất tân thuật thánh sư, ai có thể không sợ, ai dám không sợ. Hán miệng này quy về này, chân chính đối mặt Cố Mệnh thì, dọa đến ngay cả lời cũng không dám nói, hai chân không ngừng sai sự. Hồn khiếu thiên chậm rãi tiến lên, đối mặt tôn này thánh sư, dù là hắn vẹn vẹn đại thừa cảnh sơ kỳ tu vi, hắn cũng không chút nào khinh thường. Cố Mệnh chiến tích mặc dù không nhiều, nhưng bất kỳ một cái phải sợ hãi đời giật mình tụ. Trảm độ kiếp, diệt thiên cơ cát. Hỏi cái này thế gian, ai có thể không sợ? Thánh sư, ngươi thật coi muốn cùng ta huyết hồn tộc là địch? Ngươi có biết ta huyết hồn tộc đại biểu cái gì? Cho dù là ngươi, lấy sức một mình, khả năng tiếp nhận ta huyết hồn tộc 100 vạn trở nội tình lửa giận. Cố Mệnh chậm rãi thu kiếm, đôi tay sử tại trên chuôi kiếm, sắc mặt lạnh nhạt giống như thanh phong, không nhanh không chậm nói: "Đắc tội, lại như thế nào? Hôm nay các ngươi có một cái tính một cái, đều là sẽ chết. Cùng tiếp tục lãng phí miệng lưỡi, sao không như toàn lực một trận chiến, chết thể diện một chút." Nghe vậy, Hồn Khiếu Thiên thần sắc cực kỳ khó coi, hắn hiểu được, hôm nay bọn hắn cùng Cố Mệnh giữa, chỉ có một phương có thể sống lấy rời đi. À, nếu như thế, vậy bọn ta liền lĩnh giáo một chút, truyền thuyết bên trong thánh sư, đến cùng phải trang danh phủ kỳ thực. Chư vị, kết huyết hồn diện sinh trận, giết hắn." Theo hắn tiếng nói vừa ra, lần lượt từng bóng người đạp không mà đi, trải rộng bầu trời, đem Cố Mệnh đoàn đoàn bao vây. Lấy Hồn Khiếu Thiên dẫn đầu, từng cái khí tức cực điểm bạo phát, không dám có chút lưu thủ. Huyết quang xen lẫn, dung nhập Hồn Khiếu Thiên chi thân, khí tức lại ẩn ẩn có đột phá đại thừa cảnh chi thế, đánh vỡ gông cùm xiềng xích, cực điểm thăng hoa. Hồn Khiếu Thiên hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, một thanh quanh quần huyết quang cổ kiếm hiện hiện, thân kiếm động, ước vạn công kích rơi xuống như mưa, diễn hóa đủ loại khủng bố sát chiêu, chém về phía Cố Mệnh. Cố Mệnh chậm rãi khiếm kiếm, không có bất kỳ cái gì loè loẹt, sau lưng cổ yêu pháp tướng hiện hiện, cùng thân một thể, dị hỏa nhao nhao hiện lên, dung nhập thịnh vượng và suy tàn thân kiếm, thiên đũ chi lực, sinh tử ý cảnh. Lấy thân là nói, toàn thân một thể, không có kẽ hở. Kiếm động, một đạo chói lọi kiếm mang, nghịch thiên mà lên, lấy thế tồi khô là hủ, thôn phệ tất cả công kích, trực tiếp xé rách toàn bộ huyết hồn diện sinh trận. Không biết bao nhiêu huyết hồn tộc người, trong nháy mắt bị phản vệ mà chết, hóa thành từng đạo huyết vụ. Cố Mệnh rút kiếm đặc không, thân ảnh giống như quỷ mị, xuyên toa không gian bên trong, hờ hững đổ sát những này huyết hồn tộc người. Mỗi một kiếm rơi xuống, đều có huyết hồn tộc tu sĩ vỡ lạc, phát ra thê thảm kêu rên. Hồn Khiếu Thiên nhìn đến một màn này, có chút bất lực tuyệt vọng, cố mệnh bất luận một loại nào thủ đoạn, đều là vạn cổ không ra cấm kỵ chi pháp, mạnh như hắn, cũng không làm gì được. Thiếu chủ, trốn. Hồn Khiếu Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, thiêu đốt bản nguyên, toàn thân liệt diễm ngập trời, lôi cuốn đầy trời lưu diễm, thẳng hướng cố mệnh. Cố mệnh không thèm để ý hắn, gia hỏa này đến giữ lại, giết mình, bằng không hắn như thế nào sống tạm bợ trọng sinh. Dù sao ngày này u táng mệnh quyết, nhưng là muốn mệnh cấm kỵ, không được khinh thường. Hồn âm tử giờ phút này hoảng sợ thoát đi, hắn hùng tâm trang trí, nơi này khắc sụp đổ, phách lối chi ý thay vào đó là sợ hãi cùng đối với sống sót khát vọng. Cố mệnh sao lại cho hắn cơ hội, nếu là người khác, có lẽ thật vô pháp giết chết hắn, hắn lại bởi vì đủ loại nguyên nhân, sống sót sau tai nạn, trốn qua một kiếp. Hồn âm tử khí vận như long, sẽ không dễ dàng vỡ lạc. Nhưng thật không may, hắn đụng tới là cố mệnh, là gánh chịu thời đại khí vận tồn tại, hắn điểm này khí vận, tại cố mệnh trước người, giống như mình huy cùng hạ nguyệt. Hồn âm tử bỗng nhiên dừng bước lại, run rẩy thân thể, nhìn về phía khí tức khiếp người của mệnh. Hắn run rẩy âm thanh. Đường đường thánh sư, đối với ta tiểu bối này xuất thủ, không sợ bị thiên hạ người chế nhạo sao? Cố mệnh chậm rãi giơ kiếm, rơi vào hắn lồng ngực chỗ, nhẹ giọng mở miệng. Chế nhạo? Ai dám cười ta? Càng huống hồ ta chưa từng để ý qua danh dự. Phốc phốc. Kiếm động, vị này mạt pháp thời đại tối cường thiên tiêu chi nhất, vốn muốn chặn giết cái khác nắm giữ đại đế chi tư thiên tiêu, ngược lại trở thành cái thứ nhất vẫn là người. Hồn âm tử vẫn lạc một khắc này, Hồn Khiếu Thiên biết toàn bộ xong, dù là hắn còn sống rời đi, huyết hồn tộc cũng sẽ không bỏ qua hắn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Người đáng chết. Hồn Khiếu Thiên sát ý ngập trời, lần nữa đánh tới. Cố mệnh thân ảnh lùi lại, hư không gợn sóng nổi lên, thân ảnh biến mất, tiếp tục đổ sát cái khác huyết hồn tộc. Không đến nửa canh giờ, toàn bộ Ma Khưu cốc bị san thành bình địa, hóa thành vết thương chi địa, rách nước. Đứng đấy, chỉ còn lại có Hồn Khiếu Thiên một người, đã là kiệt lực. Cố mệnh cầm trong tay thịnh vượng và suy tàn, chậm rãi đi hướng tuyệt vọng lại phẫn nộ Hồn Khiếu Thiên. Quá yếu, đây cũng là ngươi huyết hồn tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo nội tình. Đúng, quên nói cho ngươi, Táng Hồn Điện cũng là xuất từ tay ta. Hồn Khiếu Thiên thần sắc ngưng kết, không thể tin nhìn chằm chằm Cố Mệnh, hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, phá hư huyết hồn tộc chính thức nhập thế thủ phạm, lại cũng là Cố Mệnh. A a a, hôm nay dù là bản tọa giết không chết ngươi, ngươi cũng cuối cùng rồi sẽ bị huyết hồn tộc truy sát vào thế, không chết không thôi. Hồn Khiếu Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, hội tụ toàn bộ lực lượng, phóng tới Cố Mệnh, muốn tự bạo, cùng đồng quy vu tận. Hắn biết mình giết không chết Cố Mệnh, nhưng cũng tuyệt đối không để Cố Mệnh thoải mái, liều cho cá chết lưới rách. Đến Cố Mệnh trước người thì, Cố Mệnh bỗng nhiên thu liễm toàn bộ lực lượng, chắp hai tay sau lưng, yên tĩnh chờ đợi. Ngươi. Hai người gần trong gang tấc, Hồn Khiếu Thiên ngược lại sử sốt, mặt đầy không thể tưởng tượng nổi. Ta, tự nhiên là thỏa mãn ngươi tâm nguyện, để ngươi giết chết ta. Yên tâm, huyết u châu nhất mạch, ta sẽ đích thân đến nhà, một tên cũng không để lại. Ầm ầm. Hồn Khiếu Thiên mang theo nghi hoặc cùng không cam lòng, thân thể bạo liệt, đại thừa cảnh viên mãn lực lượng, thôn phệ phương viên bản giảm, hóa thành tử vong tịch diệt chi địa. Cố Mệnh cũng chết tại hắn tự bạo bên trong. Cố Mệnh tử vong một khắc này, huyết hồn tộc tổ địa bên trong, huyết hồn tộc độ kiếp lao tổ ngủ say chi địa. Một khối to lớn tử linh thần nguyên, phong ấn một tôn độ kiếp cường giả. Đồng nhiên, vị này độ kiếp cường giả xúc động, đột nhiên mở ra hai mắt, ánh mắt sợ hãi nhìn mình chằm chằm thân thể. Vì? Cái gì? Hắn không cam lòng gầm thét, nhưng hắn thân thể tựa hồ bụi trần đồng dạng tiêu tán, hoàn toàn không thể ngăn cản, cỗ này quỷ dị lực lượng, siêu việt hắn nhận biết. Mà hắn, chính là Hồn Khiếu Thiên phụ thân, Hồn Khiếu Thiên nhất mạch này lão tổ, nội tình. Hôm sau, Cố Mệnh chậm rãi tỉnh lại, rút ra thẻ bài, lại thu hoạch được một cái hắn không tưởng được đồ vật. Chờ một chút, huyết hồn tộc huyết mạch. Cố Mệnh trầm mặc nhìn đến thể nội tràn ngập tà ác lực lượng huyết dịch, hơi có vẻ vô ngữ. Cái đồ chơi này cho hắn có làm được cái gì, cũng không phải vô dụng. Cố Mệnh nét miệng lên, dự định lại hao phí đại lượng tiên địa linh tài, luyện chế một tôn tân thân thể, sau đó hấp thu huyết hồn tộc huyết mạch, đưa cho huyết hồn tộc thiếu một tôn thiếu chủ, dù sao cũng là ta thua thiệt tại bọn hắn, trả lại cho các ngươi một vị thiếu chủ, rất hợp lý à. Đem huyết dịch lấy ra, phong cấm tại nhận chữ vật bên trong, dự định qua một thời gian ngắn, bắt đầu luyện chế tân hóa thân. Chương 334, lại trở về Bắc Phong Thành, thiên mệnh các chương 334, lại trở về Bắc Phong Thành, thiên mệnh các mấy ngày sau, Vạn Tiểu An trở về. Cả người cùng lúc rời đi, trở nên hoàn toàn khác biệt, ít mấy phần bình thản ổn trọng, nhiều hơn mấy phần lệ khí. Nguyên bản dựa theo thời gian, hắn sớm nên trở về, nhưng hắn lại chậm chạp chưa về, cho đến hôm nay. Tiên sinh, ta trở về. Ân, trở về thuận tiện. Cố Mệnh cũng không nói thêm cái gì, cũng chưa từng hỏi thăm, hắn muốn biết cái gì, liếc mắt liền biết, chỉ là cũng không có ý nghĩa. Vạn Tiểu An trầm mặt phút chốc, trong lòng do dự xoắn xuýt, cuối cùng vẫn tìm một cái lấy cớ, lắc lư Cố Mệnh. Tiên sinh, thật có lỗi, ta thua rồi. Nhưng chuyến này cũng thu hoạch rất nhiều, vì củng cố tự thân chi đạo. Cho nên đi ra ngoài lịch luyện một chút thời gian, trở về đã chậm một chút. Cố Mệnh điêu khắc linh điêu động tác chưa ngừng, tốc độ không nhanh không chậm, cũng không ngẩng đầu, nói khẽ: "Tốt, đi thôi, cực kỳ tu hành." Vạn Tiểu An dừng một chút, liếc mắt nhìn chằm chằm Cố Cảnh An, cùng tính rời đi. Đao khắc hơi dừng dưới, trong tay một cái hình rắn tượng gỗ, sinh động như thật mà hiện, nhưng vẫn là ít mấy phần đạo vận, không đủ hoàn mỹ. Nay tượng gỗ được xưng tụng linh điêu, nhưng chỉ là mới nhập môn, đối với bây giờ Cố Mệnh mà nói, xem như thất bại phẩm. Tiện tay đem đây đối với người khác mà nói cầu còn không được bảo vật ném đi trong lò lửa. Cố Mệnh lần nữa lấy ra một khối linh mục, tiếp tục điêu khắc. Tuế Nguyệt giống như tóc xanh, luôn luôn tại trong lúc lơ đãng, rơi mất liền vô pháp vãn hồi, trong nháy mắt, lại là thời gian 10 năm. Thời gian 20 năm, Cố Mệnh cùng Vạn Tiểu An ước định thời gian đến. Đây đoạn thời gian, Vạn Tiểu An tu vi đã nhập linh biển cảnh hậu kỳ. Thời gian 10 năm, từ linh hải cảnh sơ kỳ bước vào linh hải cảnh hậu kỳ, cái tốc độ này so với phổ thông tu hành giả, mau hơn rất nhiều. Nhưng cùng chân chính tiên tiêu so với đến, quá chậm, đây là tại không cần phải lo lắng tài nguyên điều kiện tiên quyết. Giờ khắc này, tâm cảnh cùng thiên phú liền thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Viện bên trong, Vạn Tiểu An cung cung kính kính đứng tại Cố Mệnh phía trước, trong lòng ngũ vị tạp trần, hắn biết hôm nay qua đi, Cố Mệnh có lẽ liền sẽ rời đi, giữa hai người nhân quả đem triệt để kết thúc. Sau nửa canh giờ, theo Cố Mệnh cuối cùng một đao rơi xuống, trong tay hình rắn linh điêu đột nhiên bắn ra sáng chói linh quang, chiếu sáng rạng rỡ, quanh quẩn một sợi phong mang kiếm ý. Cố Mệnh khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vệt cười nhạt, ý hắn rốt cuộc trở thành chân chính linh điêu sư. Trong tay linh điêu bạo phát lực lượng, có thể chiến phổ thông lục phụ cảnh, mặc dù không mạnh, nhưng đối với Cố Mệnh mà nói, ý nghĩa phi phàm. Này linh điêu chân chính chỗ cường đại, cũng không phải là nó uy lực, mà là nó dung hợp Cố Mệnh một sợi thịnh vượng và suy tàn kiếm ý, nếu có thể đốn ngộ, tương lai tất nhiên thành tựu phi phàm. Cố Mệnh ngẩng đầu nhìn về phía Vạn Tiểu An, ra hiệu hắn cẩn thận. Ước định đã tới, sau này đường như thế nào đi, toàn bằng người tâm. Nhớ kỹ, đại đạo vô cùng, tâm cũng như đại đạo, không nên cực hạn một góc, ánh mắt nhỏ hẹp, như tương lai ngươi có thể làm được tâm nạp sông núi bất lưu, có lẽ ngươi tương lai đường sẽ càng xa. Đây là ta đưa ngươi cuối cùng lễ vật. Vạn Tiểu An tiếp nhận linh điêu, lộ ra từng tia không bỏ, bịch một tiếng quỳ xuống đất. Tiên sinh, ta thật không thể thường kèm ngươi khoảng sao? Cố Mệnh đưa thay sờ sờ đầu hắn, nói khẽ. Vạn vật có sinh tử, người có ly biệt thì ngươi trưởng thành, hẳn là minh bạch một chút đạo lý. Tượng gỗ trong tiệm đồ vật, đầy đủ ngươi đời này tu hành vô ưu. Cố Mệnh đứng dậy, không có chút gì do dự, chắp hai tay sau lưng, rời đi tiểu viện, rốt cuộc chưa từng trở về. Vạn Tiểu An nhìn đến Cố Mệnh đi xa bóng lưng, trầm mặc rất lâu. Hắn nhìn thoáng qua trong tay linh điêu, than nhẹ một tiếng, trong mắt lấp loé không hiểu quan mang, mang theo một tia hung ác nham hiểm cùng oán niệm. Vì cái gì? Là ta không đủ ưu tú sao? Ta còn chưa đủ cố gắng sao? Hắn đem linh điêu thu nhập nhẫn chứa vật bên trong, nhét vào nơi hẻo lánh bên trong, chưa từng lại lấy ra qua. Nếu như hắn có thể nghiêm túc nghiên cứu đây linh điêu, đốn ngộ thịnh vượng và suy tàn kiếm ý, dù là không có tư cách tranh đoạt đại đế chi vị, cũng có thể đuổi kịp những người kia bước chân, nhìn thấy bọn hắn thân ảnh. Giải quyết xong đoạn nhân quả này, Cố Mệnh liền chưa từng quay đầu, mà là tiếp tục đi về phía trước. Hắn đi vào đã từng tùy ý điểm hóa quán nhỏ buôn bán nơi ở, hắn nhìn thấy cái kia đã từng lời thề son sắt cam đoan sẽ lấy năng lực chính mình trợ giúp nhỏ yếu bán hàng rong. Giờ phút này hắn đã trở thành xung quanh mấy con phố tân lão đại, so với đã từng những người kia, càng thêm hiểu được bóc lột cùng khổ tầng dưới chót người. Bởi vì hắn từng là tầng dưới chốt phàm nhân, nhất minh bạch những này tầng dưới chốt phàm nhân như thế nào lớn nhất trình độ bảo hộ mình lợi ích, như thế nào kẽ hở cầu sinh. Mà hắn tác lợi dụng điểm này, đem tầng dưới chốt phàm nhân cuối cùng một tia cầu sinh cơ hội bóc cắt. Cố Mệnh lắc đầu, nhân tính như thế, thiện giả cũng có thể là ác nhân, ác giả bỏ xuống đồ đao cũng có thể lập địa thành Phật. Ý niệm khẽ nhúc nhích, Cố Mệnh thu hồi thuộc về hắn đồ vật, cái kia bán hàng rong một thân tu vi biến mất, lần nữa hóa thành người bình thường, trở về hắn nên tại chờ vị trí. Chưa từng để ý tới hắn hoảng sợ cùng tuyệt vọng, Cố Mệnh rời đi tiểu trấn, bắt đầu tân lên đường. Đem tu hành tân thuận hóa thân lưu tại Trung Huyền Thần Châu, để hắn bắt đầu mình lịch luyện tu sĩ, hắn bản tôn tắc rời đi Trung Huyền Thần Châu, lần nữa trở về Nguyên Yêu Châu. Bây giờ Nguyên Yêu Châu, tại Yêu Đế Cung cùng Đạo Sinh Tông cộng đồng quản lý phía dưới, lại ẩn ẩn có loại nhân yêu chung sống hòa bình chi thế, cũng không giống như đã từng trải qua như vậy thủy hòa bất dung. Cố Mệnh hành tẩu tại núi này xuyên đại địa chi ở giữa, mắt chỗ cùng đều là tân thuật tu hành giả. Cũ thuật giả, hoặc là trở thành tọa trấn một phương cường giả, hoặc là ngủ say tự phong, còn tại hành tẩu thế gian giả, cực kỳ hiếm thấy. Lần nữa trở về Bắc Phong thành Thiên Mệnh Các, Cố Mệnh hành tẩu tại trên đường phố. Đã là cảnh còn người mất, bên cạnh thân người đi đường nội vàng, không gặp cố nhân dung nhan. Thiên Mệnh Các vẫn còn, vẫn như cũng là đã từng bộ dáng, chỉ bất quá đại môn đóng chặt, nhiều hơn mấy phần vế nguyệt khí tức. Cố Mệnh ngừng chân nơi đây, đứng chắp tay, yên tĩnh nhìn đến Thiên Mệnh Các, trong đầu nhớ tới Thạch Kinh Lạc, nhớ tới rất nhiều cố nhân. Tiểu huynh đệ, cũng đừng tới gần Thiên Mệnh Các, nơi đây chính là truyền thuyết chi địa, chịu đạo sinh tông, Yêu Đế Cung cùng nhau phát ra tiếng che chở chi địa, không đồng ý bất luận kẻ nào tiến vào. Một tên đi ngang qua người đi đường, hảo tâm nhắc nhở Cố Mệnh. Cố Mệnh cười cười, gật đầu nói một câu đa tạ nhắc nhở. Người đi đường cũng không nói thêm cái gì, liếc mắt nhìn chằm chằm Cố Mệnh, liền quay người rời đi, trong miệng nói thầm. Lại là mộ danh mà kẻ đến, đáng tiếc vị kia truyền thuyết bên trong Thiên Mệnh Các các chủ sớm đã rời đi, không biết tung tích. Đúng vào lúc này, một đạo khí huyết khủng bố thân ảnh, dẫn đầu trên trăm tôn võ phu xuất hiện ở chỗ này. Bọn hắn xuất hiện, kinh động tứ phương đám người, nhao nhao lui tránh. Là võ phu tông thánh tử Si Lê, hắn lại tới. Hắn nhưng là Thiên Long bảng bên trên bài danh 10 vị trí đầu quái thai yêu nghiệt, ta nguyên yêu châu chi quang, không ngờ tới, sinh thời có thể gặp lại vị này yêu nghiệt. Bất quá hắn cùng Thiên Mệnh Các cũng có quan hệ. Vì sao thường xuyên tới đây? Nghe nói võ phu tông thế hệ đầu tiên tông chủ, hắn sư tôn chính là đã từng lấy sinh mệnh thay võ phu mở ra thịnh thế đại năng, mà vị kia đại năng chính là Thiên Mệnh Các các chủ cố nhân. Thì ra là thế. Si Lê nhìn thoáng qua Cố Mệnh, hơi kinh ngạc, người này lại không sợ hắn võ phu tông vì thế. Bất quá hắn cũng không quá mức để ý, cái này Thiên Mệnh Các cũng không phải nhà hắn, hắn đương nhiên sẽ không hoành hành bá đạo, khu trục người khác. Chương 335, cung tiến võ thánh. Chương 335, cung tiến võ thánh. Hắn ánh mắt nhìn về phía Thiên Mệnh Các, than nhẹ một tiếng, thấp giọng tự nói: vẫn là chưa từng trở về sao? Sư tôn duy nhất tiếc nuối chính là gặp lại hắn liếc mắt. Si Lê đắng chát cười một tiếng, dù là hắn là tân thuật người mạnh nhất chi nhất lại như thế nào, đối mặt khổ tâm bồi dưỡng hắn sư tôn nguyện vọng, hắn cũng bất lực. Thật sâu thở dài, Si Lê ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, đây Khôi Ngô hắn tử, ánh mắt nổi lên gợn sóng, lộ ra thiết hán nhu tình, mang theo cầu khẩn. Ông trời a, nếu ngươi có mắt, liền để ta sư tôn không tiếc rời đi thôi. Hắn lão nhân gia khổ cả đời, bị trách nhiệm vây ở võ phu tông cả đời, cuối cùng hắn chỗ niệm, bất quá là gặp một lần cố nhân thôi. Đã nhiều năm như vậy, sư tôn bên người cố nhân đều là đã tọa hóa, ta biết hắn đau khổ chèo chống, không muốn rời đi, là vì gặp một lần cố nhân, nói cho vị kia, hắn làm được, không thẹn sư tổ, không thẹn với võ phu. Si Lê cúi đầu xuống, đột nhiên từ chào cười một tiếng, như đây trời xanh có mắt, cũng sẽ không có mạn pháp thời đại. Lắc đầu, hắn thất lạc quay người, đang muốn rời đi thì lại phát hiện cố mệnh đang đánh giá hắn, ánh mắt kia tựa hồ là một loại trưởng bối đối với van bối xem kỹ. Si Lê dừng bước lại, cảm ứng phía dưới, lộ ra vẻ kinh ngạc, người trước mắt lại không phải tân thuật tu hành giả, lại khí huyết tràn đầy, sinh mệnh khí tức giống như ánh bình minh mạnh mẽ. Vị tiền bối này có gì chỉ giáo? Theo Si Lê tiếng nói vừa ra, sau người trăm vị võ phu lập tức lại cảnh, khí huyết phun trào, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Cố mệnh cười nhạt một tiếng, nụ cười mang theo vài phần hiền lành chi ý rất không tệ. Thạch huynh như dưới suối vàng có biết, võ phu cũng có tư cách tranh đoạt đương thời đại đế, chắc hẳn sẽ rất vui mừng. Lời vừa nói ra, Si Lê thần sắc ngưng kết, đứng tại chỗ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cố Mệnh, lời nói kẹt tại yết hầu, muốn nói cái gì, lại sợ thất vọng. "Ngươi, đi thôi, đi gặp một lần tiểu gia hỏa kia." Cố Mệnh nhẹ giọng mở miệng, ra hiệu Si Lê dẫn đường. Giờ khắc này, tất cả võ phu tông tu sĩ đều là ngạc nhiên nhìn đến Cố Mệnh, vô pháp ngôn ngữ. Si Lê bản năng dẫn đường, trên đường đi, trầm mặc vô ngữ, thỉnh thoảng bụng trộm dò xét Cố Mệnh, như cái chân tay luống cuống hài đồng đồng dạng. Bây giờ võ phu tông, đại khí bằng bạc, đã có chân chính võ phu nội tình, tu hành võ phu chi đạo giả, tùy ý có thể thấy được. Bước vào võ phu tông, Si Lê lui lắm người, một mình mang theo Cố Mệnh, đi vào võ phu tông hậu sơn, một gian nhìn lên đến bình thường tiểu viện chỗ. Ở trong viện, có một đạo tóc trắng trắng xóa, thân hình còn xuống thân ảnh, nằm tại ghế đu bên trên, tắm rửa tại dưới ánh mặt trời. Hắn tóc trắng tùy ý lấy dây thừng mang buộc lên, ghế đu kéo kẹt rung động, đỉnh đầu Ngô Đồng Thụ đã là khô đằng cây giả, tựa hồ cũng đi đến điểm cuối cuộc đời. Thanh phong từ đến, Ngô Đồng Thụ bên trên cuối cùng một mảnh lá khô vu phong bên trong phiêu linh, chậm rãi rơi vào trên người lão giả. Hắn hình như có nhận thấy, chậm rãi mở mắt, nhìn về phía viện bên ngoài hai bóng người. Hắn ánh mắt lần đầu tiên nhìn thấy là Si Lê, hiền lành cười một tiếng. "Lê Nhi, ngươi đến." Trầm thấp khàn giọng âm thanh truyền đến, mang theo vài phần tiếc nuối cùng bị thương. Đông nhiên, hắn ánh mắt ngưng kết, vận đục con người, hiện hiện từng tia tinh quang. Là thở thiếu thời hăng hái, là thở thiếu thời tiên ý nộ mã, là thở thiếu thời kiên cường cùng bất cường, là một cái thiếu niên cô độc bị khuất. Hắn khỏe mắt hồng nhuận, nhìn đến đạo kia tuổi trẻ vẫn như cũ, chưa từng có chút biến hóa dung mạo, chậm rãi đưa tay, giống như muốn chạm đến, lại sợ lại là một giấc mộng. "Tiên sinh, là ngươi sao?" Cố Mệnh đi vào thủy húc trước người, túi người xuống, nhẹ nhàng bắt lấy hắn giàn mua bàn tay, giống như năm đó Đồng Lâm thôn thì bắt đầu thấy đồng dạng. Trên mặt lộ ra giống như đã từng trải qua như vậy, chưa từng biến hóa nụ cười, nhẹ giọng ôn nhu nói: "Tiểu gia hỏa, ta trở về." "Tiên sinh." Thủy húc giống như hồi quang phản chiếu, khôi phục mấy phần khí huyết sinh cơ, nào vào Cố Mệnh trong ngực, ủy khuất khóc lớn, tiếng khóc rất lớn, lớn đến khiến xuyên việt thời không, đến muộn vào năm. Năm đó, Thạch Kinh Lạc khi chết, hắn không khóc, bởi vì hắn biết mình trách nhiệm, hắn không thể khóc. Nhưng bây giờ, hắn có thể thống thống khoái khoái khóc một trận, hắn rốt cuộc có thể dỡ xuống phần này trách nhiệm cùng chấp nhiệm, một lần nữa trở về thời niên thiếu, cái kia đoạn vô ưu vô lự thời gian. Si Lê yên lặng rời đi nơi đây, thủ hộ dưới chân núi, trong lòng đã vì sư tôn lại tiếc nuối mà vui vẻ, lại vì sư tôn sắp rời đi mà bị thương. Sau đó không lâu, lương đình bên trong, một lần trước ít, một tuổi trẻ một già mua, hai bóng người ngồi đối diện nhau. Cố Mệnh lấy ra một vỏ sống mơ mơ màng màng, đưa cho Thủy Húc. "Những năm này, khổ ngươi." Thủy Húc nhếch miệng cười một tiếng, ngửa đầu uống một cái, gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng. "Không khổ, đây là ta lựa chọn đường, là ta phải làm. Có thể tại thời khắc cuối cùng gặp lại tiên sinh, ta đời này không tiếc." Cố Mệnh hơi ngừng lại, "Đúng vậy a. Trách nhiệm. Ngươi làm rất tốt, Thánh huynh có thể có ngươi đệ tử này, là hắn phúc phận, hắn dưới suối vàng có biết, chắc chắn sẽ thoải mái cười to." Thủy Húc cười hắc hắc, "Ta cũng cảm thấy, cái kia tiên sinh đâu? Tiên sinh không khen khen hú như sao?" Thủy Húc chừng chừng nhìn đến Cố Mệnh, già mua trên mặt mang theo từng tia chờ mong. Cố Mệnh ôn hòa cười một tiếng, đưa tay sờ sờ hắn tóc trắng, "Tán Dương. Hú Nhi tự nhiên là ưu tú nhất, tiên sinh ta a cũng không như ngươi, đến hướng ngươi học tập." Thủy Húc bị khen có chút có gấp, vội vàng nói, "Tiên sinh quá khen, Hú Nhi ha có thể cùng tiên sinh so, có thể được tiên sinh tán thành, Hú Nhi đời này không tiếc." Hai người đối ẩm, Cố Mệnh nghe Thủy Húc kể rõ những năm này quá khứ, kiên trì, khổ nạn, không dễ, mê mang. Hắn đem lòng dạ kiềm chế vào năm, vô pháp cùng người nói bị khuất, đều là một mạch nói ra. Hắn không sợ Cố Mệnh không kiên nhẫn, bởi vì hắn biết bản thân tiên sinh nhất có kiên nhẫn, đau lòng nhất mình. Đã từng cái kia chỉ muốn lúc lăn nát, được chăng hay chớ thiếu niên, lại bởi vì một phần trách nhiệm, gánh vác võ phu một đạo khí vận, viết thuộc về hắn đặc sắc, lưu lại thuộc về hắn truyền kỳ. Cố Mệnh nụ cười như gió xuân, kiên nhẫn lắng nghe Thủy Húc kể rõ, hắn phảng phất có nói không hết nói, cáo không hết hình, hắn không cần lại ngụy trang mình, ra vẻ kiên cường. Dỡ xuống ngụy trang hắn, vẫn như cũng là cái kia thiếu niên, ngậm cỏ đuôi chó, nằm tại nhà lái nết lên lấy chân bắt chéo vô ưu vô lự thiếu niên. Nhật mộ Tây Sơn, thời gian qua rất nhanh, nhanh đến chớp mắt chính là một ngày. Thời gian qua lại rất chậm, chậm đến đây là Thủy Húc cả đời. Trong lòng ngụy khuất tuột xong, trong vỏ sống mơ mơ màng màng đã hết, Thủy Húc chấp niệm tiêu tán, sinh mệnh cũng đi đến cuối cùng. Hắn ánh mắt phức tạp, nhìn về phía Cố Mệnh, nói khẽ: "Tiên sinh, những năm này, ngươi có thể qua tốt?" Cố Mệnh dừng một chút, cười nói: "Rất tốt, rất đặc sắc. Có thể ngài thủy chung một người, không cô độc sao?" Thủy Húc than nhẹ một tiếng, hắn sao lại nhìn không ra mánh khóe, Cố Mệnh dung mạo chưa từng phát sinh bất kỳ biến hóa nào, sinh mệnh khí tức vẫn như cũ như lúc ban đầu, một người như vậy, đồ đần cũng có thể đoán ra cái gì? Hắn kinh lịch cả đời này, mang theo trách nhiệm cùng chấp niệm sống cả đời, biết dạng này tuế nguyệt có bao nhiêu mệt mỏi. Lần này, Cố Mệnh trầm mặc rất lâu, lúc này mới lên tiếng: "Không cô độc, ta gặp phải rất nhiều người, bọn hắn cả đời đều là rất đặc sắc, có các ngươi đi cùng ta đi qua một đoạn lại một đoạn đường, ta như thế nào cô độc?" Thủy Húc nghe vậy, lúc này mới vừa lòng thỏa ý lộ ra nụ cười, chỉ cần tiên sinh tốt, vậy thì tốt rồi. Thời khắc cuối cùng, Cố Mệnh vẫn là mở miệng, cho hắn lựa chọn cơ hội. "Nếu ngươi nguyện ý, ta có thể lấy thần nguyên đưa ngươi phong ấn, có lẽ thời đại tiếp theo, ngươi có thể trọng thay mới sinh, lại tu lại đạo." Thủy Húc chưa từng trả lời, trái lại cười hỏi thăm Cố Mệnh: "Tiên sinh, ngươi nói người sống là vì cái gì?" "Cũng bất quá trách nhiệm hai chữ." "Trách nhiệm quá nặng đi, bây giờ phần này trách nhiệm, ta làm được, không thẹn lương tâm, không thẹn với bất luận kẻ nào, liền đã mất tiếc, không cần chấp nhất tại sống lại một đời." Cố Mệnh trầm mặc, phối hợp uống rượu, ánh mắt chưa từng nhìn về phía Thủy Húc. Thủy Húc tiếp tục nói khẽ: "Tiên sinh, ta mệt mỏi, ta nghĩ kỹ ngủ ngon một giấc, ta muốn đi thấy sư tôn, nói cho hắn biết, Hú Nhi làm rất tốt, chưa từng cô phụ hắn." Cố Mệnh nhẹ gật đầu, nhìn về phía Thủy Húc, vung lên tay áo, hắn thân thể trở về ghế đu bên trên. Đứng tại hắn bên cạnh thân, Cố Mệnh nụ cười ôn hòa, sờ lên đầu hắn: "Mệt mỏi, liền ngủ đi." "Thật có lỗi, tiên sinh." Hú Nhi ích kỷ, không thể tiếp tục buổi tiếp. "Ngươi." Nhật mộ Tây Sơn, ánh nắng chiều ẩn lui, giữa thiên địa truyền đến đạo minh âm thanh, quanh quần thiên địa, đạo kia tiếng kêu mang theo bi thương, đó là võ phu đại đạo, tại tiễn biệt Thủy Húc, như ban đầu tiễn biệt Thạch Tinh Lạc đồng dạng, cảm tạ bọn hắn sư đồ hai người, vì võ phu đại đạo đốt hết suốt đời. Đây Nguyên Yêu Châu ngàn vạn võ phu, đều có nhận thấy, nhao nhao quỳ xuống đất, cùng kêu lên hô to: "Cùng tiễn võ thánh." Dưới núi, truyền đến một đạo tiếng gào đau thương: "Sư tôn." Trăng như lưỡi câu, ánh bạc rắc xuống sơn hà đại địa, không có hùng vĩ tế điện chẳng diện, chỉ có một tòa ngôi mộ mới, đứng ở Thạch Tinh Lạc cô mộ phần thân, để hắn không cô độc nữa. Cố Mệnh đứng tại trước mộ phần, trầm mặc rất lâu, lấy ra rượu, đổ vào hai người trước mộ phần: "Thạch huynh, Hú Nhi, đi đường bình an." Chương 336, Khổ Bức Diệp Vân Trần. Chương 336, Khổ Bức Diệp Vân Trần. Cố Mệnh cho Si Lê lưu lại đại lượng tài nguyên, còn có một số tử linh thần nguyên, dạy bảo hắn một chút tu hành chi đạo về sau, liền rời đi võ phu tông, biến mất không thấy gì nữa. Si Lê vẫn nhớ đến, hắn lần nữa gặp phải Cố Mệnh, đã là cực kỳ lâu về sau, khi đó, hắn đã già vậy, mà Cố Mệnh tuổi trẻ vẫn như cũ. Rời đi võ phu tông về sau, Cố Mệnh thôi diễn một phen, đi vào một cái cũng không thu hút tiểu thành, Khương Thành. Khương Thành vắng vẻ, nói là thành, cũng liền so chấn lớn hơn một chút. Khương Thành vốn là một tòa thôn trang nhỏ, bởi vì người nào đó xuất hiện, dần dần phát triển thành bây giờ thành trì. Mà người kia chính là Khương Tầm. Cố Mệnh tại mệnh thuật các người hầu. Bây giờ Khương Thành, tự nhiên là lấy Khương gia làm chủ, chấp trưởng Khương Thành. Cố Mệnh hành tẩu tại thành bên trong, cảm thụ đây chợ bữa phồn hoa, cảm thụ Khương Tầm lưu lại truyền thừa cơ nghiệp. Rất nhanh, hắn đi vào Khương gia bên ngoài. Ngẩng đầu nhìn về phía khí thế kia khoáng đạt Khương gia, Cố Mệnh lộ ra vui mừng chi ý, chí ít. Khương Tầm sau khi rời đi, sống cũng không tệ lắm, hậu thế sinh sôi cũng không sai. Đương nhiên, nhưng vào lúc này, một đạo tuổi trẻ thân ảnh từ Khương gia đi ra, bộ dáng mang theo vài phần Khương Tầm đến bộ dáng, trong thoáng chốc, Cố Mệnh kém chút cho là hắn chính là Khương Tầm. Nhưng hắn biết, Khương Tầm thiên phú cũng không tính yêu nghiệt, dù là có hắn tặng cho tài nguyên, đại khái vẫn là sống không đến bây giờ. Khương Du nhìn thấy Cố Mệnh thì hơi sững sờ, từ hắn thân đi qua thì, hắn luôn luôn nhịn không được quay đầu nhìn về phía đạo thân ảnh này, không hiểu cảm giác có chút quen thuộc. Hắn chính là Khương gia đích hệ huyết mạch, Khương gia thế hệ này trưởng tử, bị Khương gia ký thác kỳ vọng, đều là xương hắn nhất giống như Khương gia thủy tổ. Cố Mệnh đứng chắc tay, đứng tại lui tới trong đám người, cứ như vậy yên tĩnh nhìn đến hắn. Khương Du hơi có vẻ vô ngữ, dừng bước lại, nhìn về phía Cố Mệnh. Vị này, trong trước phút chốc, Khương Du vẫn là đổi cái tôn kính xưng hô. "Tiên sinh, xin hỏi ta có thể có nơi nào đắc tội ngươi?" Cố Mệnh chậm rãi tới gần Khương Du, lắc đầu, nói khẽ: "Không có." Khương Du cảm nhận được Cố Mệnh đối với hắn cũng không có ác ý, thế là lại hiếu kỳ hỏi thăm: "Cái kia, tiên sinh vì sao nhìn ta chằm chằm nhìn? Ta thấy tiên sinh khí chất phi phàm, chắc hẳn không phải người bình thường, ta Khương gia thiện chí giúp người, nhưng từ chưa trêu chọc bất kỳ thế lực nào." Cố Mệnh khẽ cười một tiếng, âm thanh mang theo từng tia nhớ lại: "Ngươi cùng ta cái nào đó cố nhân có chút tương tự." Cảm khái một tiếng, Cố Mệnh bỗng nhiên nói: "Làm giao dịch, như thế nào?" Khương Du gãi gãi đầu, gật đầu nói: "Có thể, ngươi lại nói, ta suy nghĩ một chút. Dẫn ta đi xem một lần ngươi Khương gia thủy tổ chi mộ, ta tặng ngươi một phần cơ duyên." Khương Du con ngươi ngưng lại, nhìn về phía Cố Mệnh ánh mắt, nhiều hơn mấy phần kính sợ, đội vàng chắp tay nói: "Tiên sinh thế nhưng là cùng ta Khương gia thủy tổ là quen cũ. Thời đại này, sống vạn năm rất khó, nhưng từ cái trước thời đại sống đến bây giờ, cũng không phải là không có. Xem như thế đi, ta đây liền mời tộc bên trong trưởng bối cung nên tiên sinh." "Không cần, ngươi cùng ta là được, không cần kinh động người khác." Khương Du sững sờ, gãi gãi đầu, có chút đoán không ra Cố Mệnh đến cùng muốn làm cái gì. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là ma xui quỷ khiến mang theo Cố Mệnh tiến về Khương gia mộ tổ chỗ. Nơi này vốn nên có Khương gia cường giả tọa trấn, nhưng hai người bước vào trong đó, cái kia Khương gia cường giả giống như chưa từng cảm ứng được đồng dạng, căn bản chưa từng phát hiện. Càng là như thế, Khương Du càng là cảm thấy trước mắt người này thần bí cường đại, như hắn thật muốn đối với Khương gia bất lợi, sợ không ai cản nổi. Cố Mệnh đi vào Khương Tầm trước mộ, lấy ra rượu, vẩy vào hắn trước mộ, cảm khái nói: "Người đây quãng đời còn lại, cũng coi như viên mãn, cũng không tiếc nuối." Cố Mệnh đứng tại Khương Tầm trước mộ phần rất lâu, chưa từng động đậy. Khương Du thành thành thật thật đứng ở phía sau, trong mắt chuyển động, không biết đang suy nghĩ gì. Sau một hồi, Cố Mệnh vô vô Khương Tầm mộ địa, xoay người lại đến Khương Du trước người. "Tiên sinh, tập trung ý chí." Cố Mệnh đưa tay, một sợi linh quang vào hắn thể, thay hắn tẩy đi thân thể bên trong tạp chất, lấy tử linh thần nguyên, thay hắn đánh xuống mở ra linh hải cơ sở. Khi Khương Du khi tỉnh lại, bốn phía đã không gặp Cố Mệnh thân ảnh, chỉ là trong tay nhiều một cái nhẫn chữ vật. Hắn ngậm bức vô vô đầu, xem xét nhẫn chữ vật thì, dọa đến ha to mồm, thật lâu chưa từng khép kín. Sau đó không lâu, Khương gia đám người xuất hiện, từng cái nghi hoặc nhìn về phía Khương Du. "Khương Du, chuyện gì xảy ra? Ngươi lại như thế nào tránh thoát thái thượng trưởng lão cảm giác, tiến vào nơi đây?" Khương Du nhìn đến mình phụ thân, ngây ngốc đưa cho hắn một cái nhận chữ vật. Hắn trang ngạc nhiên, cảm ứng một phen, dọa đến sắc mặt trắng bệnh. "Đây, đây, ngươi lấy ở đâu?" "Tiểu tử thối, ngươi không biết trộm lấy vị tiền bối nào cao nhân nhận chữ vật à? Ta Khương gia tổ huấn ngươi quên sao? Tuyệt không được cướp gà trộm chó sự tình." Khương Du vội vàng khoát tay, đem hôm nay phát sinh sự tình từng cái cáo chi. Khương Du phụ thân thần sắc kỳ biến, vội vàng mang theo Khương Du đi vào Khương gia tổ tử, chỉ vào ở giữa nhất cái kia bức bé giống. "Du Nhi, ngươi nói người kia không phải là vị đại nhân này a?" Khương Du nhìn về phía Trần Dung, vội vàng gật đầu. "Đúng đúng đúng, đó là hắn." Mọi người đều là kinh ngạc tại chỗ. Khương gia thái thượng trưởng lão thở dài một tiếng, phức tạp nói: "Ta từng nhớ kỹ tổ gia gia nói qua, vị đại nhân này chính là hắn chủ nhân, là hắn tặng cho tổ gia gia tân sinh, tặng cho tổ gia gia lượng lớn tài nguyên, nếu không có hắn, liền vô ngã Khương gia. Không ngờ hắn lao nhân gia lại tuổi trẻ vẫn như cũ, du lịch thế gian." Đám người nhao nhao quỳ xuống đất, đối Cố Mệnh Trần Dung dập đầu, cảm tạ hắn đại ân. Khương Du tắc vẫn như cũ ngậm bực, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, mình ngẫu nhiên thấy người, lại là Khương gia thủy tổ đời này duy nhất tiếc nuối, chưa từng gặp lại một mặt tiếc nuối. Cố Mệnh rời đi Khương thành về sau, tiến về Đạo Sinh Tông. Đi vào Đạo Sinh Tông dưới, đây Đạo Sinh Tông, như đã từng đồng dạng, vẫn như cũ đại khí bằng bạc, uy áp tứ phương, tọa trấn Nguyên Yêu Châu nhân tộc. Đi vào Đạo Sinh Tông bên dưới thì, Cố Mệnh liền nghe Đạo Sinh Tông truyền đến một đạo giống giận gào thét âm thanh. "Lão tử không cần phụ đuổi thần nguyên, liền tính hao hết thọ nguyên chết giả, từ Đạo Sinh thần tiêu bên trên nhảy đi xuống, cũng tuyệt đối sẽ không tử phong thần nguyên." "Ô ô ô, ta cực kỳ đáng yêu nhất tiểu Nhu Hỏa, ngươi chớ quá mức, ngươi đừng ép ta." "Tiểu Huyền Huyền, ngươi khuyên nhủ ngươi đây đại chất nữ a, nàng khi dễ ngươi kính yêu nhất sư minh." Giờ phút này, Đạo Sinh thần tiêu biên giới, lần lượt từng bóng người đem Diệp Vân Trần bao bọc vây quanh, bước đến thần tiêu hòn đảo biên giới. Đạo Thái Huyền nghe vậy, yêu dị trên mặt hiện hiện từng kia bất đắc dĩ, hắn rất muốn nổ nước bọt một câu: "Ta, liền ta, ngươi để ta đi khuyên Đạm Đại Khinh Nhu." Đạo Sinh tông vị này bá khí tông chủ, "Ta chán sống a." Đạm Đại Khinh Nhu mặt không biểu tình, toàn thân phát ra thượng vị giả bá chủ khí tức, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Diệp Vân Trần. Vạn năm quá khứ, Diệp Vân Trần tóc đen đầy đầu hóa thành màu trắng, nhưng khuôn mặt vẫn như cũ, chưa từng xuất hiện giàn mua tư thái. Nhưng nếu hắn phụ đuổi thần nguyên thời gian càng muộn, kế tiếp đại thế hàng lâm, hắn tục tu đại đạo, bước vào tiên cảnh, cơ hội liền xa vời một điểm. Đạm Đại Khinh Nhu đương nhiên sẽ không cho phép, hắn không thể nghi ngờ âm thanh lần nữa truyền đến: "Sư tôn, nghe lời, phụ đuổi thần nguyên, nếu không đừng trách ta vận dụng đạo sinh lệnh, lấy hộ tông đại trận trấn áp ngươi." Diệp Vân Trần nghe vậy, dọa đến sắc mặt trắng bệch, run run rẩy rẩy cầu khẩn: "Ô ô ô, tiểu Nhu Hỏa, ta không cần phụ đuổi thần nguyên, cái kia quá nhàm chán, ngươi liền để ta chết giả có được hay không?" Đạm Đại Khinh Nhu lông mi hiện hiện từng tia hắc tuyến, kiên nhẫn hao hết. Nàng đau lòng mình cái này bất cần đời sư tôn, nhưng nếu không phụ đuổi thần nguyên, không dùng đến ngàn năm, Diệp Vân Trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Vân Trần sống quá lâu, mặc dù khí huyết vẫn như cũ khủng bố, nhưng căn bản ngăn không được mạt pháp thời đại tuế nguyệt ăn mòn, tiếp tục để hắn tùy hứng, xảy ra nhiều loạn lớn. Chương 337, đại chất nữ, rất lâu không gặp. Chương 337, đại chất nữ, rất lâu không gặp. Đạo Thái Huyền bất đắc dĩ thở dài, mở miệng khuyên bảo: "Sư minh, đừng làm rộn tính khí, nghe tông chủ nói." Đạo Thái Huyền tự nhiên không dám ở Đạm Đại Khinh Nhu trước mặt khinh thường, bảo nàng đại chất nữ, đây không phải tìm đánh sao? Các trưởng lao khác nhau nhau lộ ra vẻ bất đắc dĩ, đối với vị này đạo sinh tông trẻ tuổi nhất nhị đại lão tổ, hoàn toàn thúc thủ vô sách. Ngoại trừ đạo sinh thủy tổ, cũng chỉ có Đạm Đại Khinh Nhu quản được ở hắn. Diệp Vân Trần ngồi tại rìa vách núi, mặt đầy bị khuất, phẫn nộ nhìn về phía đám người: "Các ngươi thừa dịp nhà ta lão đang ngủ say, liền bắt đầu khi dễ ta, quá phận." Lão đang nói: "Có thể làm cho ta lại tiêu giao 800 năm, thời gian chưa đến, ta không phủ đuổi." Đạm Đại Khinh Nhu kiên nhẫn hao hết, lấy ra đạo sinh lệnh, chuẩn bị trực tiếp đem Diệp Vân Trần trấn áp, ép buộc hắn ngủ say thần nguyên. Nhưng vào lúc này, một đạo ú ú âm thanh truyền đến: "Đại chất nữ, ngươi lại đang khi dễ Diệp huynh." "Được rồi, ta tới khuyên hắn a." Âm thanh quanh quẩn nơi đây, đám người ngạc nhiên kiếp sợ, nhao nhao quay người nhìn lại, liền thấy một đạo mực bảo thân ảnh, mang theo từng tia xem vợ kịch hay nụ cười, không nhanh không chậm đi tới. Đạo Thái Huyền cái này tuổi trẻ bối phận đều là nghi hoặc, người này là ai, như thế nào tiến vào Đạo Mệnh Tông, sao lại như thế ngụm lớn khí? Nhưng Đạm Đài Khinh Nu cùng Diệp Vân Trần, tức là ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia, ánh mắt phức tạp. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua hai người thần thái như thế thất sắc. Cố Mệnh đi vào Đạm Đài Khinh Nu bên cạnh thân, trên dưới dò xét vị này bá khí tông chủ, cười trêu chọc nói: "Ai u, không tệ lắm, có hảo hảo tu hành, đã bước vào đại thừa cảnh. Ta còn tưởng rằng lần sau gặp lại, ngươi biết biến thành cái lao thái bà, ha 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 ha." Đạm Đài Khinh Nu đôi mắt từng đỏ, hung hăng trừng mắt liếc Cố Mệnh, nghiến răng nghiến lợi lạnh lùng nói: "Cố thúc, ngươi cái này nhân sinh một bộ túi ra tốt, hết lần này tới lần khác thêm một cái miệng." Diệp Vân Trần tắc một cái là mình, đi vào Cố Mệnh trước người, hung hăng cho hắn ngược một quyền, hùng hùng hổ hổ nói: "Tiểu tử ngươi, vừa đi chính là vạn năm tuế nguyệt, còn biết về nhà a? Ngươi như không về nữa, coi như không gặp được ta, ô ô ô, tiểu Nhu Hòa khi dễ ta, tranh thủ thời gian thay ta giáo huấn nàng." Giờ phút này, đám người mơ hồ đoán đến người đến thân phận, vị kia rất lâu trước kia, từng tại Nguyên Yêu Châu lưu lại dày đặc một bút tồn tại. Đạo Thái Huyền tức là ở một bên hiếu kỳ dò xét Cố Mệnh, hắn từ nhỏ ở mình hai vị sư tôn dạy bảo bên dưới lớn lên, nghe nhiều nhất chính là Cố Mệnh chi danh. Cố Mệnh vỗ vỗ Diệp Vân Trần, trong lòng lấp lóe một tia phức tạp, bây giờ Diệp Vân Trần, dù là tâm cảnh như thiếu niên, có thể cuối cùng vẫn là già, sinh mệnh khí huyết bắt đầu đi xuống dốc. "Đi, đừng quản đây tiểu chất nữ, ta hôm nay chỉ nói Phong Hoa Tuyết Nguyệt, không cần sầu lo cái khác." Một nhóm mấy người lần nữa đi vào Diệp Vân Trần hành cung đạo tràng. Hành cung đạo tràng bên trong người hầu đổi dung mạo, đã từng những người hầu kia sớm đã hóa thành một năm cát vàng. Điện bên trong, bốn người xếp bằng ngồi dưới đất mặt, ở giữa là một cái bàn thấp, trưng bày đủ loại món ngon. Cố Mệnh cố ý lấy ra sống mơ mơ màng màng, để ba người hào hào nếm thử. Hắn tác lấy ra một mực nương theo hắn bầu rượu, hắn ánh mắt nhìn về phía một bên tất cung tất kính đứng thẳng đạo Thái Huyền, cười chào hỏi hắn vào ngồi. "Tiểu gia hỏa, đều là người trong nhà, không cần câu nệ." Diệp Vân Trần một bàn tay đập đạo Thái Huyền trên nó, trừng mắt ủy khuất ba đạo Thái Huyền. "Đây là ngươi huynh trưởng, sư minh của ngươi ta kết bái huynh đệ, để ngươi ngồi liền ngồi, luôn luôn quy củ bộ dáng, tuyệt không giống nhà ta truyền thừa." Đạm Đài Khinh Nu thấy thế, đem đạo Thái Huyền bảo hộ ở sau lưng. "Sư tôn, ngươi như lại khi dễ Thái Huyền, đừng trách ta không khách khí." Diệp Vân Trần cổ co rụt lại, hắn gần nhất càng ngày càng e ngại Đạm Đài Khinh Nu, không thể chơi vào, trốn ở Cố Mệnh bên cạnh thân dùng sức mắt trợn trắng. Đạm Đài Khinh Nu hô Thái Huyền ngồi xuống, lúc này mới trịnh trọng hướng hắn giới thiệu: "Thái Huyền, đây là ngươi huynh trưởng, xưng chi một tiếng tiên sinh cũng không đủ, ngươi vẫn là chiếm đại tiện nghi đâu." Đạo Thái Huyền sững sờ, hơi có vẻ nghi hoặc nhìn về phía Đạm Đài Khinh Nu, chiếm tiện nghi lớn lời này. "Làm sao nói?" Diệp Vân Trần lập tức hứng thú, một thanh nắm ở Đạo Thái Huyền, cười hắc hắc nói: "Ngươi có biết hắn chân chính thân phận là ai?" Đạo Thái Huyền yêu dị con ngươi lóe qua nghi hoặc, hắn chỉ biết Cố Mệnh tại Nguyên Yêu Châu truyền thuyết, chi kỷ vô luận tại Yêu Đế cung vẫn là đạo sinh tông, đều là địa vị phi phàm. Nhưng cái gọi là thân phận, "Đại sư minh, vị này huynh trưởng là người nào?" Diệp Vân Trần hít sâu một hơi, trong mắt hiện hiện đối với Cố Mệnh tính nể chi từng tia sùng bái, nếu không có sớm cùng Cố Mệnh quen biết, nói thật, hắn nào dám như thế tùy tiện. Đạm Đài Khinh Nu ánh mắt coi nhẹ nhưng như nước Cố Mệnh, trong lòng cũng rung động phi thường. Khi biết Tân Thuật Thánh Sư chính là Cố Mệnh thì, trong lòng bọn họ khiếp sợ, căn bản vô pháp lấy ngôn ngữ biểu đạt. Thử nghĩ một cái, ngươi bình thường không quá lấy điều hòa bằng hữu, đột nhiên biến thành cải biến thời đại thánh nhân, đây là cảm giác gì? Tân Thuật Thánh Sư, Đạo Thái Huyền. Thứ nhất đối với dị đồng trừng lão đại, trên mặt lần đầu tiên xuất hiện lớn như vậy tâm tình chập chờn, ngây ngốc nhìn chằm chằm Cố Mệnh, thật lâu vô ngữ. Hắn đối với Độc Cô Tân đều như thế sùng bái, huống chi là truyền thuyết kia bên trong thần long kiến thủ bất kiến vi thánh sư. Như vậy cũng tốt, giống như trong nhà thân thích đột nhiên có một ngày nói cho ngươi, dựa theo bối phận để tính, ngươi có cái ca ca là ước vạn người kính ngưỡng thánh nhân. Lộc cộc. Đạo Thái Huyền nuốt một ngụm nước bọt, nhìn về phía hai người, nếu không có hai người là hắn người thân nhất người, hắn đều phải hoài nghi hai người lắc lư hắn. Cố Mệnh cười khẽ lắc đầu, nhìn về phía Đạo Thái Huyền. Cái gọi là thánh sư, bất quá là một cái hư danh thôi. Thời đại này, chân chính nhân vật chính là các ngươi những tiểu tử này, mà ta chẳng qua là một cái vai phụ. Đạo Thái Huyền vội vàng đứng dậy, thật sâu cúi đầu, thân thể ngăn không được run rẩy. Bái kiến thánh sư. Diệp Vân Trần chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, đá hắn một ước. Gọi cái gì thánh sư, gọi huynh trưởng, sau này ngươi bối phận so ngươi sủng bái đại huynh cao nhất cái bối phận, không vui sao? Đạo Thái Huyền vội vàng lắc đầu, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Tuyệt đối không thể, sư minh, ngươi đừng làm hại ta. Nhìn đến Đạo Thái Huyền đây bình thường làm việc quy củ, ăn nói có ý tứ người, bị dọa thành bộ dáng này, Diệp Vân Trần phình bụng cười to. Đạm Đài Khinh Nu chịu không được Diệp Vân Trần, nâng lên năm đấm ầm ầm hai quyền, hắn lúc này mới yên tĩnh không ít. Cuối cùng tại Cố Mệnh theo đề nghị, Đạo Thái Huyền gọi Cố Mệnh tiên sinh, để hắn gọi Cố Mệnh huynh trưởng, hắn là thật không dám. Cũng không phải không dám, mà là đối với thánh sư tôn kính, tuyệt không cho phép khinh nhẫn. Cố Mệnh hơi có vẻ bất đắc dĩ, hắn cũng chưa từng nghĩ đến, nhất mạch này bên trong lại ra một cái quy củ rất phù hợp trải qua truyền nhân. Hắn ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía Đạm Đài Khinh Nu cái kia tuyệt mỹ lạnh lùng mặt, lại nhịn không được vừa. "Đại chất nữ, ngươi bình thường xưng hô như thế nào Thái Huyền tiểu gia hòa này?" "Gọi hắn tiểu sư thúc." "Đạo Thái Huyền." Hắn muốn chạy trốn, nhưng trốn không thoát. Đạm Đài Khinh Nu hai đầu lông mày hiện hiện từng tia hắc tuyến, nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía Cố Mệnh. "Cố thúc, ngươi chính là đường đường thánh sư, chú ý hình tượng." Cố Mệnh tư thái lười biếng, nghiêng dựa vào mặt đất, tay phải giơ bầu rượu, uống rượu ở giữa, cười nhạt một tiếng. "Ta nếu là bởi vì một cái hư vô mờ mịt thanh danh, liền không là mình, vậy liền không phải ta. Thánh sư cái gì, là thế nhân phán đoán hình tượng, cùng ta có thể không có cái gì quan hệ, ta người này vẫn là ưa thích điệu thấp, tùy ý." Diệp Vân Trần một thanh nắm ở Cố Mệnh, có chút đồng ý gật đầu. cái này mới là ta quen biết Cố Minh, rất được ta tâm, ha 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 ha. Chương 338, sơ tâm không thay đổi Diệp Vân Trần. Chương 338, sơ tâm không thay đổi Diệp Vân Trần. Qua ba lần rượu, hoàng hôn hàng lâm, hành cung đèn đuốc sáng trưng vẫn như cũ, sảng khoái tiếng cười thỉnh thoảng truyền đến. Cũng chỉ có tại người trong nhà trước mặt, Cố Mệnh mới có thể sống vui vẻ, tùy tâm, tự tại, vô ưu vô lự. Đạo Thái Huyền bị Diệp Vân Trần lắc lư uống nhiều quá, ở một bên thay ba người nhảy múa trợ hứng. Nhìn đến Thiên Long bảng bên trên bài danh 5 vị trí đầu yêu nghiệt quái thai, tương lai có khả năng nhất tranh đoạt hoành áp đại thế đại đế chi tư giả, lại luyện được một tay tốt vũ đạo, Cố Mệnh liền cảm giác có chút quái dị. Diệp huynh, ngươi thủ bút. Diệp Vân Trần cười hắc hắc, có chút kiêu ngạo nói. Đó là tự nhiên, hai cái lao đang dạy bảo Thái Huyền tu hành, Tiểu Nhu Hòa dạy bảo Thái Huyền làm việc làm người lý lẽ, ta cũng không thể cái gì cũng không dạy a. Cố Mệnh hơi có vẻ vô ngữ, đây Diệp Vân Trần làm việc, hoàn toàn như trước đây lộ ra thiếu niên tùy hứng, tùy tâm sở dụng. Hai bọn họ. Cố Mệnh trầm ngâm phút chốc, nhìn về phía Diệp Vân Trần cùng Đạm Đài Khinh Nu, mở miệng hỏi ra bản thân muốn biết vấn đề. Đạm Đài Khinh Nu dừng một chút, lạnh lùng cao quý trên mặt, lộ ra vẻ tươi cười. Không cần phải lo lắng, hai vị sư tổ đã phủ đuổi thần nguyên, như Nguyên Yêu Châu gặp không thể giải quyết sinh tử nguy hiểm thì tự sẽ khôi phục tỉnh lại. Yêu Đế Cung cùng Đạo Sinh Tông tất cả độ kiếp đại năng đều là đã tiến vào ngủ say chi địa, đại thừa cấp tu sĩ, tức là nửa trạng thái ngủ say, có thể tùy thời khôi phục tỉnh lại, không có quá lớn ảnh hưởng, cũng có thể ngăn cản tuế nguyệt tan mòn. Bất quá loại tình huống này vô pháp duy trì liên tục quá lâu, nhiều nhất 1000 thời gian, tất cả đại thừa cảnh tu sĩ đều là cần hoàn toàn ngủ say. Một chút tuổi hơi lớn hợp thể, tất đã sớm tiến vào ngủ say chi địa. Hợp thể phía dưới cũng không có ngủ say tất yếu, bởi vì bọn hắn vô pháp trở thành nội tình, đối với đại cục không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Nhiều như vậy hợp thể, đại thừa, lộ kiếp, cho dù là Yêu Đế Cung cùng Đạo Sinh Tông, thần nguyên cũng không nhiều, nhất định phải dùng tại nhất định phải chỗ. Đây mặc dù tàn nhẫn, nhưng cũng là hiện thực, nhất định phải có lấy hay bỏ. Đương nhiên, cũng có một chút thiên phú yêu nghiệt luyện hư, hóa thân, thậm chí là nguyên anh, kim đan, sẽ thu hoạch được tiến vào ngủ say cổ địa tư cách, bọn hắn chẳng qua là vận khí kém một chút, vừa lúc đụng tới mạt pháp thời đại. Đợi kế tiếp đại thế tỉnh lại, bọn hắn cũng sẽ thành trụ cột bước vàng, nội tình, hiển lộ tài năng, nở rộ thuộc về các nàng thời đại. Đây cũng là vì sao nội tình hùng hậu thế lực, kéo dài không suy nguyên nhân một trong. Cố Mệnh khẽ bước cằm, ánh mắt nhìn về phía Đạm Đài Khinh Nu. Ngươi đây, dự định khi nào ngủ say? Đạm Đài Khinh Nu trừng mắt liếc một bên phối hợp uống rượu, làm bộ nghe không được Diệp Vân Trần, than nhẹ một tiếng, nói: "Mạt pháp thời đại ban đầu, dù sao vẫn cần một số người trấn trụ thế đạo này. Hai vị sư tổ ngủ say trước đó, toàn lực giúp ta bước vào đại thừa cảnh, sinh mệnh khí huyết đang đứng tại đỉnh phong thời kỳ, còn có thể lại chống đỡ 2000 năm, đợi Thái Huyền kế thừa tông chủ chi vị, ta liền có thể an tâm ngủ say." Cố Mệnh nhẹ gật đầu, hãy chờ xem tức bẹp uống rượu Diệp Vân Trần, lông mi tối đen, nhịn không được nhổ nước bọt một câu. "Diệp huynh, nếu là ngươi đáng tin cậy một chút, không cần tiểu nhu hòa như thế mệnh nhọc." Đạm Đài Khinh Nhu vì Đạo Sinh Tông, dốc hết tâm huyết vào năm, Diệp Vân Trần tắc tiêu giao tự tại vào năm. Diệp Vân Trần có chút chột dạ rụt rụt đầu, thấp giọng nói: "Nhưng ta đó là không thích quản đây quản cái kia nha, tiểu nhu hòa lại bá khí lại cao lạnh, cũng chỉ có nàng chấn được Nguyên Yêu Châu những yêu ma quỷ quái này." Cố Mệnh lắc đầu, hơi có vẻ bất đắc dĩ, bất quá cũng có thể lý giải. "Thôi, Diệp huynh, đừng có lại tùy hứng, nghe đại chất nữ nói, ngủ say đi, đợi kế tiếp đại thế tỉnh lại, chứng đạo tiên cảnh, thế gian này nguyên nơi nào đi không được." Diệp Vân Trần sững sờ, nghĩ đến mình nếu có thể thành tựu tiên cảnh, đây mới thực sự là tiêu giao giữa thiên địa. Hắn nhẹ gật đầu, than nhẹ một tiếng nói: "Minh bạch, ngủ là ngủ nha, không cái gì." Sau đó, lại trong miệng hai người biết được, Đạo Thái Huyền không chỉ có riêng đại biểu Đạo Sinh Tông, cũng đại biểu Yêu Đế Cung. Bây giờ Đạo Sinh Tông cùng Yêu Đế Cung quan hệ càng phát ra hòa hợp, Yêu Thái Nhất cùng Đạo Sinh Nhất ý là để hai thế lực lớn hợp hai là một, trấn áp Nguyên Yêu Châu. Mà Đạo Thái Huyền, tức là để cử ra tương lai Nguyên Yêu Châu chi chủ. Cho nên Đạo Thái Huyền tại Đạo Sinh Tông đợi một thời gian ngắn, liền cần tiến về Yêu Đế Cung tu hành một đoạn thời gian. Tăng thêm lần này hắn danh liệt Thiên Long bảng 5 vị trí đầu, nắm giữ đại đế chi tư, vô luận là Yêu Đế Cung vẫn là Đạo Sinh Tông tân thuật tu hành giả, đều là đối với hắn vui vẻ thần phục. Tương lai tuế nguyệt, hai thế lực lớn hợp nhất, Đạo Thái Huyền đăng lâm Nguyên Yêu Châu chi chủ vị, nước chảy thành sông. Nhìn đến Diệp Vân Trần cầm lưu ảnh thạch, đối nhảy múa Đạo Thái Huyền lưu ảnh động tác, Cố Mệnh lông mày nhíu lại, gia hỏa này thật đúng là đến chết không đổi. Diệp Vân Trần tắc đỏ mặt, có chút men say, cười ha hả nói: "Đợi tiểu Huyền Huyền trở thành Nguyên Yêu Châu chi chủ thì, như hắn nhìn thấy đây lưu ảnh thạch, khẳng định xấu hổ ha 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 ha." "Tiểu Nhu Hòa, nhớ kỹ chừa cho hắn lấy, tại hắn đăng lâm Nguyên Yêu Châu chi chủ ngày đó, tuần hoàn phát ra." Cố Mệnh, Đạm Đài Khinh Lu, cãi nhau ầm ĩ bên trong, bất chi bất giác, 3 ngày đi qua. Đạo Thái Huyền tỉnh lại, đỏ mặt, truy tại Diệp Vân Trần sau lưng, yêu cầu lưu ảnh thạch. Diệp Vân Trần đương nhiên sẽ không cho, đùa lấy Đạo Thái Huyền, không mất một loại niềm vui thú. Đạm Đài Khinh Nhu cùng Cố Mệnh ngồi trên mặt đất, nhìn đến hai người truy náo bộ dáng, đều là lộ ra có chút vô ngữ. Đạm Đài Khinh Nhu hàm răng khẽ cắn, luôn luôn bị Diệp Vân Trần không đứng đắn tức giận đến không được. Sư tôn tính tình này, thật không biết hắn đây 10 năm, sống đến đi nơi nào, Cố Mệnh khẽ cười nói. "Sơ tâm không thay đổi, cũng coi là một loại năng lực, ta thật hâm mộ Diệp huynh vô ưu vô lự." Đạm Đài Khinh Nhu liếc mắt, thử nhẹ một tiếng. "Thế gian này, ai có người tiêu giao tự tại, vô cầu vô thúc." Cố Mệnh cười cười, chưa từng giải thích cái gì, lấy ra một cái nhận chữ vật, giao cho Đạm Đài Khinh Nhu. Đạm Đài Khinh Nhu sững sờ, nghi hoặc nhìn về phía Cố Mệnh. "Cố Mệnh, một chút đồ chơi nhỏ, mặt pháp thời đại dùng bên trên." Đạm Đài Khinh Nhu nửa tin nửa ngờ thăm dò, cả kinh mở lớn môi đỏ, cứng tại chỗ. Bên trong Tử Linh Thần Nguyên, so Yêu Đế Cung cùng Đạo Sinh Tông tất cả Tử Linh Thần Nguyên còn nhiều, đây gọi một chút đồ chơi nhỏ. Đứng tại Đạo Sinh Tông tông chủ góc độ, Đạm Đài Khinh Nhu rất tâm động, nàng biết như vậy nhiều Tử Linh Thần Nguyên đại biểu cái gì, hoàn toàn có thể nhường Đường Sinh Tông cùng Yêu Đế Cung lớn nhất trình độ, bảo tồn nội tình đến thời đại tiếp theo. Nhưng cuối cùng, Đạm Đài Khinh Nhu lắc đầu, tự tuyệt nói: "Không được, những vật này quá quý giá, đối với ngươi quan trọng hơn, ta không thể nhận. Dù là sư tổ ở đây, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không thu." Cố Mệnh liếc qua Đạm Đài Khinh Nhu, lấy nói đùa giọng nói: "Chậc chậc chậc, đại chất nữ trưởng thành, biết thay ngươi cố thúc suy tính, ta rất vui mừng." Đạm Đài Khinh Nhu giận dữ quá một tiếng, trừng mắt Cố Mệnh. Cố Mệnh ho khan một tiếng, thu hồi cười đùa tí tưởng, chân thành nói: "Yên tâm, Tử Linh Thần Nguyên ta còn có ưu điểm, mặc dù không nhiều, nhưng cũng đủ để, ngươi không cần phải lo lắng. Cho ngươi, liền nhận lấy, ta cũng không muốn nhìn thấy các ngươi những ngày cố nhân, bởi vì thần nguyên không đủ, mà từng cái rời đi ta." Cố Mệnh có chút trầm mặc, hắn xác thực không hy vọng bên người cố nhân từng cái rời đi. Đạm Đài Khinh Nhu, Diệp Vân Trần, Đạo Sinh Nhất, Yêu Thái Nhất đám người đều có mình nhất định phải sống sót lý do, trách nhiệm, hắn tự nhiên sẽ toàn lực tương trợ. Hắn sợ hai không phải bọn hắn yêu cầu tài nguyên, hắn sợ là bọn hắn không cần mình đổ vật. Hắn sợ hãi là mình không có lý do gì để bọn hắn tiếp tục sống sót. Cố Mệnh trong lòng một tia phức tạp chưa từng biểu lộ, vẫn như cũng là lạnh nhạt tùy ý bộ dáng, nhìn về phía mặt không biểu tình Đạm Đài Khinh Nhu. "Thu cất đi, mặt pháp thời đại duy trì liên tục bao lâu, ai cũng không rõ ràng, lo trước khỏi họa. Người cũng không hy vọng, vạn cổ tuế nguyệt về sau, thế gian này chỉ còn lại có ngươi cố thúc một mình ta, cô độc sống sót, ngay cả cái uống rượu làm vui cố nhân cũng không có à." Đạm Đài Khinh Nhu cười cười, chưa từng từ chối nữa, nhận lấy thần nguyên. Nàng tâm tư kỳ đáo, tự nhiên đoán được Cố Mệnh những năm này trải qua cái gì, nàng cảm nhận được Cố Mệnh cái kia tùy ý lạnh nhạt thái độ phía dưới, ẩn giấu đi cô độc. Thế gian này, ai sẽ thật ưa thích cô độc, ai không hy vọng bên người cố nhân, chơi đùa đùa giỡn, nét mặt tươi cười vẫn như cũ. Chương 339, Băng Vân Tông chương 339, Băng Vân Tông tại Đạo Sinh Tông chờ đợi thời gian một năm, đây đoạn thời gian, Cố Mệnh rất vui vẻ, duy nhất tiếc nuối là chưa từng nhìn thấy bản thân hai vị lao tổ. Chuẩn bị lên đường ngày đó, Cố Mệnh tự mình đưa Diệp Vân Trần tiến vào Đạo Sinh Tông ngủ say cổ điện. "Ô ô ô, Cố Minh, ta thật không muốn ngủ say." Diệp Vân Trần bộc lộ bi ý, lưu luyến không rời nhìn đến Đạm Đài Khinh Nhu, Cố Mệnh, Đạm Thái Huyền. Hắn đang sợ, sợ hai không biết, sợ hai tỉnh lại lần nữa, cố nhân không tại, chỉ còn lại có tự mình một người. Giờ khắc này hắn, như cái 10 vạn tuổi hài tử, lại lộ ra chân tay luống cuống. Cố Mệnh vỗ vỗ bả vai hắn, kiên nhẫn an ủi: "Ngươi yên tâm, ta sẽ thay ngươi nhìn đến Đạo Sinh Tông, nhìn đến đại chất nữ bọn hắn. Hảo hảo ngủ một giấc, đợi ngươi tỉnh lại, chính là tân thời đại, thuộc về ngươi Diệp Vân Trần thời đại." Diệp Vân Trần liếc mắt, xoa xoa nước mắt, nổ nước bọt một câu: "Cố Minh, đợi thời đại tiếp theo, ngươi không biết tu vi siêu việt ta đi. Ai, nếu không ngươi cùng ta cùng một chỗ ngủ say được, huynh đệ ta có cái kèm." Cố Mệnh xem thấu hắn tâm tư, á a cười lạnh một tiếng: "Diệp huynh, ngươi là sợ kế tiếp đại thế, ngươi không phải ta đối thủ a." Diệp Vân Trần xấu hổ cười một tiếng: "Bị ngươi xem thấu." Sau đó, Diệp Vân Trần cùng Đạm Đài Khinh Nhu, Đạm Thái Huyền, từng cái cáo biệt, lao thao, căn dặn rất lâu: "Tiểu Nhu Hòa, sư tôn không tại, không ai bảo kê ngươi, chính ngươi nhiều chú ý an toàn, thời gian không sai biệt lắm, liền ngủ say đi, đừng kéo quá lâu." Đạm Đài Khinh Nhu than nhẹ một tiếng, đẩy ra trên người mình lau nước mũi Diệp Vân Trần: "Sư tôn, ngươi không tại, ta đại khái dẫn sẽ nhẹ nhõm rất nhiều, đây Đạo Sinh Tông nhất làm ẩm ý là thuộc ngươi." Diệp Vân Trần, hắn có chút thương tâm, mình thương yêu nhất Tiểu Nhu Hòa, cảm giác phải là vương hữu, cái kia ủy khuất bộ dáng, khiến Đạm Đài Khinh Nhu sinh lòng bất đắc dĩ. Nàng lộ ra từng kia ôn nhu, nhẹ nhàng thay Diệp Vân Trần sửa soạn sợi tóc màu trắng, nhỏ nhẹ nói: "Được rồi, sư tôn tốt nhất rồi, ngoan ngoãn nghe lời, có được hay không?" Diệp Vân Trần lúc này mới lộ ra hài lòng nụ cười, dùng sức nhẹ gật đầu: "Vẫn là Tiểu Nhu Hòa tốt." Sau đó, Diệp Vân Trần đi vào Đạo Thái Huyền trước người, thần sắc mang theo một tia lo lắng. Hắn mặc dù không tim không phổi, nhưng cũng minh bạch, đại đế chi tranh con đường này vô cùng tàn khốc, là tràn ngập sát lục tử vong đường. Sờ lên Đạo Thái Huyền đầu, Diệp Vân Trần nghiêm túc căn dặn: "Tiểu Huyền Huyền, nhớ kỹ sư minh nói, đánh không lại, ta liền không đánh, không tranh nổi, liền coi như chỉ là đại đế mà thôi, chúng ta không có thèm. Nếu như ta tỉnh lại, không gặp được ngươi, sư minh thế nhưng là sẽ sinh khí, hậu quả rất nghiêm trọng." Đạo Thái Huyền nhu thuận gật đầu, hướng Diệp Vân Trần trịnh trọng cam đoan: "Ta minh bạch, ta sẽ nhớ kỹ sư minh nói, hảo hảo sống sót." "Vậy thì tốt rồi." Diệp Vân Trần lưu luyến không rời ánh mắt, hắn sợ mình vừa hạ quyết định quyết tâm lại dao động. Quay người vô Cố Mệnh bà bay, hướng ngủ say cổ địa đi đến, hắn chưa từng lại quay đầu, tuyển một cái thoải mái vị trí, ngồi xếp bằng trên đất mặt, đưa lưng về phía ba người, nhẹ giọng mở miệng: "Cố Minh, tới đi." "Tốt, Diệp Minh, hạ cái thời đại, người ta lại đối ẩm luận đạo." Tiếng nói vừa ra, Cố Mệnh chậm rãi đưa tay, dẫn động Tử Linh Thần Nguyên chi lực, đem hóa thành thể lỏng, bắt đầu phong cấm Diệp Vân Trần. Ba người đều có thể nhìn thấy Diệp Vân Trần run nhẹ nhẹ thân thể, khi thần nguyên sắp hoàn toàn phong cấm hắn thân thì, Diệp Vân Trần khẽ mắt một giọt không bỏ nước mắt chảy xuống. Hắn biết, làm mình tỉnh lại, có lẽ rốt cuộc không gặp được một chút cố nhân. Hắn yên tâm nhất không dưới, là Đạo Thái Huyền. Diệp Vân Trần biết Đạo Thái Huyền nói, hắn đường. Vì sao lại có Tử Phong Thần Nguyên, liền tính hắn thật thành tựu đại đế chi vị, đại khái dẫn cũng không sống tới thời đại tiếp theo. Phong cấm hoàn thành, Cố Mệnh đem Diệp Vân Trần đưa vào ngủ say cổ địa chỗ sâu, phong tỏa cửa vào, cùng Đạm Đài Khinh Nhu hai người rời đi nơi đây. Sau đó không lâu, Cố Mệnh rời đi Đạo Sinh Tông, tiếp tục mình lữ trình. Đạm Đài Khinh Nu cùng Đạo Thái Huyền hai người đứng tại chỗ cao, đưa mắt nhìn Cố Mệnh cái kia từ từ đi xa thân ảnh, thật lâu vô ngữ. "Tông chủ, chúng ta cùng tiên sinh còn sẽ gặp lại sao?" Đạm Đài Khinh Nu lộ ra ôn nhu nụ cười, nói khẽ: "Sẽ gặp lại." Cố Mệnh rời đi Đạo Sinh Tông về sau, đơn độc tiến về yêu tộc Yêu Đế Cung. Hắn đi gặp sư huyền, mình cái kia tiểu đệ. Yêu tộc thọ nguyên trời sinh so với nhân tộc đã lâu, mặt pháp thời đại ảnh hưởng hơi nhỏ một chút. Bây giờ sư trọng tiếp phụ trách tọa trấn Yêu Đế Cung, thay Yêu Đế yêu thái nhất, chấp trưởng yêu tộc thiên hạ. Sư huyền tức là trở thành Bích Diễm Lôi sư tộc tộc trưởng, hắn không còn là đã từng cái kia đơn thuần ngu xuẩn sư tử, mà là tọa trấn một phương, chấp trưởng một phương yêu tộc chi chủ. Lần nữa nhìn thấy Cố Mệnh, đã là cảnh còn người mất, sư huyền vẫn như cũ như đã từng như vậy, đối với Cố Mệnh rất tôn kính. Hắn rất vui vẻ, vạn năm tuế nguyệt, chưa bao giờ có vui vẻ, cũng chỉ có tại Cố Mệnh trước mặt, hắn có thể làm trở về mình. Sư trọng tiếp gặp lại Cố Mệnh, cũng làm mừng rỡ vui vẻ, một chút quen biết giả, đối với Diệu Đường Ca, vượt qua một đoạn khó quên tuế nguyệt. Sau đó không lâu, Cố Mệnh vẫn là rời đi, lưu lại một chút tử linh thần nguyên, cho bọn hắn một chút lựa chọn cơ hội. Lại đi lúc đến đường, so với lúc rời đi, càng thêm nặng nề. Cố Mệnh chưa từng quay đầu, hắn biết, đây từ biệt, có lẽ chính là vĩnh viễn. Thế gian chúng sinh nhất vật vạn, đều có các vận mệnh, hắn không biết cố ý đi cưỡng ép cải biến ai vận mệnh, chỉ có thể tôn trọng bọn hắn lựa chọn. Có thể quen biết, cùng đi qua một đoạn đường, đã là thượng tiên ban ân, làm gì lưu luyến quá khứ, quên dưới chân đường. Vang Vân Tông, một mảnh chim hót hoa nở thế ngoại chi địa, trong biển hoa, đứng thẳng ba tòa cũ mộ phần, Triệu Lao Đầu, Nguyệt Miểu Âm, cùng Cố Mệnh. Một đạo tóc trắng thân ảnh, cô độc ngồi tại ba tòa trước mộ phần, thần sắc bình tĩnh, nhìn không ra buồn cùng vui. Vạn năm năm tháng trôi qua, Triệu Ngưng Y Lìa đi qua nhiều năm khổ tu, tu vi đã bước vào hợp thể cảnh hậu kỳ, nhưng theo mạt pháp thời đại hàng lâm, nàng tu vi đã vô pháp đột phá. Nguyên bản nàng đang tuổi trẻ, lại bởi vì một chút duyên cớ, sinh mệnh khí huyết lại xuất hiện xu hướng suy tàn, lộ ra dáng vẻ nặng nề. Phụ thân, sư tôn, Cố Mệnh, bây giờ ta qua rất tốt, rất vui vẻ. Triệu Ngưng Y Lìa miễn cưỡng cười một tiếng, lại khôi phục mặt không biểu tình, đối ba tòa phần mộ ngẩn người, không biết đang suy nghĩ gì. Đồng nhiên, nhưng vào lúc này, một đạo gia chuông bạc âm thanh truyền đến. Sư tôn, mau nhìn ta chơi diều bay lên tới rồi. Theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy một cái 3-4 tuổi hài đồng, đem hai cái tiểu nhăn, tại trong biển hoa chạy. Đầu đỉnh, một cái yến tử hình dạng chơi diều, đón gió mà lên. Triệu Ngưng Y liền lộ ra sùng ái chi sắc, cười căn dặn hài đồng. Linh Nguyệt, coi chừng một chút, chớ làm rớt. Triệu Linh Nguyệt, nàng lấy mình tâm huyết thai nghén hắn cái kia một sợi thần hồn, rốt cuộc tại vạn năm về sau, phá kén trọng sinh. Nàng đã mất đi nguyên bản ký ức, là một cái hoàn toàn mới người, chỉ bất quá mang theo cố nhân khí tức. Biết rồi. Triệu Ngưng Y yên tĩnh nhìn đến Triệu Linh Nguyệt tại trong biển hoa chạy, tùy ý vui cười, cảm thấy mình làm ra tất cả đều là đáng giá. Không biết là thiên đạo chiếu cố, vẫn là duyên cớ gì, trọng sinh Triệu Linh Nguyệt lại nắm giữ băng linh huyết mạch, một loại băng thuộc tính trung cực nó mạnh mẽ huyết mạch. Hắn tu hành thiên phú, càng là kinh người, sinh mà tôi thể cửu trọng. Chương 340, khổ thời điểm, ăn chút kẹo, liền không khổ. Chương 340, khổ thời điểm, ăn chút kẹo, liền không khổ. Triệu Ngưng Y liền nhìn đến Triệu Linh Nguyệt thân ảnh, mang theo một tia nếp nhăn khỏe mắt, tràn ngập vui mừng cùng an tâm. Trăm năm, là đủ, chỉ cần Linh Nguyệt vui vui sướng sướng lớn lên, có thể độc cản một phương, ta cũng có thể an tâm rời đi. Triệu Ngưng Y Lìa cũng là vì chấp niệm mà xuống lấy, nếu không có bởi vì Triệu Linh Nguyệt, nàng sớm mất đi sống sót dũng khí. Bây giờ, Triệu Linh Nguyệt lấy một loại phương thức khác sống lại một lần, nàng liền không tiếc. Duy nhất tâm nguyện là có thể nhìn đến Triệu Linh Nguyệt lớn lên. Nếu nàng muốn làm đây Băng Vân Tông tông chủ, Triệu Ngưng Y Lìa liền thay nàng trải tốt đường. Nếu nàng không muốn, vậy liền theo nàng, chỉ cần Triệu Linh Nguyệt thật vui vẻ, nàng Triệu Ngưng Y Lìa như thế nào đều có thể. Triệu Ngưng Y thì không muốn cho Triệu Linh Nguyệt bất kỳ áp lực, trách nhiệm. Đương nhiên, Triệu Ngưng Y thu được đến từ tông môn trưởng lão tin tức, đứng dậy đi vào Triệu Linh Nguyệt bên cạnh thân, tương chiều sờ lên nàng đầu. Linh Nguyệt ngoan, vi sư có việc, chính ngươi tại đây chơi đùa, chú ý an toàn. Tốt đát sư tôn đi thôi, mua. Triệu Linh Nguyệt nhón chân lên, tại Triệu Ngưng Y đi trên mặt hôn một cái, bước xuống chơi diều, đuổi theo hồ điệp vắt chân lên cổ quấy rối. Triệu Ngưng Y thì cười lắc đầu, quay người rời đi nơi đây. Gần nhất thời gian, tại Băng Vân Tông lãnh địa bên trong, xuất hiện không ít tân thuật thế lực, bắt đầu phản kháng Băng Vân Tông thống trị, cho rằng Băng Vân Tông bất quá một cái thời đại trước thế lực. Đời này bên trong chưa từng xuất hiện bất kỳ nổi danh tân thuật thiên tiêu, đánh lấy càng hướng thay đổi triều đại danh nghĩa, muốn thoát ly hàn khống chế, cướp đoạt Băng Vân Tông tài nguyên. Nhân tính đã là như thế, bọn hắn quên vạn năm tuế nguyệt lúc trước thảm thiết chi chiến, quên Băng Vân Tông vì ngăn cản yêu tộc, nội tình toàn bộ bị đánh sụp đổ, quên cổ lịch sử. Bọn hắn chỉ cảm thấy, thời đại này không nên thuộc về Băng Vân Tông. Triệu Ngưng Y thì sau khi rời đi, đang tại trong biển hoa truy đuổi hồ điệp Triệu Linh Nguyệt đột nhiên đụng vào một đạo thân ảnh, ai u một tiếng đặt mông ngồi trên mặt đất. Nàng nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một đạo rối tung tóc dài, giống như nhân gian trích tiên nhân một dạng thân ảnh. Thân mang người bảo, mang theo đủ cười, đánh giá nàng. Triệu Linh Nguyệt hơi sững sờ, hắn thuần khiết hoàn hảo con người, lấp lóe tinh quang, chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm giác trước mắt nam tử có chút quen thuộc, giống như liếc mắt vào năm. Cố Mệnh ngồi xổm người xuống, đem sững sờ nhìn mình chằm chằm Triệu Linh Nguyệt đỡ dậy, ôn nhu thay hắn sửa soạn tiểu tiểu quần áo. "Quang đau sao?" Triệu Linh Nguyệt lắc đầu, nghiêng cái đầu nhỏ, mỉm cười, như nước trong veo con mắt, con thành một nhà. Nàng đưa thay sờ sờ Cố Mệnh gương mặt, vừa cười vừa nói: "Đại ca ca, ngươi thật là dễ nhìn, ngươi là tiên nhân sao?" Cố Mệnh bật cười một tiếng, cương chiều vuốt vuốt nàng cái đầu nhỏ. "Không phải, ta chỉ là một cái bình thường người." Triệu Linh Nguyệt nhẹ ồ một tiếng, có chút thất lạc, nhỏ giọng cô: "Cái kia thật là đáng tiếc, ta còn tưởng rằng ngươi là tiên nhân đâu." Cố Mệnh sững sờ, xếp bằng ở trong biển hoa, thiếu kỳ hỏi thăm: "Tiểu Giang Hỏa, ngươi vì cái gì hy vọng ta là tiên nhân?" Triệu Linh Nguyệt tựa hồ cũng không e ngại đây lạ lâm thanh niên, ra dáng học Cố Mệnh đồng dạng, xếp bằng ngồi dưới đất mặt, mũm mím tay nhỏ chống đỡ khuôn mặt nhỏ, hai đầu lông mày hơi nhíu, nói: "Bởi vì sư tôn có tóc trắng, còn có nếp nhăn, sư tôn lớn tuổi, truyền thuyết tiên nhân trường sinh bất tử, ta hy vọng tiên nhân có thể truyền thụ cho ta trường sinh chi thuật, dạng này, sư tôn liền có thể vĩnh viễn sống sót, vĩnh viễn bồi tiếp tiểu linh nguyệt ta." Nàng vẫn là không cam tâm, ngẩng đầu nhìn Cố Mệnh: "Đại ca ca, ngươi thật không phải tiên nhân sao?" Cố Mệnh trong mắt lóe lên một tia phức tạp, lắc đầu nói: "Không phải, bất quá không thể nói trước ta có thể giúp ngươi sư tôn sống lâu một chút đâu." "Thật sao?" Móc tay, không cho phép gạt ta là chó nhỏ. "Tốt, móc tay ước định." Cố Mệnh cùng Triệu Linh Nguyệt đạt thành ước định, trong lòng cảm khái, Triệu Ngưng Y lìa lại vì Triệu Linh Nguyệt, nỗ lực như thế nặng nề đại giới, chỉ vì để nàng làm lại một đời. Chấp niệm cái đồ chơi này, thật đáng sợ, cũng làm cho người kính nể. Triệu Linh Nguyệt đồng tâm lay thơ, đứng dậy reo hò, tại trong biển hóa chạy tới chạy lui. "Quá được rồi, sư tôn có thể bất tử, sư tôn có thể vĩnh vĩnh viễn xa bồi tiếp Linh Nguyệt trưởng thành." Cố Mệnh đứng dậy, bước đến nặng nề bước chân, đi vào ba tòa phần mộ trước. Xếp bằng ở Triệu lão đầu trước mộ, Cố Mệnh trong mắt hiện từng đạo mảnh vỡ thời gian, là hắn cùng Triệu lão đầu những năm qua. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve bên hông cũ kỹ túi chứa vật, Cố Mệnh lấy ra bầu rượu, tại hắn trước mộ tung xuống. "Lão đầu, ta lại trở về, quanh đi quẩn lại vào năm, có thể có muốn ta?" "Hắc hắc, bây giờ ta có thể lợi hại, so với lúc trước ngươi còn mạnh hơn rất nhiều, ngươi như còn sống, khẳng định sẽ lấy ta là ngạo. Những năm này, ta đi qua rất nhiều nơi, gặp qua rất nhiều người, làm qua rất nhiều chức nghiệp. Có thể ngươi biết không, ta nhất hoài niệm thời gian, vẫn là ban đầu làm việc cho ngươi thời gian. Nếu không có ban đầu ngươi thu lưu ta, có lẽ thế gian này liền không có trời tiên sinh, không có thánh sư, không có ta. Kỳ thực ta nói những này, không phải nhớ ngươi, ta tuyệt không nhớ ngươi, ngươi người này tính tình vừa thối vừa cứng, ai sẽ ưa thích." Cố Mệnh cúi đầu, âm thanh khàn khàn, cười cười, ngửa đầu đem bình bên trong rượu uống một hơi cạn sạch. Hắn kinh lịch rất nhiều, tâm cảnh cũng cải biến rất nhiều, nhìn quen sinh tử, nhiều lương bạc. Thật có chút người, dù là thương hải tam điển, dù là tuế nguyệt biến thiên, cảnh còn người mất, hắn trọng yếu, hắn ý nghĩa, không có thay đổi chút nào, chỉ có thể theo tuế nguyệt trôi qua, mà trở nên càng thêm chân quý. Triệu Linh Nguyệt chẳng biết lúc nào, đi vào Cố Mệnh sau lưng, giống như cảm giác được cái gì, nhu thuận ngồi tại Cố Mệnh bên cạnh thân. "Đại ca ca, ngươi biết ra ra sao? Ngươi như thế nào cùng sư tôn đồng dạng, mỗi lần tại ra ra trước bộ phận, đều sẽ khổ sở. Ngươi đừng khổ sở có được hay không? Linh Nguyệt mời ngươi ăn đường đường." Triệu Linh Nguyệt từ bên hông cái ví nhỏ bên trong, lấy ra mình thích nhất bánh kẹo, lột ra giấy gói kẹo, nhét vào Cố Mệnh trong miệng. "Thế nào, rất ngon à?" "Không vui, liền ăn kẹo kẹo, liền sẽ rất vui vẻ." Cố Mệnh cười cười, sờ lên Triệu Linh Nguyệt cái đầu nhỏ. "Rất ngọt, cảm ơn tiểu Linh Nguyệt." "Không khách khí a, ngươi giúp ta, ta cũng hẳn là giúp ngươi." Cố Mệnh dừng một chút, khẽ bước cằm. "Nói rất có đạo lý, ngươi giúp ta, ta cũng hẳn là giúp ngươi. Vậy ta cũng giúp ngươi một chút, có được hay không?" Triệu Linh Nguyệt còn tại nghi hoặc thì Cố Mệnh bàn tay khẽ nhúc đích, hấp thu tử linh thần nguyên lực lượng, chậm rãi thay hắn rèn luyện thân thể, gột rửa thân thể bên trong tạp chất, thay hắn hoàn thành tích mạch, nước chảy thành sông bước vào tụ linh cảnh. 4 tuổi tụ linh, lấy Triệu Linh Nguyệt thiên phú, trưởng thành đứng lên, sau này tất nhiên có thể thành tiểu chí tôn chi cảnh. Về phần đại đế, cái kia quá khó khăn, cũng không phải là thiên phú nhưng quyết định, mà là khí vận. Tại cố này ôn hòa linh lực làm dịu, Triệu Linh Nguyệt chậm rãi rơi vào trạng thái ngủ say, nằm trên đồng cỏ. Cố Mệnh vung lên tay áo, diễn hóa ngũ hành tạo hóa trận, hấp thu thiên địa linh lực, tự động thay hắn tiếp tục rèn luyện thân thể, đánh xuống mở ra linh hải cơ sở. Hắn thì đến Nguyệt Miểu Âm trước một phần, trầm mặc rất lâu, nhẹ giọng mở miệng: "Tiền bối, rất lâu không gặp." Cố Mệnh không biết nên nói cái gì, Nguyệt Miểu Âm không phải là không một kẻ đáng thương, cả một đời bị chữ tình vây khốn, yêu mà không được, cuối cùng chiến tử. Chương 341, đại thế lại như thế nào? Ta hết lần này tới lần khác muốn tục băng vân tông vạn năm cơ nghiệp. Chương 341, đại thế lại như thế nào? Ta hết lần này tới lần khác muốn tục băng vân tông vạn năm cơ nghiệp. Cố Mệnh giống như cảm ứng được cái gì, do dự một chút, vẫn là chưa từng lựa chọn giờ phút này cùng Triệu Ngưng Ý để gặp nhau. Thôi diễn một phen, biết được băng vân tông bây giờ khốn cảnh về sau, Cố Mệnh bung lên tay áo, xé rách hư không, rời đi nơi đây. Hắn dự định trước trong bóng tối thay băng vân tông giải quyết những phiền phái này, lại tính toán sau. Sau đó không lâu, Triệu Ngưng Ý đi trở về nơi đây, phát hiện Triệu Linh Nguyệt ngã xuống mặt đất thì thần sắc bị biến. Nàng cuống quýt đi vào Triệu Linh Nguyệt trước người, nhìn thấy cái kia ngũ hành tạo hóa trận tại tự động hấp thu thiên địa linh lực, tại thay Triệu Linh Nguyệt đánh xuống tu hành cơ sở thì cả người cứng tại chỗ. Ngắm nhìn bốn phía, không có một ai, chỉ có Triệu lao đầu mộ bia dưới, lưu lại một hũ sống mơ mơ màng màng. Triệu Ngưng Y liền ngồi xổm người xuống, giống như thác nước đồng dạng tóc trắng, rủ xuống mặt đất. Nàng duỗi ra thon cao trắng non tay ngọc, nhẹ nhàng nuốt ve vào rượu, hình như có nhiệt độ thừa. Trong mắt gợn sóng từng trận, phức tạp suy nghĩ, khiến cho tâm hỗn loạn. "Là ngươi sao? Ngươi trở về? Ta rõ ràng tận mắt nhìn thấy ngươi chết đi." Trực giác nói cho Triệu Ngưng Y liền, Cố Mệnh trở lại qua, có thể nàng không rõ, Cố Mệnh vì sao không gặp nàng. Niệm đến lúc này, Triệu Ngưng Y khóe mắt trong suốt nước mắt rơi xuống, rơi vào hắn trên bàn tay. Trong lòng kiềm chế vạn năm cô độc, giờ phút này giống như vỡ đê dòng lũ, cũng không còn cách nào khống chế. Nàng ôm lấy bò rượu, ta thấy mà yêu ánh mắt, nhìn quanh mảnh này biển hoa, âm thanh mang theo tiểu thụy, tê tê kiệt lực. ngươi trở về, vì sao không gặp ta? Âm thanh như lôi, chấn động đến đầy trời hoa lá bay tán loạn, theo gió trôi hướng phương xa. Đúng vào lúc này, Triệu Linh Nguyệt tỉnh lại, nhìn thấy mình sư tôn như thế bị thương, nàng vội vàng ôm lấy to lớn chân, ô ô ô mở miệng. Sư tôn ai ra, sư tôn không khó qua, an kẹo kẹo. Triệu Ngưng Y liền bị Triệu Linh Nguyệt âm thanh kéo về suy nghĩ, chậm rãi ngồi xổm người xuống, đem nắm ở trong ngực, thân thể mềm mại khẽ run, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi thăm. Linh Nguyệt, phải chăng có người đến qua? Triệu Linh Nguyệt sững sờ, cảm nhận được Triệu Ngưng Y liền bị thương, vội vàng nói, là một cái đại ca ca, nhìn rất đẹp đại ca ca, hắn ngồi tại gia gia trước bộ phận, rất khó chịu bộ dáng, tựa như sư tôn đồng dạng, mỗi lần đều không vui. Triệu Ngưng Y thì thân thể cứng đờ, nàng giờ phút này xác định, người kia chính là Cố Mệnh, chỉ là nàng không rõ, vì sao Cố Mệnh không gặp nàng, là nàng làm sai chỗ nào, vẫn là nàng làm không tốt. Cố Mệnh rời đi Băng Vân Tông về sau, đi vào nhằm vào Băng Vân Tông Tân Thuật Liên Minh chỗ thành trì. Phong Ngân Thành. Giờ phút này, các phương mới quật khởi Tân Thuật thế lực đại biểu, hội tụ ở điện bên trong, thương nghị như thế nào đối phó Băng Vân Tông. Dẫn đầu nam tử, một thân tu vi bước vào tứ cực cảnh, ở thời đại này, xem như đến khí vận chiếu cố người nổi bật. Hắn ngồi tại thủ tọa, ánh mắt bình tĩnh đảo qua thế lực khắp nơi đại biểu, tản ra nhàn nhạt uy nghiêm. Thời đại này thuộc về chúng ta Tân Thuật, thời đại trước thế lực vốn là hẳn là theo Tuế Nguyệt chôn đi. Cái kia Băng Vân Tông dựa vào cái gì khống chế đây ngàn vạn dặm chi địa tài nguyên? Chư vị, chúng ta có thể liên thủ, cùng nhau đem lật đổ, chúng ta có thể ra làm chủ, tự lập làm vương. Nghe vậy, đa số người nhao nhao biểu đạt đồng ý, nguyện ý đi theo Liễu Giang Tự cùng nhau lật đổ Băng Vân Tông thống trị. Nhưng cũng có người đưa ra lo lắng. Liêu Trường Môn, cái kia Băng Vân Tông tốt xấu là trước thời đại chuyển thừa xuống tông môn, nghe nói bọn hắn tông chủ chính là một tôn cũ thuật hợp thể cường giả, lấy chúng ta thực lực, chỉ sợ vô pháp dung chuyển, đây làm như thế nào? Liêu Giang Tự cười nhạo một tiếng, khinh thường nói, một cái sắp tọa hóa lao bất tử thôi, lại có sợ gì? Huống hồ chúng ta cùng nó Băng Vân Tông so đấu là tân thuật tu vi, cũ thuật tu hành giả không có tư cách nhúng tay. Cũ thuật tu hành giả nếu dám lấy lớn hiếp nhỏ, chính là khinh nhẫn tân thuật, khinh nhẫn thời đại này, phản bội thánh sư, ta nhưng lấy dùng cái này tên, để thiên hạ tân thuật tu hành giả thảo phạt Băng Vân Tông. Liêu Giang Tự dừng một chút, có chút kiêu ngạo ưỡn ngực, nhìn về phía đám người. Chư vị, các ngươi cảm thấy ta sẽ không làm chuẩn bị sao? Ta có một bạn cũ biểu ca cô hài tử bằng hữu, chính là đạo sinh tông đệ tử, cùng Thiên Long bảng bên trên đạo thái huyền đại nhân, thế nhưng là đồng môn sư minh đệ. Băng Vân Tông cũ thuật tu hành giả dám can đảm ra tay đối phó chúng ta, các ngươi cảm thấy bọn hắn tiếp nhận lên cái này đại giới sao? Đám người nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, một chút người không biết sự tình giờ phút này mới hiểu được, vì sao Băng Vân Tông không dám ra tay với bọn họ. Liêu Giang Tự có chút tự tin đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt mở miệng. Đây gọi dựa thế, mượn tân thuật chi thế, thay thế Băng Vân Tông, chúng ta thành lập tân thuật liên minh, có thể thành liền một phương bá nghiệp. Liêu Giang Tự suốt gà cho tâm hồn dưới, đám người nhao nhao vung tay hô to, ủng hộ Liêu Giang Tự. Tốt, ta nguyện ý để cử Liêu trưởng môn vị minh chủ. Ta đồng ý, Liêu trưởng môn chính là tứ cực cảnh cường giả, tu vi chính là tân thuật tu hành giả thế đội thứ nhất, hoàn toàn có tư cách dẫn đầu chúng ta, thành lập kế hoạch lớn bá nghiệp. Diệt Băng Vân, lập bá nghiệp. Diệt Băng Vân, lập bá nghiệp. Diệt Băng Vân, lập bá nghiệp. Liêu Giang Tự khẽ miệng khẽ nhếch, hắn phảng phất nhìn thấy tương lai Tuế Nguyệt, mình sắp thành liền bá nghiệp, đứng tại thời đại này đỉnh. Đây bất kỳ một cái thời đại bá chủ, ai không phải lấy tự thân mị lực, tập kết một nhóm tùy tùng, đánh ra thiên hạ. Người khác làm được, hắn Liêu Giang Tự cũng có thể làm được. Ho khan một tiếng, đám người yên tĩnh, Liêu Giang Tự tiếp tục nói, sau 3 ngày, chúng ta liền lấy tân thuật tỷ thí chi danh, để cái kia Băng Vân Tông cùng ta tỷ thí tân thuật, nó như bại, liền cần giải tán Băng Vân Tông, nhường ra Băng Vân Tông tất cả tài nguyên. Các ngươi yên tâm, ta tại Băng Vân Tông nội ứng truyền đến tin tức, Băng Vân Tông tân thuật một đời cũng không có quá mức sáng chói thiên điều, dù là một người đánh không lại, ta liền xa luân chiến, đem bọn hắn mà chết. Mọi người ở đây đắm chìm ở tương lai kế hoạch lớn bá nghiệp thì, một đạo mực bảo thân ảnh, chẳng biết lúc nào xuất hiện trong điện. Bầu không khí trong nháy mắt xuống tới điểm đóng băng, tất cả mọi người nhìn về phía này quỷ dị xuất hiện thân ảnh, từng cái đều là cảm thấy không hiểu mà bức. Cũ thuật tu hành giả, ngươi là ai? Cả gan tự tiện xông vào nơi đây, thật lớn lá gan. Liêu Giang Tự hừ lạnh một tiếng, cũng không e ngại. Thời đại này, cũ thuật tu hành giả nếu dám xuất thủ đối phó tân thuật tu hành giả, chắc chắn bị hợp nhau tấn công, bị dán lên khinh nhẫn thánh sư, phản bội thời đại chi danh. Này danh đầu, đối với đạo sinh tông loại kia bá chủ có lẽ không có tác dụng gì, nhưng đối với phổ thông tu sĩ, hoặc là thế lực, có thể quá có lực uy hiếp. Cố Mệnh thần sắc hờ hững bình tĩnh, chậm rãi vỗ tay, tán dương đám người. Chậc chậc chậc, hảo thủ đoạn. Khó trách gần nhất luôn cảm giác ta lưng nhân quả nghiệp hỏa nhiều không ít, nguyên lai đều là bởi vì các ngươi à? Liêu Giang Tự lông mi cau lại, hoàn toàn nghe không hiểu Cố Mệnh nói. Cũng không phải nghe không hiểu, như hắn biết người trước mắt là trong miệng hắn thánh sư, tự nhiên có thể hiểu được. Nhưng hắn làm sao có thể nghĩ đến, đường đường thánh sư sẽ xuất hiện tại đây chim không thèm bị địa phương? Hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Ngươi đến cùng là ai? Như lại không chi tiết nói tới, đừng trách chúng ta không khách khí. Đám người khí tức khôi phục, từng cái như hung thú đồng dạng, nhìn chằm chằm Cố Mệnh. Cố Mệnh chưa từng để ý tới chúng nhân nói đạo sát ý, mà là tiếp tục nói khẽ. Tân thuật đản sinh, là theo thời thế mà sinh, là vì thiên hạ này tu hành giả, đọ sức một đường sinh cơ, mà không phải vì để cho các ngươi đối lập cũ mới, cáo mượn oai hùng. Nghe vậy, Liêu Giang Tự cười nạo một tiếng, ánh mắt khinh thường, thản nhiên nói. Chậc chậc chậc, đại đạo lý a, thật có đạo lý, có thể thì tính sao? Ngươi thật coi ngươi là thánh sư, có tư cách gì răn dạy chúng ta? Thiên hạ này chia chia hợp hợp, đều không qua một cái chữ lợi, thuộc về Băng Vân Tông thời đại đã biến thành quá khứ, vạn năm trước liền nên kết thúc, có thể làm cho nó may mắn sống lâu vạn năm, đã là thượng thiên ban ân. Lần này, vô luận là ai, cũng vô pháp ngăn cản thiên hạ này lại thế, tân thay thế cũ. Cố Mệnh trầm mặc phút chốc, than nhẹ một tiếng, không nhanh không chậm nói: "Thôi, đã đạo lý không làm được, ta cũng hiểu sơ một chút quyền cước chi thuật." Đang khi nói chuyện, Cố Mệnh chậm rãi đưa tay phải, tay áo không gió mà lên, bay phất phới, theo hắn thon cao ngón tay cách không một điểm, hư không gợn sóng đại tác, cường đại vô cùng khí tức đột ngột từ mặt đất mọc lên, bao phủ nơi đây, giống như thiên uy, trong nháy mắt đem mọi người đặt ở mặt đất, không thể lập đậy. Tại bọn hắn hoảng sợ ánh mắt bên trong, Cố Mệnh trở nên hờ hững vô tình, âm thanh chậm rãi truyền đến: "Đại thế, ai đại thế? Các ngươi cảm thấy, đại thế phía dưới, Băng Vân Tông nên bị diệt, ta hết lần này tới lần khác lại muốn tục Băng Vân Tông vạn năm cơ nghiệp, ngu xuẩn mất hồn, vậy liền chết." Cố Mệnh hừ nhẹ một tiếng, quay người nháy mắt, nơi đây tất cả mọi người thân thể trực tiếp nổ tung, hóa thành từng đạo huyết vụ. Sát lục không phải giải quyết vấn đề tốt nhất biện pháp, nhưng tuyệt đối là trực tiếp nhất hữu hiệu phương thức. Chương 342, nghịch chuyển thế cục. Chương 342, nghịch chuyển thế cục. Người dẫn đầu vẫn lạc, còn lại tu sĩ đều là tan đàn xẻ nẻ, đám ô hợp thôi. Cố Mệnh tự mình xuất thủ, đem những này tai họa ngầm toàn bộ giải quyết. Đương nhiên, cũng không phải là toàn bộ giết sạch, hắn không có như vậy thí sát, mà là chạm tăng cơ, chạm hắn khí vận. Khí vận tán, liền không có uy hiếp. Không ít tân thuật tu hành giả tưởng rằng Băng Vân Tông Triệu Ngưng Ý liền xuất thủ, nhao nhao cáo bên trên đạo sinh tông, nói xấu hắn đồ sát tân thuật tu hành giả, khinh nhẫn thánh sư, phản bội thời đại. Sau đó, cáo trạng giả toàn bộ bị trấn sát, một tên cũng không để lại. Đạo sinh tông lười nhắc cho ra bất kỳ đáp lại nào, lấy cơ lý do đều không cần, hắn thủ đoạn nhưng so sánh Cố Mệnh tàn nhẫn rất nhiều. Cố Mệnh chỉ là chém tới hắn khí vận, thế đạo sinh tông tắc trực tiếp chạm thảo trừ căn, có thể trở thành Nguyên Yêu Châu hai đại bá chủ chi nhất tồn tại, thủ đoạn như thế nào nhân tử? Tạm giết thì đã có sao, thiên hạ này thế lực khắp nơi, cũng phải im lặng, không dám cứ gọi rầm rĩ. Sau một tháng, Băng Vân Tông chủ điện, đầu đầy tơ bạc Triệu Ngưng Y Liễu, ngồi tại thủ tọa bên trên, phía dưới là Băng Vân Tông chúng trưởng lão cùng nòng cốt. Trong cái này, cũ thuật tu hành giả đứng ở bên trái, còn thừa không có mấy, đều là dần dần già đi, giống như gỗ mục đồng dạng, tản ra dáng vẻ giàn mua. Phía bên phải tất tân thuật đại biểu, người mạnh nhất cũng là tứ cực cảnh, còn có một số ngũ tầng cảnh, lục phủ cảnh. Bọn hắn mặc dù yếu, nhưng đại biểu Băng Vân Tông tân thuật nhất mạch, tương lai hẳn là Băng Vân Tông trụ cột vững vàng. Băng Vân Tông đương đại đại trưởng lão, ban đầu trận chiến kia sống sót một trong mấy người Viên Khiếu run run rẩy rẩy tiến lên, cung kính cúi đầu, nói: "Tông chủ, gần nhất các phương biến hóa, chắc hẳn ngài cũng nghe nói, nguyên bản nhằm vào Băng Vân Tông tân thuật thế lực, đều là sụp đổ, giống như trong vòng một đêm biến mất đồng dạng. Người cầm đầu đều bị tru sát." Ánh mắt mọi người đều là nhìn về phía Triệu Ngưng Y Liễu, tựa như tại hỏi thăm, "Là ngươi xuất thủ sao?" Triệu Ngưng Y Liễu lắc đầu, nói khẽ: "Cũng không phải là bản tọa xuất thủ, cụ thể phát sinh chuyện gì, bản tọa cũng không rõ ràng." Triệu Ngưng Y thì trong lòng có suy đoán, nhưng nàng cũng không quá xác định. Tân thuật nhất mạch người cầm đầu Vạn Lôi Đình tiến lên một bước, chắp tay nói: "Tông chủ, nghe nói những cái kia muốn đối với Băng Vân Tông bất lợi giả, hướng đạo sinh tông cáo trạng, nói xấu ta Băng Vân Tông đổ sát tân thuật tu hành giả, khinh nhẫn thánh sư, phản bội thời đại. Nhưng bọn hắn đều bị đạo sinh tông trấn sát." Tạm đạo sinh tông trực tiếp buông lời, ai dám đối với Băng Vân Tông xuất thủ, chính là cùng đạo sinh tông là địch. Đây là vì sao? Tại đạo sinh tông trong mắt, ta Băng Vân Tông giống như khó mà vào hắn mắt, bất quá sâu kiến thôi. Đám người khe khẽ bàn luận, đều là nhìn không thấu đến cùng phát sinh cái gì, vì sao thiên hạ này thế cục chợt biến bọn hắn xem không hiểu. Viên Phiếu than nhẹ một tiếng, vẫn như cũ không hiểu mở miệng. "Đúng vậy à, mặc dù lời này không dễ nghe, nhưng cũng là sự thật, ta Băng Vân Tông không có chút giá trị, căn bản không đáng đạo sinh tông nhu đồ." Bọn hắn ánh mắt đều là nhìn về phía Triệu Ngưng Y Liễu, thấy hắn thần sắc có chút phức tạp, chắc hẳn biết được thứ gì. Triệu Ngưng Y thì suy nghĩ sớm đã bay ra lên 9 tầng mây, căn bản chưa từng để ý tới đám người hỏi thăm ánh mắt. Đúng vào lúc này, Băng Vân Tông truyền ra ngoài đến một cỗ khủng bố uy áp, một chiếc to lớn linh trù, khí thế cuồn cuộn, hàng lâm nơi đây. Đám người nhao nhao hiện thần, trong lòng bất an, nhìn về phía trong vòng trời quái vật khổng lồ. Vạn Trượng Linh Trù, cái kia một mặt đón gió dương ra cổ kỳ bên trên, cực kỳ chữ đạo, đại biểu hắn thân phận. Linh Trù bên trên, dẫn đầu thân ảnh, toàn thân tản ra đại thừa cảnh khí tức, ở thời đại này, có thể nói là tuyệt đối đỉnh cấp cường giả. Nam tử sau lưng, lần lượt từng bóng người, đều là bộc phát ra không gì sánh kịp khủng bố uy áp, kinh động không biết bao nhiêu tu sĩ. Cái kia đại thừa cảnh cường giả, mặc dù giàn mua, nhưng khí huyết vẫn như cũ khủng bố, rõ ràng vẫn còn đỉnh phong trạng thái. Hắn ánh mắt chậm rãi rơi xuống, nhìn về phía Triệu Ngưng Y Liễu đám người, âm thanh như lôi, quanh quẩn vạn dặm chi địa. Bản tọa chính là đạo sinh tông đương đại đại trưởng lão Nhạc Di Thiên, nay phụng tông chủ chi lệnh, chuyến đến nơi đây, cùng Băng Vân Tông kết minh, không biết Triệu tông chủ ý như thế nào. Lời vừa nói ra, các phương phải sợ hãi, đường đường đạo sinh tông đại trưởng lão, nhất niệm nhưng quyết định ức vạn sinh linh sinh tử cường giả, lại tự mình hàng lâm nơi đây. Băng Vân Tông chúng tu nhao nhao không mình hành lễ, thân thể nhịn không được run rẩy, có kính sợ, có kinh hỉ, cũng có không hiểu. Bọn hắn vẫn như cũ nghĩ mãi mà không rõ, đường đường đạo sinh tông, coi trọng Băng Vân Tông cái gì, Băng Vân Tông có tư cách gì cùng đạo sinh tông kết minh. Nhất là Nguyên Yêu Châu những cái kia cổ tộc đại tông môn, đều là đang suy đoán, Băng Vân Tông cùng đạo sinh tông giữa đến cùng là quan hệ như thế nào. Nhưng bọn hắn giờ phút này đều là minh bạch một cái đạo lý, đó chính là đạo sinh tông không thể trêu chọc. Triệu Ngưng Y Lìa đứng chắp tay, ngẩng đầu nhìn về phía Nhạc Di Thiên, trong lòng rung động phi thường, nàng chậm rãi chắp tay: "Đa tạ tiền bối, ta Băng Vân Tông nguyện ý." rất tốt, bản tọa lại phái một chút tu sĩ, tọa trấn Băng Vân Tông, các ngươi cứ yên tâm, bọn hắn sẽ không can thiệp Băng Vân Tông bất cứ chuyện gì, chỉ vì thủ hộ Băng Vân Tông. Triệu Ngưng Y hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía Nhạc Di Thiên. Tiền bối, trong nội tâm của ta có hỏi một chút, không biết có thể làm phiền ngài giải thích nghi hoặc. Nhạc Di Thiên cười nhạt một tiếng, âm thanh bình tĩnh, chậm rãi nói: "Bản tọa biết ngươi muốn hỏi cái gì, ngươi biết đáp án, vị đại nhân kia sẽ đích thân nói cho ngươi. Nhớ kỹ, từ nay về sau, Băng Vân Tông cùng Đạo Sinh Tông chính là một thể, không cần khách khí." Hắn uy nghiêm ánh mắt, đảo qua trăm vạn dặm chi địa, âm thanh băng lãnh, không thể nghi ngờ mở miệng lần nữa: "Các ngươi nhớ kỹ, khiêu khích Băng Vân Tông chính là khiêu khích ta Đạo Sinh Tông, hậu quả như thế nào, tự mình cân nhắc." "Triệu tông chủ, bản tọa xin cáo từ trước." Tiếng nói vừa ra, linh chu bên trên nghìn đạo thân ảnh rơi vào Băng Vân Tông bên trong, đi vào Triệu Ngưng Y Lìa trước người, đều là tân thuật cũ thuật bên trong người nổi bật, nhao nhao chắp tay cúi đầu. "Bái kiến tông chủ." Triệu Ngưng Y Lìa khẽ bước cằm, nói khẽ: "Không cần phải khách khí, đà tạ chư vị." Phần bên trong chức trách. Trở về chủ điện, Viên Kiếu đám người đều là mê mang, từng cái không nghĩ ra, đến cùng là bực nào đại nhân vật, có thể để Đạo Sinh Tông đại trưởng lão tự mình hàng lâm nơi đây, ký kết minh ước. Triệu Ngưng Y Lìa nhìn về phía đám người: "Không cần phải lo lắng, ta muốn." Hắn cũng không có ác ý, hắn đã từng cứu vớt Băng Vân Tông một lần, mà lần này lại là hắn. Lưu lại một câu để đám người không hiểu nói, Triệu Ngưng Y Lìa mang theo từng tia cục xúc bất an, trở về mình đạo tràng. Đi vào lối vào, nàng dừng bước lại, thân thể cứng tại chỗ, trong mắt phức tạp suy nghĩ ngàn vạn, ngơ ngác nhìn chằm chằm trong biển hoa, đùa lấy Triệu Linh Nguyệt hắc bảo thân ảnh. Hắn trong đầu, từng đạo hình ảnh như đèn kéo quân đồng dạng, nhanh chóng lướt qua. Nàng còn nhớ rõ, bắt đầu thấy thì, người kia tu vi thấp, bởi vì chính mình phụ thân duyên cớ, lưu hắn lại. Nàng nhớ kỹ, là hắn đứng ra, thay mình giải nạn, trợ nàng đạp vào tông chủ chi vị. Nàng nhớ kỹ, yêu tộc xâm phạm, là hắn tiến về tiền tuyến chiến trường, lấy sức một mình, nghịch chuyển đại cục, ngăn chặn yêu tộc đại quân nhịp bước. Một lần cuối cùng, lại là hắn, lấy đồng quy vu tận phương thức, cho Băng Vân Tông lưu lại một đường sinh cơ, mới có bây giờ Băng Vân Tông. Trong bất chi bất giác, hắn khỏe mắt trượt xuống trong suốt nước mắt, con ngươi nổi lên từng cơn sóng gợn, ngơ ngác nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia. "Là ngươi sao?" Chương 343, gặp lại, cũng là ly biệt. Chương 343, gặp lại, cũng là ly biệt. Cố Mệnh nắm Triệu Linh Nguyệt bàn tay nhỏ, chậm rãi quay người, mang trên mặt tấm áp giống như gió xuân nụ cười, đứng tại tươi đẹp ánh nắng dưới, nhẹ giọng mở miệng: "Ngưng Y Nhi, đã lâu không gặp." Đi vào Cố Mệnh trước người, Triệu Ngưng Y Nhi hai mắt đẫm lệ, ôn nhu vuốt ve Cố Mệnh sợi tóc, xác định đây cũng không phải là mộng, lúc này mới an tâm không ít. "Ngươi trở về." Thiên môn và ngữ hóa thành bốn chữ, lại có vẻ vô cùng nặng nề. Cố Mệnh thay hắn lau nước mắt, nhìn đến hắn khỏe mắt nếp nhăn, đầu đầy tóc trắng, trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Hắn đáp ứng Triệu lão đầu, sẽ chiếu cố tốt Triệu Ngưng Y Nhi, yêu ai yêu cả đường đi. Tại Triệu Ngưng Y Nhi trên thân, Cố Mệnh có thể cảm nhận được Triệu lão đầu thân ảnh, hắn khí tức. Nhìn đến nàng bộ dáng này, Cố Mệnh trong lòng có chút áy náy, hắn thẹn với Triệu lão đầu, mặc dù hắn đã tận lực làm rất tốt. Người lớn như thế, còn khóc, không xấu hổ. Triệu Ngưng Y Nhi nín khóc mỉm cười, trừng mắt liếc Cố Mệnh, thử nhẹ một tiếng, chắp hai tay sau lưng, có chút tức giận, ngạo kiều nói: "Ngươi còn ta, ngươi cũng không phải phụ thân ta." Cố Mệnh liếc mắt: "Ta đáp ứng thay ngươi phụ thân chiếu cố ngươi, không có gì khác biệt." Triệu Linh Nguyệt tắc rất ngoan ngoãn, im lặng đứng tại một bên, nàng lần đầu tiên nhìn thấy mình sư tôn cười vui vẻ như vậy, nàng không muốn đánh vỡ một màn này, muốn một mực như thế. Triệu Ngưng Y thì trong mắt đạm đạm chợt lóe lên, đưa lưng về phía Cố Mệnh, nói khẽ: "Đạo Sinh Tông sự tình, là ngươi làm. Xem như thế đi, thiện tay mà thôi." Triệu Ngưng Y liền quay người, cảm xúc khôi phục rất nhiều, trên dưới dò xét Cố Mệnh, hơi có vẻ hiếu kỳ nói: "Đây gọi tiện tay mà thôi. Nhiều năm như vậy, trên người ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì, có thể để đường đường Đạo Sinh Tông nghe ngươi mệnh lệnh?" Cố Mệnh cười cười, cũng không giải thích quá nhiều, chỉ nói là có chút bạn cũ thôi. Về phần Cố Mệnh vì sao khởi tử hoàn sinh, Triệu Ngưng Ý Liễu cũng không hỏi thăm. Có chút sự tình, không cần biết đáp án, chỉ cần kết cục này tốt, vậy thì tốt rồi. Tại Cố Mệnh cường thế yêu cầu dưới, Triệu Ngưng Ý Liễu nhu thuận ngồi trên mặt đất, tiếp nhận Cố Mệnh kiểm tra. Tham dò một phen, Cố Mệnh lông mi cau lại, Triệu Ngưng Ý Liễu trạng thái thân thể, so với hắn trong tưởng tượng càng thêm hỏng bét. Lấy tâm huyết của mình bản nguyên, thai nén Triệu Linh Nguyệt một sợi thần hồn, tương đương với lấy mạng đổi mạng. Lấy nàng Triệu Ngưng Y Lìa sinh mệnh, hóa thành chất dinh dưỡng, tập bổ ra Triệu Linh Nguyệt tân sinh. Cố Mệnh trong lòng than nhẹ, nhìn đến hắn đầu đầy tơ bạc, biết được hắn ý nghĩ trong lòng. Kinh lịch như vậy nhiều, nàng lòng có tử trí, nếu không có vì Băng Vân Tông, vì Triệu Linh Nguyệt, nàng sớm đã chết đi. Bây giờ Băng Vân Tông thời đại mới đến, thuộc về nàng thời đại trước quá khứ, Triệu Linh Nguyệt cũng khôi phục trở về, giành lấy cuộc sống mới, nàng tựa hồ tìm không được tiếp tục sống sót lý do. Trầm mặc phút chốc, Cố Mệnh mở miệng nói: "Ta sẽ thay ngươi lượng thân luyện chế đan dược, bố trí trận pháp, kiên trì trăm năm, có thể khôi phục ngươi hao tổn bản nguyên cùng tâm huyết. Nhưng trăm năm về sau, ngươi cần tiến vào ngủ say, nếu không thời đại tiếp theo, ngươi làm mất đi tiếp tục đuổi chụp đại đạo tư cách. Nếu là khí huyết khô bại, lúc này mới tiến vào ngủ say, dù là có tử linh thần nguyên tương trợ, kế tiếp đại thế hàng lâm, đột phá cũng khó như lên trời." Triệu Ngưng Y thì trong ngực Triệu Linh Nguyệt chơi mệt rồi, đang nằm ngáy o o, Triệu Ngưng Y ôn nhu vuốt ve Triệu Linh Nguyệt sợi tóc, nói khẽ: "Cảm ơn, nhưng ta không muốn ngủ say, ta muốn thấy lấy Linh Nguyệt lớn lên, nhìn đến Linh Nguyệt tìm tới mình đường. Ta liền không tiếc, kế tiếp đại thế tỉnh lại như thế nào, tiếp tục đuổi trục đại đạo lại như thế nào, vậy đối ta mà nói cũng không có ý nghĩa." Cố Mệnh thân thể cứng đờ, hắn lo lắng nhất sự tỉnh vẫn là phát sinh. Đối với cố nhân, hắn không bao giờ sẽ keo kiệt bất kỳ tài nguyên, bao quát tử linh thần nguyên. Hắn sợ hãi là bọn hắn lựa chọn, bọn hắn tại lựa chọn tùy thời thay chôn xuống, bọn hắn không có ngủ say đến thời đại tiếp theo lý do. Hắn cố mệnh đời này, truy tìm chính là tùy tâm sử dụng, mình chỗ không muốn, chớ thi tại người, mình chẳng lẽ muốn bởi vì tư tâm, ép buộc, đạo đức bắt góc. Hắn làm không được. Triệu Ngưng Y dị tựa hồ cảm nhận được cố mệnh cảm xúc biến hóa, không dám quay đầu nhìn hắn, chỉ là nói khẽ: "Thật có lỗi, ta chỉ muốn nhiều bồi bồi linh nguyện, bồi bồi sư tôn, phụ thân." Đương nhiên, Triệu Ngưng Y liền quay người, nét mặt tươi cười như hoa, ôn nhu nói khẽ: "Đáp ứng ta, lưu lại một đoạn thời gian, nhìn đến linh nguyện lớn lên, có thể chứ?" Cố mệnh cúi đầu xuống, sợi tóc trượt xuống, ngăn trở lông mi. "Tốt, ta tôn trọng ngươi lựa chọn. Cảm ơn ngươi, cố mệnh, không cần ấy nấy, ngươi làm rất khá, đây là ta lựa chọn, tha thứ ta ích kỷ." "Không có việc gì." Cố mệnh ngẩng đầu, khôi phục lại bình tĩnh bộ dáng, nói khẽ. Sau đó thời gian, cố mệnh một bên thay Triệu Ngưng Y đi khôi phục bản nguyên tâm huyết, một bên bồi tiếp Triệu Linh Nguyệt lớn lên. Bất chi bất giác, chính là 100 năm thời gian, Triệu Linh Nguyệt đã xuất rơi xuống duyên dáng yêu kiều, tu vi bước vào ngũ tàng cảnh viên mãn, tu vi tiến triển cực nhanh, tại cùng thế hệ bên trong, thuộc về đệ nhất nhân. Băng Vân Tông tại Đạo Sinh Tông trợ giúp dưới, đi hướng phồn hoa cùng huy hoàng, càng phát ra cường thịnh. Triệu Linh Nguyệt lựa chọn đường, tự nhiên là tiếp nhận Triệu Ngưng Y đi, tiếp tục thủ hộ Băng Vân Tông. Nàng trưởng thành, cũng hiểu chuyện, tự nhiên biết mình nên làm cái gì, tự mình con thua như thế nào trách nhiệm. Cho dù là Triệu Ngưng Y liễu nhiều lần cho nàng lựa chọn cơ hội, nàng vẫn như cũ kiên trì đây lựa chọn, chưa từng dao động. Một ngày này, Triệu Ngưng Y đi tâm huyết cùng bản nguyên tại cố mệnh trợ giúp dưới, rốt cuộc khôi phục như lúc ban đầu. Nàng tu vi, tùy theo bước vào hợp thể hậu kỳ, chí ít còn có thể sống cái ngàn năm. Cũng là chỗ cũ, mảnh này chôn lấy cố nhân trong biển hoa, Triệu Ngưng Y cùng Triệu Linh Nguyệt đứng song vai, nhìn về phía cố mệnh. Triệu Ngưng Y liễu mở miệng, mang theo nụ cười: "Ta biết ngươi không thuộc về bất kỳ địa phương nào, 100 năm thời gian, ta đã rất thỏa mãn, đi làm mình muốn làm sự tình, ta cùng Linh Nguyệt sẽ một mực lưu tại Băng Vân Tông, nếu ngươi mệt mỏi, liền trở về nghỉ ngơi một đoạn thời gian." Triệu Linh Nguyệt mặc dù không bỏ, cũng minh bạch trong cái này đạo lý, miễn cưỡng cười một tiếng, lôi kéo cố mệnh góc áo, giống như khi còn bé như vậy, nhu thuận hiểu chuyện nói: "Cố thúc thúc, ta sẽ cùng sư tôn một mực tại Băng Vân Tông chờ ngươi." Cố mệnh trầm mặc phút chốc, khẽ bước cảm. Hán đường, xác thực không thuộc về bất kỳ địa phương nào, thế gian này chúng sinh, đối với hắn mà nói, đều là khách qua đường, chỉ bất quá những này khách qua đường, là hắn đời này vô pháp quên cố nhân, tốt đẹp nhất hồi ức. Lấy ra một cái nhẫn chữ vật, bên trong lưu lại một chút tài nguyên, còn có tử linh thần nguyên, giao cho Triệu Ngưng Y thì há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng thiên ngôn và ngữ đều là hóa thành một câu: "Bảo trọng, có thời gian, ta sẽ trở về." Phức tạp thở dài, cố mệnh minh bạch, là mình lần nữa trở về Băng Vân Tông ngày đó, chính là chân chính tiễn biệt. Triệu Ngưng Y thì chưa từng cự tuyệt, tiếp nhận nhẫn chữ vật, cười gật đầu: "Tốt, 100 năm thời gian, ta cùng Linh Nguyệt đã rất thỏa mãn. Ngươi a ngươi, cũng muốn chiếu cố thật tốt mình, đừng tổng buôn ba lao lực, ngươi cũng trưởng thành, nếu là gặp thích gì nữ tử, liền thử một chút, cô độc tư vị cũng không tốt đẹp gì. Hy vọng bên cạnh ngươi có thể có người một mực kèm ngươi khoảng, mà không phải như chúng ta như vậy, chỉ có thể cùng ngươi một đoạn đường." Đối mặt đây quen thuộc thúc hôn, cố mệnh có chút bất đắc dĩ cười cười: "Tốt, như gặp phù hợp nữ tử, ta sẽ cân nhắc." Chương 344, trở lại huyết vũ châu. Chương 344, trở lại huyết vũ châu. Nhìn đến Triệu Linh Nguyệt đỏ cả vành mắt bộ dáng, cố mệnh cười trêu chọc: "Người lớn như vậy còn khóc cái mũi, hại không xấu hổ." Triệu Linh Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, quay lưng lại xoa xoa nước mắt: "Liền khóc, liền khóc. Được rồi, phân biệt cũng không phải không còn gặp, đừng để ngươi cố thúc lo lắng." Triệu Ngưng Y ôn nhu thay Triệu Linh Nguyệt sửa soạn dung nhan, nhìn về phía cố mệnh: "Đi thôi." Triệu Ngưng Y thì cùng Triệu Linh Nguyệt hai người chậm rãi không người, cúi đầu chắp tay: "Chuyến này từ biệt, nguyện như gió có thư, dài cùng ngày đều bên trong." Cố mệnh đi, lần nữa lên đường, chưa từng lại quay đầu. Hắn chuyến này trở về, vốn là vì cùng quá khứ không kịp cáo biệt người, hảo hảo nói một tiếng ly biệt, kết thúc đây trước thời đại nhân quả. Sau đó không lâu, cố mệnh rời đi Nguyên Yêu Châu, lần nữa trở về Huyết Vũ Châu, đây sát lục cùng tử vong cùng tồn tại chi địa. Bước vào nơi đây thì đối diện chi phong đều là lôi cuốn mùi máu tươi, làm cho người buồn nôn khó chịu. Dù là tuế nguyệt vạn năm, dù là Huyết Vũ Châu tình huống đã cải thiện rất nhiều, nhưng vẫn như cũng là nhân gian luyện ngục chi địa. Mấy ngày sau, cố mệnh ngẫu nhiên đi vào một cái đủ loại hoa hướng dương thôn trang. Đường hẹp quanh co hai bên đều là đón gió dương ra, tràn ngập sinh cơ cùng hy vọng hoa hướng dương. Cố mệnh thần sắc bình tĩnh, đưa tay nhẹ nhàng nuốt ve hoa hướng dương cánh hoa. Đống nhiên một trận thanh phong thì đến, tất cả hoa hướng dương kịch liệt lay động, cánh hoa lại theo gió phất phới, đầy trời bay tán loạn. Phía trước hoa hướng dương biển bên trong, một đạo thiếu niên thân ảnh tắm rửa tại gió xuân chiều rừng dưới, thân mang tự ý đi, đang mặt đầy thuần phát đủ cười, nhìn về phía cố mệnh chỗ phương hướng. Thiếu niên nhìn chằm chằm cố mệnh, luôn cảm giác có chút không hiểu quen thuộc, thiện ý nhẹ gật đầu. Cố mệnh gật đầu đáp lại, chưa từng ngôn ngữ: "Ca ca, ăn cơm rồi, hôm nay mẫu thân làm người yêu nhất thịt kho tàu, còn có sau khi ăn xong bánh quy a." "Đến." Thiếu niên chưa từng tiếp tục hiếu kỳ cố mệnh, quay người đi hướng tại hoa hướng dương biển bên trong, một tay mang theo hộp cơm, bước nhanh đi tới thiếu nữ. Thiếu nữ thay thiếu niên lau mồ hôi nước, mở ra hộp cơm, tay nhỏ bưng một bản sắc hương đều đủ thịt kho tàu, cười ra ngọt ngào lúm đồng tiền, tựa như tại tranh công đồng dạng. Thiếu niên cương chiều cười một tiếng, sờ lên thiếu nữ đầu: "Thật đồng, nhà ta muội muội là trên đời này đáng yêu nhất, ưu tú nhất muội muội." "Ai nha, người ta mới không phải." Thiếu niên thiếu nữ đứng tại trong biển hoa, tiếng cười thanh thúy, mang theo mạnh mẽ tinh thần phấn chấn, tất cả là tốt đẹp như vậy, hạnh phúc. Cố mệnh lộ ra nụ cười, chắp hai tay sau lưng, từ Quý Hoa Hải Dương bên cạnh, từ hai người cách đó không xa đường hẹp quanh co, cùng bọn hắn càng ngày càng xa. Hắn cũng không can thiệp hai người phàm nhân sinh hoạt, cũng không ban cho bất kỳ cơ duyên để bọn hắn đạp vào tu hành đại đạo. Đây chúng sinh cũng không phải là người người đều là nguyện bất phàm, bình bình đạm đạm, khoái hoạt hạnh phúc, không có phân tranh, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, là quá nhiều người cầu còn không được sinh hoạt. Bất quá, cố mệnh vẫn là lưu lại một sợi khí vận, ban cho bọn hắn may mắn, có thể để bọn hắn biến nguy thành an, tại bình đạm tốt đẹp bên trong, sống qua một đời lại một đời. Gió nổi lên, quỳ hoa trôi hướng phương xa, không thông báo rơi vào nơi nào, đúng như cố mệnh cả đời này, hắn cũng như đây quỳ hoa, theo gió mà lên, không biết nơi hội tụ. Hai người bỗng nhiên xúc động, đứng song vai, nhìn về phía cố mệnh đi xa thân ảnh. Kaka, ngươi có hay không cảm thấy, hắn bóng lưng rất quen thuộc. Thiếu niên một bên ngụm lớn nhấm nuốt thịt kho tàu, một bên gật đầu đồng ý, trong lòng không hiểu lóe qua một tia tâm tình rất phức tạp. Ta cảm giác, ta giống như đã gặp qua hắn ở nơi nào. Đồng nhiên, thiếu niên con ngươi trắng dã, vội vàng nói: "Không tốt, nghẹn, nước, nước." "Ai nha, để ngươi ăn chậm một chút, ta lại không đoạt ngươi, dù sao trước khi đến, ta đã sớm ăn no rồi." "Hi hi." "Tốt, khó trách hôm nay thịt kho tàu như vậy, ngươi nha đầu này, muốn đánh." Thiếu nam thiếu nữ, tại Quý Hoa biển bên trong truy đuổi đùa giỡn. Mà cố mệnh, tắt từ từ đi xa, biến mất ở chỗ này. Táng hồn điện. Điện bên trong, không khí ngột ngạt khẩn trương, phía dưới lần lượt từng bóng người cùng tồn tại, sắc mặt nghiêm túc nghiêm trọng. "Đại nhân, Táng hồn điện xuất hiện gián tế, bán Táng hồn điện, bây giờ Táng hồn điện vị trí cụ thể đã bại lộ, huyết hồn tộc vì đối phó Táng hồn điện, ngoại trừ ngủ say cổ lão tồn tại, tất cả tinh nhuệ cơ hồ toàn bộ ra, đem toàn bộ Táng hồn điện chỗ sơn mạch, đoàn đoàn bao vây. Vạn Phú Quý tuy là luyện hư viên mãn tu vi, nhưng bây giờ nhìn lên đến đã đi vào tuổi già, sinh mệnh còn thừa không nhiều." Hắn tiếp tục cung kính mở miệng: "Tạm tất cả truyền tống thông đạo đều bị phá hư, xem ra lần này, huyết hồn tộc là bức bách chúng ta, cũng không chết không thôi." Nghe vậy, đám người thần sắc mặc dù nghiêm trọng, nhưng từng cái sát ý không giảm, đều là chiến ý ngập trời. Ngồi ở phía trên, một thân tu la huyết giáp sắt liên thương thần sắc hở hững vẫn như cũ, đầu đầy tóc máu không gió mà động. Tu vi khí tức lại bước vào hợp thể đại viên mãn, nếu không có thiên địa dị biến, không thể nói trước có thể trùng kích đại thừa cảnh. Nàng lấy sát chứng đạo, sát lục càng nhiều, tự thân càng mạnh, theo một ý nghĩa nào đó đến nói, chỉ cần nàng không bị tâm ma phản phệ tự thân, đó là bậc học nhân sinh. Đương nhiên, trong đó đại giới cực lớn, dù là thịnh thế hàng lâm, nàng cũng vô pháp thành tiên. Hắn gánh vác vô cùng vô tận nghiệp hỏa ma chướng, thiên đạo tuyệt đối sẽ không cho phép hắn thành tiên. Nói cách khác, nàng thành tiên ngày đó chính là thiên đạo thanh toán thời điểm. Bất quá, Sát Liên Thương đương nhiên sẽ không để ý, nàng bước vào con đường này về sau, liền không có nghĩ tới lưu lại cho mình đường lui. Hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn về phía bên cạnh thân đạo bảo thân ảnh. "Đại tế ti, trận chiến này kết quả như thế nào?" Tất cả mọi người ánh mắt nhao nhao nhìn về phía Trương Chi Di, vị này chính là Táng Hồn Điện có thể kéo dài không suy nội tình chi nhất, nếu không có Trương Chi Di, trong bọn họ đại đa số sớm đã vất lạc. Cho nên bọn hắn đối với Trương Chi Di, trong lòng có cảm ơn, kính nể, vạn phần tín nhiệm. Trương Chi Di tựa hồ thôi diễn ra cái gì, khóe miệng có chút dương lên, nhưng trong lòng tại giận mắng cái gì. Nếu không có vì duy trì hình tượng, hắn sớm đã nhảy lên đến giận mắng người nào đó, hố thật thê thảm. Mặt ngoài lạnh nhạt bình tĩnh, một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng, không nhanh không chậm nói: "Có chút nguy cơ, nhưng không nhiều, sẽ gặp dự hóa lành." "Đáng người." Vạn Phú Quý nhịn không được mở miệng nói: "Đại tế thi, chỉ là một chút nguy cơ." "Ngài xác định?" Huyết hồn tộc vận dụng toàn bộ lực lượng, dưới trướng bên dưới phụ thuộc thế lực đều là xuất động, đoạn tuyệt Táng Hồn Điện đường lui. Huyết Vũ Châu thế lực khắp nơi mặc dù muốn gấp rút tiếp viện, đều bị ngăn trở, vô pháp gấp rút tiếp viện Táng Hồn Điện. "Ta nơi đây, có thể nói là cựu tử nhất sinh, sao là biến số?" Vạn Phú Quý nói, cũng là đám người muốn nói. Trang Văn Năm, Trương Chi Di cũng không muốn trang, duỗi lưng một cái, ngáp nói: "Yên nào, bần đạo khi nào lừa qua các ngươi? Bất quá vẫn là phải làm cho tốt chuẩn bị, truyền lệnh thế lực khắp nơi, cùng huyết hồn tộc mở ra toàn diện đại chiến, lần này, hoặc là huyết hồn tộc diện, còn huyết vũ châu một cái trời đất sáng sủa, hoặc là..." "Mạch, không có cái thứ hai khả năng." Đám người sợ ngây người, nếu không có Trương Chi Di thân phận, bọn hắn thật muốn đầu đen rau muốn một câu, đại tế ti ngươi không khỏi cũng quá cuồng. Sát Liên Thương lông mi cao lại, nghi hoặc nhìn về phía Trương Chi Di, nàng luôn cảm giác hôm nay Trương Chi Di có chút khác biệt. Xuất phát từ tín nhiệm, hắn không thể nghi ngờ âm thanh, quên quần đại điện. "Làm sao, còn đang chờ cái gì?" "Đại tế ti đã phát lệnh, dựa theo hắn nói đi làm." "Tuân mệnh." Đây cũng là Táng Hồn Điện, dù là chất vấn, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không kháng mệnh. Chương 345, Huyết Hồn Thành. Chương 345, Huyết Hồn Thành. Gian phòng bên trong, Sát Liên Thương một đôi mắt mâu, trừng trừng nhìn chằm chằm Trương Chi Di. Trương Chi Di cười lấy lòng một tiếng, có chút e ngại đây nữ tu la, lui ra phía sau mấy bước. "Giết đường chủ, nhìn bần đạo làm gì?" Sát Liên Thương thu hồi ánh mắt, ngồi trên ghế. "Đại tế ti tuyệt đối sẽ không có tối tha, ngươi thật có nắm chắc, lần này có thể biến nguy thành an." Trương Chi Di trầm mặc phút chốc, khẽ bước cằm. "Bần đạo đã nhìn ra, Huyết Vũ Châu huyết hồn tộc khí vận đã hết, lần này tất diệt không thể nghi ngờ, không cần phải lo lắng. Có chút sự tình, bần đạo tạm thời không thể nói cho ngươi, nhưng chân tướng ngươi rất nhanh sẽ biết." Sát Liên Thương trầm mặc phút chốc, khẽ bước cằm, chưa từng nói thêm cái gì. Dựa theo Trương Chi Di bố cục, kết hợp Táng Hồn Thành đại trận, chuẩn bị đối phó huyết hồn tộc tiến công. Cùng lúc đó, Huyết Vũ Châu huyết hồn tộc đại bản doanh. Huyết hồn tộc cường giả chín thành bị phái ra, vây giết Táng Hồn Điện, kiểm chế Huyết Vũ Châu thế lực khắp nơi. Lưu lại trấn thủ tộc địa giả cũng không nhiều, thậm chí là thủ vệ thư giãn. dù sao tại đây huyết vũ châu, cho dù là táng hồn điện cũng không dám đặt chân nơi đây. Huống hồ huyết hồn tộc tổ địa bên trong đang ngủ say từng vị khủng bố lao quái vật, thậm chí là một tôn độ kiếp đại năng, ai dám xâm phạm? Phóng tầm mắt nhìn tới, huyết hồn tộc chiếm cứ huyết vũ châu chân chính long mạch thiên thế chi địa, thập vạn huyết sơn trải rộng đủ loại quỳnh lâu ngọc vũ, linh phủ tu hành đạo tràng. Một tòa truyền thuyết bên trong tiên giai đại trận bao phủ thập vạn huyết sơn, độ kiếp phía dưới ai có tư cách bước vào? Duy nhất cửa vào là huyết hồn thành, một tòa thiết lập ở huyết hồn tộc bên ngoài đại thành, phụ trách tiếp đãi các phương thần phục huyết hồn tộc thế lực chi chủ, cùng một chút cùng hung cực các ma tu, yêu đạo loại hình. Cố Mệnh đi vào huyết hồn thành bên ngoài, ngẩng đầu nhìn về phía tòa thành lớn này, trên đó không hội tụ giống như đại dương màu đen sắc khí, sắc ý chi khủng bố, khiến cho phương viên bạn giảm, không có bất kỳ cái gì sinh cơ, đều là khô bại cảnh tượng. Huyết hồn thành. Cố Mệnh kinh ngữ một câu, chắp hai tay sau lưng, chậm rãi tới gần thành trì. Cổng thành cũng không có tu sĩ trấn giữ, dù sao dám bước vào huyết hồn thành tu sĩ, hoặc là cùng hung cực các giả, hoặc là phụ thuộc huyết hồn tộc thế lực, hoặc là tự tìm tử vong đại ngu xuẩn. Bước vào thành bên trong, lui tới thân ảnh đều là người mang hung sát chi khí, ánh mắt bên trong mang theo khủng bố sát ý, rất có một lời không hợp liền ra tay giết người xu thế. Nơi này tu sĩ không chỉ có cũ thuật tu sĩ, cũng có không ít tân thuật tu hành giả. Cố Mệnh xuất hiện gây nên không ít tu sĩ chú ý hắn quá đặc biệt, cả người khí chất giống như trích tiên, một bộ bất nhiệm thế tục tư thái, trên thân không có bất kỳ cái gì sát khí, thấy thế nào làm sao không thích hợp, cùng loại bạch liên ra nước bùn không hợp nhau. Những tu sĩ này trong mắt mang theo ý cân nhắc, đem Cố Mệnh tầm mắt vì đồ chơi, giữ im lặng đi theo sau người. Sau người thân ảnh càng ngày càng nhiều, nhiều đến cơ hồ hắn đi tới chỗ nào tu sĩ liền sẽ xuất hiện tại hai bên hậu phương. Rất nhanh, một đạo thân ảnh ngăn trở Cố Mệnh đường đi, người đến thân thể cao lớn, bên hông treo chín cái đấm máu đầu, trong tay mang theo một thanh huyết văn đại đao. Phanh! Đại đao phá vỡ địa phương, nhấc lên cát đá, hắn ánh mắt băng lãnh, nhìn về phía Cố Mệnh. Ngươi tựa hồ không thuộc về nơi này, nói cho bản tọa, tới đây phải làm sao? Nếu không có cái hợp lý giải thích, bản tọa đây bên hông, sợ đem thêm một cái đầu. Nam tử chính là cũ thuật tu hành giả, một thân luyện hư viên mãn tu vi, khí huyết tràn đầy. Hắn tuổi tác cũng không thấp, ít nhất sống vào năm, sở dĩ tức giận huyết vượng thịnh vẫn như cũ, đáp án rất rõ ràng, hắn dựa vào thôn phệ người khác tinh huyết, duy trì khí huyết bất bại. Cho nên đây huyết thành bên trong đại đa số cũ thuật tu hành giả, khí huyết trạng thái đều là đứng tại đỉnh phong, bởi vì bọn hắn dựa vào là thay máu, huyết tế loại hình tà ác chi thuật, duy trì sinh mệnh. Bốn phía xem vợ kịch hay tu sĩ, nhao nhao lộ ra nghiền ngẫm nụ cười, lớn tiếng nghị luận. Là đầu người ma, gia hỏa này có cái dở hơi, giết người, ưa thích đem đầu người gỡ xuống, treo ở bên hông, tạm cần bảo trì đầu người mới mẻ, tuyệt đối không có thể vượt qua một ngày, cho nên hắn cần mỗi ngày ít nhất giết 10 người, hôm nay tựa hồ vừa vặn kém một cái, cố ý tìm phiền phải đâu. Ha 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 ha, đầu người ma gia hỏa này ngang ngược càng rỡ, cả người nhìn lên đến buồn nôn cực kỳ, thật hy vọng hắn có thể đá trúng tấm sát, miễn cho luôn luôn làm bẩn huyết hồn thành. Chậc chậc chậc, tên tiểu bạch kiểm này, thật không biết hắn là ngu xuẩn, vẫn là vô tri. Cố Mệnh dừng bước lại, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía đầu người ma, chậm rãi há miệng, ngựa khí không nhanh không chậm, không có chút nào gợn sóng. Liên quan gì đến ngươi? Lời vừa nói ra, bốn phía trong nháy mắt tiến tĩnh, an dưa quần chúng nhao nhao lui lại, cũng không phải là e ngại, mà là sợ đầu người ma nổi điên, tác động đến bọn hắn. Huyết phong đông nhiên đình trệ, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, đầu người ma đột nhiên rút ra huyết đao, thân ảnh hóa thành màu máu lưu quang, nhảy lên một cái, đao mang vào trượng, bổ về phía Cố Mệnh. Ngoa tào, đầu người ma đây tên điên, giết người mà thôi, về phần làm thành thế lớn như vậy. Đây đại ngu xuẩn, phá hư huyết hồn xây thành xây, chờ lấy bồi thường tiền a. Thật đúng là ứng câu nói kia, người càng thiếu cái gì, càng thích cái gì, gia hỏa này không có đầu óc, cho nên nữa thích thu thập đầu. Vạn trượng huyết mang rơi xuống, cả con đường bị một phân thành hai, xung quanh phòng ốc trong nháy mắt hóa thành một biển, huyết quang gào thét, tiếng vang không ngừng. Quần quần bụi trần tràn ngập, đầu người mặt ma sắc đống nhiên kỳ biến, hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, chưa từng phát hiện Cố Mệnh thân ảnh. Đáng chết, làm sao biết? Đống nhiên, phía sau cái cổ phát lạnh, cả người cứng tại chỗ, tử vong khí tức bao phủ hắn thân. Cố Mệnh thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng hắn, trong tay thịnh vượng và suy tàn kiếm phun ra nuốt vào sinh tử thịnh vượng và suy tàn chi ý, rơi vào hắn chỗ cổ. Ưa thích đầu người, không biết ngươi là có hay không thử qua, đem người mình đầu treo ở bên hông, là cảm giác gì? Phốc phốc. Lời nói chưa dứt, kiếm đã động, chỉ một kiếm, một thân đầu chậm rãi rơi xuống, bị Cố Mệnh xách trong tay. Hắn thần hồn muốn trốn, bị sinh tử thịnh vượng và suy tàn chi lực trong nháy mắt thôn vệ, vô tung vô ảnh. Đem đầu thắt ở hắn bên hông, Cố Mệnh vỗ vỗ bả vai hắn, chưa từng để ý tới, tiếp tục tiến lên. Đôi chân tán đi, tất cả mọi người ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đem đầu mình treo ở bên hông mình đầu người ma, thần sắc kỳ biến, nhìn về phía Cố Mệnh ánh mắt mang theo nồng đậm kiên kỵ. Miêu sát, đầu người ma cũng không yếu à, có thể thuấn sát đầu người ma, người này thực lực tất nhiên là luyện hư người. Cố Mệnh cầm trong tay thịnh vượng và suy tàn kiếm, chưa từng để ý tới đám người nhao nhao sợ hãi, tiếp tục tiến lên. Rất nhanh, hắn phát hiện muốn đi vào huyết hồn tộc, tựa hồ cũng không dễ dàng. Dừng một chút, Cố Mệnh ánh mắt đảo qua bên trái, chậm rãi khiến kiếm chỉ hướng một đạo thân ảnh. Ngươi, tới. Cái kia cóng giỏ trúc thư sinh khỏe miệng co quắp quất, quay người liền muốn trốn. Phốc phốc, kiếm ý phá vỡ hắn thân thể, trực tiếp nổ tung, hóa thành huyết vụ. Cố Mệnh lười nhác nói nhảm, nơi này người đều là đáng chết người, đương nhiên sẽ không cùng bọn hắn giảng đạo lý. Ngươi, tới. Lần này được tuyển chọn may mắn, là một người xinh đẹp gợi cảm lực lớn nữ tử, hắn tu hành thuật pháp chính là thải dương bổ âm chi thuật, trên thân dung hợp hơn vạn nam nhân khác tu vi khí tức. Chương 346, Lắc Lư Hồn Đố. Chương 346, Lắc Lư Hồn Đố. Nữ tử sắc mặt trắng bệnh, nội tâm giận mắng mình, không có việc gì nhìn cái gì náo nhiệt. Nàng cũng không dám trốn, vội vàng đi vào Cố Mệnh trước người, thái độ tất cung tất kính. Đại nhân, không biết có gì muốn làm. Huyết hồn tộc người ở nơi nào, mang ta đi. Nữ tử sững sờ, tìm kiếm huyết hồn tộc người. Đối mặt, khẳng định là ma tu, muốn gia nhập huyết hồn tộc. Dù sao chỉ cần thực lực đủ cường đại, đạt được huyết hồn tộc tán thành, liền có thể thành vì huyết hồn tộc hộ pháp trưởng lão cái gì. Nàng chậm rãi thở dài một hơi, vũ mị cười một tiếng. Đại nhân hủ chết nô gia, xin mời theo nô gia đến. Nàng đi tại phía trước, làm điệu làm bộ, thỉnh thoảng quay đầu, đối Cố Mệnh ném cái mị nhãn, cũng bắt đầu tự giới thiệu. Đại nhân, nô gia Bích Dạng, ngươi đoán xem nô gia bây giờ bao nhiêu tuổi? Cố Mệnh ánh mắt thản nhiên nhìn liếc mắt Bích Dạng, không thèm để ý nàng, loại này người chi bằng vợ, giết lung tung vô tội ma tu, lợi dụng xong, tự nhiên là bàn cho chết, lãng phí thời gian. Bích Dạng không tự biết, thẹn thùng cười một tiếng, ha 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 nói. Nô gia năm nay đã 13000 năm tháng a, nhưng lại bảo trì thành xuân dung mạo, chính là bởi vì nô gia sở tu công pháp, đại nhân nếu là nguyện ý, cùng nô gia âm dương giao hợp, có thể hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh a. Ý miệng, dẫn đường, nếu không chết. Bích Dạng bị Cố Mệnh phát ra băng lãnh sát ý dọa đến một cái run rẩy, vội vàng ý miệng, quy củ dẫn đường. Giờ phút này, bốn phía xem náo nhiệt ma tu, đều là coi là Cố Mệnh náo một màn này, mục đích là vì gây nên huyết hồn tộc chú ý, gia nhập huyết hồn tộc. A a, gia nhập huyết hồn tộc có thể không dễ dàng như vậy, ta bên trong không thiếu hợp thể cảnh ma đầu, vẫn như trước vô pháp gia nhập huyết hồn tộc, đến huyết hồn tộc trọng dụng. Đúng vậy à, huyết hồn tộc nhìn chúng không chỉ có riêng là thực lực, còn có lợi ích, có thể cho huyết hồn tộc mang đến thiên đại lợi ích. Gia hỏa này thật mẹ nó quá phận, cái gì cũng không biết, liền cầm chúng ta tế kiếm, dựa vào bác. Ai, được rồi, tất cả mọi người là ma tu, chém chém giết giết mới là thái độ bình thường. Chúng ma tu nói thầm vài câu, sau đó riêng phần mình rời đi, cũng không quá mức để ý. Tại Bích Dạng dẫn đầu dưới, rất mau tới đến một tòa Quỳnh Lâu Thiên Quyết chỗ. Này cung điện hùng vĩ hoa lệ, cao vạn trượng, giống như một tòa cự phòng, hoành lập thiên địa chi ở giữa. Tại phía trên cung điện, màu máu thần tiêu phá thiên cùng, chói mắt quang mang không ngừng nghỉ lưu chuyển. Cố Mệnh liếc mắt liền nhìn ra, đây là một tòa cổ xưa truyền thống trận, mà huyết mang này thần tiêu, chính là tiến vào chân chính huyết hồn tộc truyền thống thông đạo. Cùng loại này cổ tộc, đồng dạng cần huyết mạch mở ra trận pháp, còn cần trùng điệp kiểm tra đối chiếu sự thật. Cố Mệnh duy nhất lựa chọn là để đóng giữ nơi đây huyết hồn tộc người, tự mình mang mình tiến vào huyết hồn tộc bên trong. Đi vào to lớn cung điện bên ngoài, nơi cửa chiếm cứ hai đầu hung thú, một đầu nắm giữ giao long huyết mạch, tương tự lòng, một đầu nắm giữ sáu cánh ma hổ, hung uy ngập trời. Bích Dạng dừng bước lại, nhìn về phía Cố Mệnh. Đại nhân, đến, nơi đây chính là huyết hồn tộc tại huyết hồn thành bên trong đạo tràng, bất quá ngài nếu muốn bước vào trong đó, cần dựa vào mình a, nô gia có thể không có loại năng lực này. Cố Mệnh chưa từng mở miệng, Bích Dạng do dự một chút, nhỏ giọng nói. Đại nhân, cái kia nô gia đi, ta đưa ngươi đoạn đường. Bích Dạng sững sờ, còn chưa lấy lại tinh thần, Cố Mệnh tùy ý một kiếm, đem thân thể xé nát, thần hồn câu diện. Thu hồi thịnh vượng và suy tàn kiếm, Cố Mệnh đứng chắc tay, chậm rãi hướng cung điện đi đến. Hai tôn hung thú thấy Cố Mệnh cả gan bước vào huyết hồn tộc đạo tràng, giận tím mặt, mở ra miệng to như chậu máu, liền muốn đem thôn phệ. Cố Mệnh chưa từng nhìn nhiều, thân ảnh tiếp tục tiến lên, đợi hai tôn đại hung công kích rơi xuống thì, Cố Mệnh thân ảnh quỷ dị biến mất, khiến hai đầu hung thú hai mặt nhìn nhau, mê mang không hiểu. Một lát sau, bọn chúng lại tiếp tục nằm rạp trên mặt đất mặt, tiếp tục nằm ngáy o o về phần Cố Mệnh, tắt thông qua không gian chi thuật, tùy tiện bước vào huyết hồn trong cung điện. Mới vừa bước vào trong đó, từng đạo khí tức cường đại khôi phục, khóa chặt Cố Mệnh thân ảnh. Phía trước huyết vụ dâng trào, một đạo thân ảnh chậm rãi đi ra, ánh mắt cao ngạo, mang theo vẻ khinh miệt, nhìn về phía Cố Mệnh. Thật lớn là gan, chưa cho phép một mình bước vào nơi đây, nếu không cho cái giải thích hợp lý, hôm nay chính là ngươi tự kỷ. Ngươi đến toàn thân tản ra hợp thể viên mãn khí tức, chính là huyết hồn thành thành chủ, hồn đố. Cố Mệnh thần sắc lạnh nhạt vẫn như cũ, không nhanh không chậm mở miệng. Ta tới nơi đây, tự nhiên cũng không phải là không có tối tha. Sau đó không lâu, đây huyết vũ châu thiên hạ, chính là huyết hồn tộc thiên hạ, tại hạ bất tài, muốn tại huyết hồn tộc lấy cái chức vị. Hồn đố lông mày nhíu lại, đến một tia hứng thú, hắn cũng không cho rằng, trước mắt sự thần bí khó lường này thanh niên, lạnh nhạt tự nhiên thanh niên, sẽ là một cái vô nào thế hệ. Có chút ý tứ, cho bản tọa một cái đồng ý ngươi trở thành huyết hồn tộc một phần tử lý do. Cố Mệnh lâm vào trầm mặc, có thể làm cho huyết hồn tộc tâm động đồ chơi, hắn hơi nhiều, trong thời gian ngắn không biết bại lộ cái gì cho thỏa đáng. Hồn đố cũng không nóng nảy, hắn cũng muốn nhìn xem người này có tư cách gì để huyết hồn tộc tâm động. Một lát sau, Cố Mệnh nét miệng lên, nhìn về phía Hồn Đố. Quả thật có chút bản sự, chính là một tên ngũ phẩm thiên mệnh sư, không biết khả năng vào quý tộc chi nhãn. Hồn Đố con ngươi trừng lớn, cứng tại chỗ, không thể tin lặp lại hỏi thăm. Ngươi nói cái gì? Thiên mệnh sư? Mấy phẩm? Ngũ phẩm. Hồn Đố trầm mặc, thân thể lại bởi vì kích động mà run rẩy. Năm đó huyết hồn tộc đại tế ti vẫn lạc về sau, hắn huyết hồn tộc mặc dù lại đản sinh một tôn thất phẩm thiên mệnh sư, nhưng căn bản không làm gì được táng hồn điện. Nguyên nhân chính là như thế, để cái kia táng hồn điện một lần lại một lần đào thoát. Mặc dù lần này táng hồn điện hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng nếu là hắn có thể thay tộc bên trong tìm được một tôn ngũ phẩm thiên mệnh sư, công lao này đủ để cho hắn thu hoạch được tiến vào phong cấm thần nguyên danh lệch. Mặc dù huyết hồn tộc tu hành chi pháp có thể rất lớn trình độ kéo dài thọ nguyên, nhưng chỉ có phong cấm thần nguyên bên trong mới có cơ hội chân chính thoát khỏi mạt pháp thời đại tuế nguyệt tan mòn, tục tu đại đạo. Hồn Đố đương nhiên sẽ không tùy tiện tin tưởng Cố Mệnh, nhưng thái độ lại cung kính rất nhiều. Một tôn ngũ phẩm thiên mệnh sư, vô luận đặt ở nơi nào, đều là có thể so với độ kiếp đại năng đều địa vị, tuyệt không phải hắn hồn đố có thể trêu chọc. Hồn đố híp híp băng lanh con người, hắn muốn trước xác định, người trước mắt là có hay không là một tôn ngũ phẩm thiên mệnh sư. Đạo hữu, miệng trống không bằng, nếu ngươi có thể chứng minh mình là. Hắn lời còn chưa dứt, liền thấy Cố Mệnh toàn thân huyền ảo khó lường đạo vận chảy xuôi, mây gió đất trời biến hóa, dẫn động thiên mệnh dị tượng, một cỗ không thể giải thích khí tức bao phủ hắn thân. Một khắc này, hồn đố cảm thấy rung mình, hắn cảm giác mình bí mật tựa hồ tại Cố Mệnh trước mặt, không chỗ che thân. Một màn này, dọa đến hắn vội vàng mở miệng. "Đủ rồi, ta tin tưởng các hạ, xin mời thu tay lại." Hồn đố mặc dù cảm thấy Cố Mệnh không dám gây bất lợi cho hắn, nhưng loại này bị người nhìn tình quang cảm giác, xác thực không thế nào. Tạm thiên mệnh sư năng lực cường đại mà quỷ dị, truyền thuyết giữa bầu trời mệnh sư có thể chạm nhân khí vận, nếu thật như thế. Hồn đố nhìn về phía Cố Mệnh ánh mắt tràn ngập kiên kỵ. Đợi Cố Mệnh thu liễm khí tức về sau, hồn đố vội vàng chắp tay cúi đầu. "Tiền bối, mời." Chương 347, Nưu Đồ chương 347, Nưu Đồ điện bên trong, hồn đố không an tọa tại Cố Mệnh đối diện, trong mắt đã có kiên kỵ, cũng có cuồng hỉ. Một tôn ngũ phẩm thiên mệnh sư. Nghe nói huyết hồn tộc chủ tộc bên trong, vị này thần bí cường đại cổ lão đại tế thi, dưới một người trên vạn người tồn tại, chính là tứ phẩm thiên mệnh sư. Ngoại trừ vị kia, huyết hồn tộc chủ tộc bên trong, tối cường đại thiên mệnh sư cũng chỉ là lục phẩm. Như mình có thể thay nhất mạch này dẫn vào một tôn ngũ phẩm thiên mệnh sư, hắn không dám tưởng tượng, mình tiền đồ sẽ có nhiều quan minh, chiếu hắn buổi tối căn bản ngủ không được. Nhưng hắn cũng không phải đồ đần, đương nhiên sẽ không tùy tiện đem Cố Mệnh dẫn vào huyết hồn tộc bên trong. Mặc dù huyết hồn tộc tổ địa đang ngủ say nhất mạch này độ kiếp lão tổ, căn bản không sợ bất cứ uy hiếp gì, nhưng vì mình tiền đồ, vẫn là đến cẩn thận. Hắn trầm ngâm phút chốc, mở miệng hỏi thăm: "Tiền bối, không phải ta không tin ngươi, việc này liên lụy quá lớn, xin mời tiền bối cáo chi lai lịch, như tiền bối thân phận còn nghi vấn. Dù là tiền bối là một tôn ngũ phẩm thiên mệnh sư, cũng không có tư cách khiêu khích ta huyết hồn tộc." Hồn đỗ trong giọng nói mang theo từng tia uy hiếp, hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cố Mệnh, như muốn nhìn ra chút mánh khóe. Nhưng Cố Mệnh thần tình lạnh nhạt vẫn như cũ, cũng không có chút nào biến hóa, căn bản nhìn không ra vấn đề gì. Hắn không nhanh không chậm phối hợp châm trà, khẽ nhấp một cái, mặt không biểu tình mở miệng: "Lai lịch, nghe nói qua Thiên Cơ Các sao?" Hồn đỗ thần sắc kỳ biến, hắn tự nhiên biết Thiên Cơ Các, đây thương linh đại lục, ai không biết Thiên Cơ Các? Đã từng Thiên Cơ Các, đừng nói là huyết u châu huyết hồn tộc, cho dù là chủ tộc cũng không dám kính thị. Tiền bối đến từ Thiên Cơ Các. Cố Mệnh khẽ bước cằm, trong giọng nói mang theo một tia phức tạp, trên mặt bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy lóe qua một sợi dọa người sát ý. Thiên Cơ Các đã là quá khứ, ta vĩnh viễn không cách nào quên ngày đó, cái kia cái gọi là thánh sư, giết ta sư tôn, diệt ta Thiên Cơ Các. Nếu không có sư tôn liều chết đem ta đưa ra, lấy ta tu vi, như thế nào có thể đào thoát người kia truy sát? À, hắn đó là cái ma quỷ, một cái ra vẻ đạo mạo thế hệ, diệt ta Thiên Cơ Các, hủy ta Thiên Cơ Các vô số năm tuế nguyệt cơ nghiệp, thật đáng chết ta. Nhìn đến Cố Mệnh trong mắt lấp lóe nhàn nhạt dọa người sát ý, hồn đố mừng rỡ trong lòng. Huyết hồn tộc cùng thế lực khắp nơi không hợp nhau, vốn là dự định đối phó thánh sư, bây giờ người trước mắt xuất hiện, quả thực là thương thiên chiếu cố. Hắn đều có chút hoài nghi, mình phải chăng đang nằm mơ, lại gặp như thế chuyện tốt. Bất quá, xuất phát từ cẩn thận, hắn vẫn là tiếp tục thăm dò. Thiên Cơ Các hủy diệt sự tình, chi tiết chưa có người biết, không biết tiền bối có thể cáo chi một hai. Cố Mệnh trầm mặc phút chốc, thở dài một tiếng, đem trong cái này chi tiết từng cái cáo chi, đương nhiên, đây là bịa đặt. Lấy hắn thiên mệnh lừa gạt chi thuật, hồn đồ đó là trong bàn tay hắn để tuyến con rối, tùy ý đùa bỡn, căn bản không có khả năng phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Thậm chí huyết vũ châu huyết hồn tộc bên trong thiên mệnh sư, tại Cố Mệnh trước người, cùng cái mù lòa đồng dạng, vô pháp cảm giác bất kỳ nguy cơ. Sau nửa canh giờ, hồn đồ bang một tiếng vô bàn lên, cảm động lây phẫn nộ giận mắng thánh sư. Gia hỏa kia, tự cho mình thanh cao, lại lạm sát kẻ vô tội, còn cái gì thánh sư, bất quá là cái vận khí hơi tốt thẳng hề thôi. Ừ, tiền bối yên tâm, chỉ cần ngươi gia nhập huyết hồn tộc, trở thành ta huyết hồn tộc đại tế thi, tất nhiên giúp ngươi báo thù, trước hết giết đệ tử, lại diệt kỳ đạo thống, giết hắn cả nhà. Cố Mệnh, hắn ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía người này, kém chút nhịn không được một kiếm nãng chết hắn. Hồn đố quay người, lời thề son sắt hướng Cố Mệnh hứa hẹn: "Tiền bối yên tâm, đợi ta thượng bẩm tộc bên trong, liền xin ngài tiến về tộc bên trong, trở thành ta huyết hồn tộc đại tế thi, từ đó về sau, dưới một người, trên vạn người." Cố Mệnh tức là chậm rãi mở miệng: "Quá phiền toái, ngươi thử nghĩ một cái, nếu ngươi thượng bẩm, ngươi trên đỉnh đầu có ít người sẽ trơ mắt nhìn đến ngươi thu hoạch được như thế đại công lao, tất nhiên sẽ có người thay vào đó. Đến lúc đó, công lao này phân chia như thế nào, bọn hắn định đoạt, cùng ngươi có quan hệ gì? Nếu ta suy đoán không tệ, ngươi chắc hẳn bối cảnh cũng không mạnh mẽ, nếu không cũng sẽ không biến thành huyết hồn thành thành chủ, đúng không?" Hồn đỗ thần sắc kỳ biến, bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng không hiểu nghĩ mà sợ, nếu thật như thế, mình chẳng phải là làm không công, thay người làm công. Cố Mệnh tắc tiếp tục lựa gạt: "Ta gặp ngươi đây người không tệ, sau này chắc hẳn có thể trở thành ta phụ tá đắc lực, lựa chọn như thế nào, ngươi hẳn là minh bạch." Hồn đỗ kịp phản ứng, bình một tiếng quỳ xuống đất, cung kính nói: "Nguyện vì đại nhân cúi đầu." "Rất tốt, ta rất hài lòng ngươi thái độ, trực tiếp mang ta tiến vào huyết hồn tộc, công này phiền, ai cũng đoạt không đi. Ta lại thay ngươi nói tốt vài câu, sau này ngươi chính là ta tả hữu hộ pháp, như thế nào?" Hồn đỗ cảm kích thế linh, không ngừng hướng Cố Mệnh cam đoan, sau này hắn chỉ chung với Cố Mệnh một người. Nhìn đến hồn đỗ trung thành cầu nô tài bộ dáng, Cố Mệnh vô vô bả vai hắn, ra hiệu hắn đứng dậy. Nội tâm quyết định để hắn sống lâu một đoạn thời gian, lợi dụng ngự thú chi thuật, đem khống chế, bắt đầu bố cục nhằm vào huyết hồn tộc chủ tộc kế hoạch. Tại hồn đô không có chút nào phòng bị thời điểm, Cố Mệnh đôi mắt đóng mở, lấy thiên mệnh chi thuật cấu tạo một cái hư ảo thế giới. Đây hết thảy dựa theo hắn trong tư tưởng ý nguyện đang vận hành, hắn đem nơi đây đủ loại mỹ nữ gọi chiêu đãi Cố Mệnh, cùng kết giao. Cố Mệnh cảm động phía dưới, cùng kết bái. Hiện thực là hắn vẫn như cũ quỳ gối mặt đất, cả người hoàn toàn mất đi ý thức, giống như khôi lỗi đồng dạng. Cố Mệnh đưa tay lấy ra một sợi thần hồn, tiến vào hắn tinh thần thế giới, lặng yên không một tiếng động lưu lại thần hồn lạc ấn, khống chế hắn hành vi ý thức. Quá ngu. Cố Mệnh lắc đầu, lần nữa cảm khái thiên mệnh sư cường đại cùng khủng bố. Có thể tùy ý đùa bỡn người khác vận mệnh, bị bán cũng thay kỳ sổ tiền loại kia. Từ đó có thể biết, tiêu giao thiên ngân đến cùng có bao nhiêu đáng sợ, tiên nhân phía dưới, hắn có thể tùy ý thao túng chúng sinh vận mệnh. Dù là truyền thuyết bên trong tiên nhân, chỉ sợ cũng rất khó làm sao hắn. Lấy tiêu giao thiên ngân năng lực, bước vào tiên thế giới, cũng mà nếu cá đến nước. Một nén nhang về sau, Hồn Đồ đứng dậy, đứng tại Cố Mệnh trước người, tất cung tất kính cúi đầu. "Chủ nhân." "Ân, đi thôi, có chút mình tư duy ý thức, ngươi sau này tác dụng có thể lớn đâu." Cố Mệnh đứng dậy, nhếch miệng lên, rất là chờ mong mình đưa cho huyết hồn tộc lễ vật. Thử nghĩ một cái, đại đế chi tranh ngày đó, huyết hồn tộc tỉ mỉ bồi dưỡng được người mạnh nhất, đào ngũ tương hướng, cầm đao thẳng hướng bọn hắn, nên tốt đẹp dường nào hình ảnh. Tại Hồn Đồ dẫn đầu dưới, hai người tới truyền tống chỗ lối đi. Có Hồn Đồ dẫn đầu, phụ trách trấn thủ nơi đây huyết hồn tộc cường giả đương nhiên sẽ không ngăn cản. Hồn Đồ lấy huyết mạch chi lực, tăng thêm một khối huyết hồn lệnh, lúc này mới chân chính mở ra thông đạo, mang theo Cố Mệnh bước vào huyết hồn tộc tổ địa. Huyết hồn tộc tổ địa, cùng đây tràn ngập hỗn loạn cùng sát lục huyết vũ châu hoàn toàn khác biệt, nơi đây chim hót hoa nở, linh khí dồi dào. Huyết hồn tộc tân thuật tu hành giả đều là ở nơi này, hiện lộ tài năng, các hiện thần thông, lẫn nhau tỉ thí luận đạo. Nhìn đến một màn này, Cố Mệnh ngược lại càng thêm kiên định đối với huyết hồn tộc hủy diệt chi tâm. Bọn hắn lấy không hết tài nguyên, bọn hắn vô ưu vô lự, bọn hắn khoái hoạt tự tại, đều là xây dựng ở ức vạn vô tội sinh linh từng chồng bạch cốt bên trên. Chương 348, diệt huyết hồn tộc chương 348, diệt huyết hồn tộc Cố Mệnh cũng không trực tiếp động thủ, hủy diệt huyết vũ châu tổ địa bên trong huyết hồn tộc. Mà là lấy suốt đời sở học, tại huyết hồn tộc dưới mặt đất vạn dặm, tạo dựng một cái huyết ma chỉ, đem nhẫn chứa vật bên trong huyết hồn tộc huyết mạch chi lực hòa vào trong đó, cũng lấy ra một sợi thần hồn, lấy vô thượng tiên thuật cùng huyết mạch hợp hai làm một. Bố trí xuống phệ linh trận, có thể hấp thu huyết hồn tộc sau khi chết linh tấn. Hắn muốn lấy huyết hồn tộc tổ địa bên trong vô số huyết hồn tộc người chi mệnh, luyện chế hóa thân, sáng tạo một cái đáng sợ quái vật, đưa cho huyết hồn tộc. Pháp này làm đất trời bán giận, chính là cấm kỵ tà ác chi thuật, ma tu làm, nhưng Cố Mệnh cũng không thèm để ý, dù sao ngày này đạo ý chí, cũng không làm gì được hắn. Huyết ma chỉ bố trí dưới đất và dặm, tạm hắn bốn bề, lấy đủ loại tuyệt cường phòng ngự trận pháp, hấp thu địa thế chi lực, tránh cho chờ một lúc đánh lên dư uy, tác động đến nơi đây, hủy huyết ma chỉ. Giải quyết tất cả, Cố Mệnh trở về mặt đất, nhìn về phía Hồn Đồ. Tiến vào trận pháp, thủ hộ ở chỗ này, tránh cho bị tác động đến. Ta sẽ lại khống chế một chút huyết hồn tộc người, cùng ngươi cùng tránh đi trận này kết nạn, cùng nhau rời đi nơi đây, tiến về huyết hồn chủ tộc. Chỉ còn lại có Hồn Đồ một người, khó tránh khỏi sẽ khiến hoài nghi, sống sót huyết hồn tộc nhiều người một chút, chất vấn liền ít một chút, càng có lợi hơn với mình sắp xuất thế hóa thân, tiến vào huyết hồn chủ tộc. Tuân mệnh. Hồn Đồ lưu ở nơi đây, Cố Mệnh trở về mặt đất, bắt lấy không ít huyết hồn tộc thiên kiêu, lấy ngự thú chi thuật điều khiển, trốn ở huyết ma chỉ trận pháp bên trong. Bố cục hoàn thành, tiếp xuống chính là một trận sát lục, một trận đến chế vạn năm huyết hải thâm cửu. Cố Mệnh không tiếp tục cẩn giấu tự thân, quang minh chính đại, hướng huyết hồn tộc chủ điện phương hướng đi đến. Vẹn vẹn trong nháy mắt, hắn xuất hiện, liền gây nên vô số huyết hồn tộc người chú ý. Một tên huyết hồn tộc luyện hư hộ pháp ngăn trở Cố Mệnh đường đi, lạnh giọng chất vấn: "Ngươi là ai? Vì sao bản tọa chưa bao giờ thấy qua?" Phốc phốc, một đạo kiếm quang lướt qua, huyết hồn tộc hộ pháp thân thể trực tiếp bạo liệt ra, hóa thành huyết vụ, sau khi chết lực lượng cũng không trả lại thiên địa, mà là bị huyết ma chỉ hấp thu. Sát lục bắt đầu một khắc này, đóng giữ huyết hồn tộc cường giả nhao nhao hiện thân, thẳng hướng Cố Mệnh. Dù là điều động chín thành huyết hồn tộc tu sĩ rời đi, lưu lại huyết hồn tộc nhân số lượng cũng có hơn trăm vạn. Đầy trời thân ảnh, lôi cuốn dọa người sát ý, trực tiếp thẳng hướng Cố Mệnh. Bọn hắn thậm chí lười nhác chất vấn, chỉ muốn giết chết Cố Mệnh. Cố Mệnh chậm rãi ngẩng đầu, thiên u chi lực giống như màu đỏ tươi long mãng, quanh quần hắn thân mà ra, hắn toàn thân quần quận linh lực cương phong, so với huyết hồn tộc tà ác lực lượng, càng thêm tà ác. Đôi mắt đóng mở, thiên u táng mệnh quyết ba tầng hoàn toàn mở ra, hắn khí tức từ luyện hư sơ kỳ, điên cuồng kéo lên, qua trong giây lát, bước vào đại thừa cảnh sơ kỳ. Khủng bố lực lượng giống như thần tiêu đồng dạng, phá vân quán nhật, hoành áp thiên địa. Trong tay thịnh vượng và suy tàn kiếm hiện thân, hắc bạch sinh tử thịnh vượng và suy tàn chi lực hóa thành xương mù lòng quanh quẩn, sau lưng bốn loại dị hỏa hóa thành giữ tận đầu rồng, từ giữa thiên địa gào thét, gào thét. Cái kia khủng bố khí tức trong nháy mắt đem phương viên 10 vạn dặm trực tiếp ngưng kết, trong vòng trời lít nha lít nhít thân ảnh đều là nơi này khác, không thể động đậy. Cố Mệnh mặt không biểu tình ngẩng đầu, tóc dài hóa thành chói lọi chi sắc, theo gió tuôn ra, thanh âm không lớn, lại như thiên lạc. Độ kiếp không ra, ai có thể làm gì được ta? Còn không tỉnh lại, ta liền giết sạch toàn bộ huyết hồn tộc. Âm thanh rơi xuống một khắc này, khủng bố lực lượng từ bầu trời bạo phát, đầy trời huyết hồn tộc người, giống như pháo hoa đồng dạng, ầm vang nổ tung. Huyết vụ ngập trời, đều là quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Cố Mệnh đạp không mà đi, những nơi đi qua, huyết hồn tộc vô luận là sắp sửa gỗ mục giả, cũng hoặc là tuổi nhỏ hài đồng, đều là một tên cũng không để lại. Cố Mệnh không thích sát lục, nhưng hắn minh bạch một cái đạo lý, đuổi tận giết tuyệt, chấm dứt hậu hoạn. Trọng yếu nhất một điểm, là huyết hồn tộc vốn là thiên đình gieo xuống hỏa loạn, bọn hắn huyết mạch thực chất bên trong sứ mệnh, là sát lục, là hủy diệt. Cố Mệnh như nhân từ nâng tay, cuối cùng chịu khổ gặp nạn, vẫn là phương này thiên địa vô tội sinh linh. Sát lục vừa mới bắt đầu không đến nửa nén hương thời gian, từng đạo khí tức khủng bố trong ngủ say khôi phục, khí tức giống như thần quang trụ đồng dạng phóng lên tận trời đến. Dòng dã 26 vị huyết hồn tộc đại thừa cảnh nội tình đều là phá vỡ thần nguyên, khí tức cực điểm khôi phục, lần nữa hàng lâm thế gian. Bọn hắn từng cái sát ý ngập trời, nhìn chăm chú Cố Mệnh phương hướng. Đáng chết, chúng ta lúc này mới ngủ say không lâu, vì sao sẽ phát sinh việc này? Chẳng lẽ đây là ta huyết hồn tộc chi kiếp sao? Không nên a, nếu có đại kiếp chi, chúng ta sao lại vô pháp cảm giác? Ngươi đến cùng là ai? Huyết Vũ Châu cũng không có ngươi bậc này cường giả, ta huyết hồn tộc cùng ngươi không oán không cừu, vì sao muốn đổ sát ta huyết hồn tộc vô tội tộc nhân? Cố Mệnh thần sắc hờ hững vẫn như cũ, thân ảnh thời gian lập lòe, đạp đến cửu thiên. Vô tội? Ngươi huyết hồn tộc tạo bên dưới sát nghiệp còn ít sao? Xách vô tội hai chữ, các ngươi cũng xứng. Hôm nay diệt ngươi huyết hồn tộc, ai đến cũng vô pháp ngăn cản. Càn rỡ. 26 vị đại thừa cảnh cường giả tức sủi bọt mép, nổi giận gầm lên một tiếng, liên thủ thẳng hướng Cố Mệnh. Một trận có 102 khủng bố đại chiến, từ đó bạo phát, nếu không có thiên giai trận pháp bao phủ, huyết hồn thành chỉ sợ cũng vào khoảng dư vi phía dưới địch diệt. Trận này chém liệt, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, từng vị cường giả tuyệt thế, sống mười mấy vạn năm kinh khủng tồn tại, vẫn lạc tại Cố Mệnh chi thủ. Chiến đấu lực lượng ba động, đem toàn bộ huyết hồn tộc tổ địa hủy diệt, huyết hồn tộc tộc nhân không một may mắn thoát khỏi, chết ở trong đó. Sau đó không lâu, thiên địa tĩnh mịch một mảnh, tất cả huyết hồn tộc lão tổ, toàn bộ bị Cố Mệnh một người giết sạch. Giờ phút này, hắn sắc mặt trắng bệch, lực lượng tiêu hao rất nhiều. Hắn bình tĩnh ánh mắt, nhìn về phía huyết hồn tộc chỗ sâu, cái kia thần bí khó dò chi địa. Làm sao, đường đường độ kiếp đại năng, lại e ngại ta đây chỉ là luyện hư tu sĩ? Buồn cười. Ta đã giết sạch ngươi nhất mạch này nội tình, ngươi chẳng lẽ không muốn đem ta chém giết cho thống khoái sao? Cố Mệnh tiếng nói vừa ra, hư không đống nhiên phá toái, một đạo tóc thai bù sù, còn xuống thân ảnh, một bộ huyết văn bảo xuất hiện tại hắn đối diện. Hắn xuất hiện mấy mắt, hư không như thủy tinh đồng dạng, đột nhiên phá toái, căn bản là không có cách tiếp nhận hắn khủng bố lực lượng. Huyết hồn tộc nhất mạch này độ kiếp lao tổ, người mạnh nhất, hồn vô giáp chậm rãi ngẩng đầu, cặp kia vẫn đục băng lãnh con ngươi, nhìn về phía Cố Mệnh. Bản tọa cũng không nhận ra ngươi, ngươi đến cùng là ai? Hồn vô giáp trời sinh tính đa nghi, dù là Cố Mệnh mượn nhờ bí pháp, tu vi bước vào đại thừa cảnh sơ kỳ, đối với hắn đây độ kiếp mà nói, cũng bất quá sâu kiến. Hắn cũng vô cùng cẩn thận, lợi dụng huyết hồn tộc 26 vị đại thừa cường giả mệnh, tiêu hao Cố Mệnh lực lượng. Cố Mệnh đôi tay xử lấy thịnh vượng và suy tàn kiếm, không nhanh không chậm mở miệng. Ngươi tự nhiên không nhận ra ta, dù sao ngươi này loại sống không biết bao nhiêu năm tháng lao quái vật, làm sao có thể quen biết ta? Bất quá, ta có thể tự giới thiệu mình một chút. Hồn vô giáp nhìn không thấu Cố Mệnh, cũng không dám tùy ý xuất thủ. A, xin lắng hay nghe. Cố Mệnh ánh mắt mang theo từng tia trêu tức, nói khẽ. Ta từng có mình tên, nhưng ta hôm nay cũng không phải là vì mình mà đến, cho nên không đề cập tới cũng được. Nếu không có muốn cho một cái tên, ta thích người khác xưng ta là trời tiên sinh, bởi vì trời tiên sinh không chỉ có là ta, cũng là chúng sinh, là cái kia chết tại huyết hồn tộc trong tay, ước vạn vạn vô tội sinh linh. Hồn vô giáp con ngươi ngưng lại, hắn chưa từng nghe nói qua cái gì trời tiên sinh chi danh, thái hư hoàng triều sự tình, căn bản không có tư cách vào hắn hay. Chương 349, huyết vũ châu thời đại mới. Chương 349, huyết vũ châu thời đại mới. Hồ ngôn loạn ngữ, bản tọa không biết ngươi sao là lực lượng, đơn độc giết vào huyết hồn tộc, nhưng nếu ngươi cảm thấy bằng ngươi lực lượng có thể giết bản tọa, không khỏi ý nghĩ hao huyền. Ngươi sẽ không hiểu, độ kiếp cùng đại thừa có bao nhiêu chênh lệch. Hồn vô giáp lạnh giọng mở miệng, khí tức cực điểm khôi phục, cái kia trình độ kinh khủng, trực tiếp bao phủ toàn bộ huyết hồn tộc tổ địa, đại địa sơn hà bởi vì khủng bố khí tức, trực tiếp sụp đổ. Cửu Thiên Vân Tiêu tại hắn khí tức bao phủ xuống, giống như sóng biển ngập trời đồng dạng, thuận theo tâm ý mà biến hóa. Hắn thể nội lực lượng xen lẫn, diễn hóa đủ loại cổ lão hung thú, tại sao người gào thét, hội tụ thành huyết hồn chân thân. Cái kia huyết hồn chân thân quá mức khủng bố, giống như một tôn cổ lão thần ma, chân đạp sơn hà đại địa, đầu đến Cửu Thiên Vân Tiêu, hô hấp thổ nạp, dẫn động vân tiêu cuồn cuộn. Cái kia áp lực mênh mông, giống như thiên đạo sụp đổ đồng dạng, ép tới vạn vật chúng sinh run rẩy. Cố Mệnh mặc dù giết không ít độ kiếp cường giả, nhưng hắn không thể không thừa nhận, độ kiếp cấp bậc này khủng bố, vượt qua phàm nhân nhận biết, lực lượng đã đến gần vô hạn bạo tinh, đương nhiên nơi này chỉ là phổ thông tinh thần. Thương linh đại lục loại này cổ lão mà thần bí quái vật khổng lồ, dù là đại đế cũng vô pháp đem đánh chìm, nó tồn tại, không chỉ có riêng là tinh thần đại lục đơn giản như vậy, mà là có thiên đạo ý chí che chở, pháp tắc đại đạo giao hòa trong đó, cũng không phải là lực lượng đủ cường đại liền có thể hủy diệt. Hồn vô giáp thân ảnh bay lên không, rơi vào huyết hồn chân thân bên trên, ánh mắt hờ hững nhìn về phía Cố Mệnh. Sâu kiến, ngươi còn cảm thấy ngươi có thể giết bản tọa? Bản tọa tu hành đến nay, tuế nguyệt chi dài rằng rặc, vượt ngang thời đại, ngươi sao là tư cách giết bản tọa? Ngươi mặc dù quỷ dị, cường đại, nhưng đứng trước sức mạnh tuyệt đối, mọi loại đều là hư ảo. Cố Mệnh không do dự nữa, hắn biết dựa vào Thiên Đu Táng Mệnh Quyết cùng mình thủ đoạn khác, xác thực không làm gì được Hồn Vô Giáp. Có đúng không? Vậy liền thử một chút. Thầm thì một câu, Cố Mệnh thu liễm khí tức, trong tay thịnh vượng và suy tàn kiếm biến mất. Nhìn thấy một màn này, Hồn Vô Giáp hơi biến sắc mặt, tu hành 5 tháng dài đằng đẵng trực giác nói cho hắn biết, nếu mặc cho Cố Mệnh tiếp tục, mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, dẫn động huyết hồn chân thân, một tay che trời vạn trăm vạn dặm, khí tức trực tiếp xuyên qua thiên giai đại trận, kinh động tổ địa bên ngoài đời. Huyết hồn diệt thế nắm, cái kia quanh quần hủy diệt cùng sát lục khí tức giả thiên tự trường, phô thiên cái địa mà đến, những nơi đi qua, vạn vật tịch diệt, hư không pha thoái, lít nha lít nhít màu đỏ tươi lôi đỉnh sen lẫn trên đó, thôn phệ quang minh, lôi cuốn hắc ám cùng tử vong mà trước khi. Cố Mệnh miệng phun chói lọi diễm mảnh, tứ đại dị hỏa trong nháy mắt bạo phát, trong tay ở giữa dung hợp, thoáng qua giữa, một đóa dị hỏa sen chậm rãi xuất hiện. Không có bất kỳ cái gì vì thế, vẹn vẹn một đóa mỹ lệ mà yêu diễm hỏa liên, phá không mà đi. Hồn vô giáp sững sờ ở giữa, huyết hồn diệt thế nắm đã mất dưới, cố mệnh thân thể, tại dưới một kích này, trong nháy mắt hóa thành một mịn. Hỏa liên bạo phát, thôn thiên diệt địa lực lượng hóa thành vô tận diệt thế hỏa ngục, trực tiếp thôn phệ hắn thân thể, đem thiên giai trận pháp xé nát, bao quát toàn bộ huyết hồn thành, thành bên trong tất cả ma tu, cùng huyết hồn thành bốn bề vạn dặm chi lực, đều là hóa thành tĩnh mịch chi địa. Nếu không có thiên giai trận pháp ngăn cản, cố lực lượng này ba động đem càng khủng bố hơn. Sau một hồi, dư uy bình lặng, mắt chỗ cùng đều là vết thương. Huyết Vũ Châu vô số thế lực bị kinh động, đường đường huyết hồn tộc tổ địa, vậy mà bị người quét ngang. Đây kinh thế hai tộc một màn, để vô số thế lực trong lòng nổi lên thao thiên ba lan, rung động phi thường. Nguyên bản đầu nhập huyết hồn tộc thế lực biết được việc này, trong nháy mắt đảo ngũ tương hướng, liên thủ thế lực khác, đồ sát huyết hồn tộc người. Phụ trách vây quét Táng Hồn Điện huyết hồn tộc cường giả biết được việc này, lòng như cho nguội. Bọn hắn mặc dù xuất động chín thành lực lượng, vây quét Táng Hồn Điện, nhưng bọn hắn bên trong, người mạnh nhất bất quá hợp thể cảnh, đa số là hợp thể phía dưới, chân chính nội tình đại thừa cảnh cường giả, cùng độ kiếp lão tổ, đều là tại tổ điện. Liên đây còn bị người một nồi bưng, bọn hắn những này còn lại huyết hồn tộc người, làm sao có thể đỡ nổi cái kia cường giả bí ẩn. Trong nháy mắt, thế cục nghịch chuyển, huyết hồn tộc thu nạp lực lượng, bại trốn địa phương khác, muốn trốn cách huyết vũ châu. Táng Hồn Điện mặc dù ngậm bức bên trong, nhưng tại Trương Chi Di dẫn đầu dưới, cầm vũ khí nổi dậy, hiệu lệnh toàn bộ huyết vũ châu, vây giết huyết hồn tộc, tuyệt đối không có thể cho huyết hồn tộc Đông Sơn tái khởi cơ hội. Thậm chí vì phòng ngừa một chút huyết hồn tộc chó săn cá chết lưới rách, Táng Hồn Điện hứa hẹn, như kịp thời hối cải, quá khứ tất cả, có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Sau đó, toàn bộ huyết vũ châu tất cả thế lực, tu sĩ, nhao nhao xuất thủ, truy sát huyết hồn tộc. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, huyết hồn tộc từ đã từng bá chủ, biến thành chuột chạy qua đường, bị thiên hạ truy sát. Nói phân hai đầu, cố mệnh lần nữa phục sinh về sau, sống tạm bợ giả, lại là hồn vô giáp bản thân. Nghĩ lại, cũng rất hợp lý, mình đem huyết hồn tộc tổ địa diệt, hồn giáp cái tuổi đó, hắn người thân đại khái dẫn đều là đại thừa cấp bậc cường giả, sớm đã chết tuyệt, cho nên chỉ có thể hiến tế bản thân hắn, phục sinh mình. Chúc mừng tộc chủ, hiến tế hồn vô giáp, phục sinh mình, cũng rút ra đến huyết hồn tộc bản mệnh thần thông, huyết hồn chân thân. Huyết hồn chân thân có chút cùng loại cổ yêu pháp tướng, cố mệnh không cần, nhưng hắn hóa thân có thể dùng. Đây chính là độ kiếp cấp bậc lao quái vật đốn ngộ huyết hồn chân thân thần thông, tương đương với để hắn hóa thân, trực tiếp thiếu đi không biết bao nhiêu năm tháng đường. Hôm sau, cố mệnh trở về huyết hồn tộc di chỉ, đi vào dưới mặt đất 5000 dặm. Vì sao là 5000 dặm? Tự nhiên là bởi vì hủy diệt lực lượng, đem đại địa thế giới kéo ra 5000 dặm hồ to. May mắn cố mệnh cơ trí, đem huyết ma chỉ bố trí trong lòng đất vạn dặm, nếu không có lực lượng này, hắn hóa thân, cùng khống chế khối lỗi, hài cốt không còn. Giờ phút này, huyết ma chỉ bên trong, thôn vệ vô số huyết hồn tộc người chết đi linh tẫn, dung hợp mà thành hài nhi hóa thân, từ trong đó chậm rãi xuất hiện. Cố này hóa thân, từ đầu tới đuôi, ngoại trừ nguyên thần, đều là huyết hồn tộc tinh túy, hoàn mỹ tới cực điểm, trời sinh huyết hồn tộc đạo chủng. Cố mệnh rất hài lòng, ánh mắt nhìn về phía hồn đỗ chờ hơn 10 người. Mang theo hắn rời đi, ta sẽ bảo đảm các ngươi an toàn rời đi huyết vũ châu. Tuân mệnh. Hắn hóa thân, cùng tự thân ý niệm tương thông, cố mệnh có thể dựa vào tiên mệnh chi thuật, che chở đám người tránh đi truy sát, tiến về huyết hồn tộc. Đãi bọn hắn sau khi rời đi, cố mệnh đem huyết ma chỉ hủy diệt, chưa từng lưu lại bất cứ dấu vết gì, miễn cho lưu lại nhược điểm. Giải quyết việc này về sau, cố mệnh lặng yên không một tiếng động rời đi, có chút cố nhân vẫn là muốn đi gặp một lần. Đối với huyết hồn tộc truy sát, một mực đang kéo dài, có thể nói toàn bộ huyết vũ châu chỉ cần là tu hành giả đều là gia nhập trận này truy sát bên trong. Huyết vũ châu bị huyết hồn tộc khống chế vô số tuyến nguyệt, tạo thành hắc ám cùng tử vong, cho dù là ma tu cũng cảm thấy tim đập nhanh sợ hãi. Bây giờ cơ hội trời cho, bọn hắn đương nhiên sẽ không buông tha, bất quá huyết hồn tộc vẫn là có không ít tộc nhân thoát đi huyết vũ châu, che giấu tung tích, tiềm phục tại chúng sinh bên trong. Táng Hồn Điện. Theo huyết hồn tộc hủy diệt đã thành kết cục đã định, Táng Hồn Điện đương nhiên bắt đầu trắng trợn thôn vệ các phương địa bàn, tài nguyên, còn có đại lượng tu sĩ đầu nhập vào, gia nhập trong đó. Thời đại này, huyết vũ châu nhân vật chính nhất định sẽ là Táng Hồn Điện. Chương 350, hạ cái thời đại, gặp lại chương 350, hạ cái thời đại, gặp lại điện bên trong, Sát Liên Thương an bài xong tất cả, liền tới đến hậu đường. Đối mặt Sát Liên Thương chất vấn ánh mắt, Trương Chi Di cười lấy lòng một tiếng, không dám đối mặt. Đại tế ti, ngươi là có hay không quen biết cái kia diệt huyết hồn tộc người thần bí? Sát Liên Thương tính tình không thích con quấn quấn, nói thẳng hỏi thăm. Trương Chi Di trầm mặc phút chốc, than nhẹ một tiếng, khẽ bước cầm nói, quen biết. Sát Liên Thương ánh mắt ngưng tụ, gắt gao nhìn chằm chằm Trương Chi Di, đang muốn mở miệng tiếp tục hỏi thăm thời khắc, gian phòng bên trong trống rông xuất hiện một đạo thân ảnh. Nhìn thấy người đến, vốn tinh thần căng cứng Sát Liên Thương đống nhiên thư giãn, lạnh lẽo vô tình trên mặt hiện hiện từng tia động dung cùng phức tạp. Nàng không thể tin nhìn về phía đạo thân ảnh kia, đạo kia quen thuộc lại làm nàng lạ lẫm thân ảnh. Trương Chi Di liếc mắt nhìn chằm chằm cố mệnh, vạn năm sau lại gặp, hắn đã hoàn toàn nhìn không thấu cố mệnh. Bây giờ hắn đã vào tuổi già, mà cố mệnh tuổi trẻ vẫn như cũ, tuế nguyệt chưa từng ở trên người hắn lưu lại mảy may vết tích. Cố mệnh nhìn về phía hai người, trên mặt hiện hiện nụ cười nhạt, nhẹ giọng mở miệng. Hai vị, rất lâu không gặp. Hai người trầm mặc, Sát Liên Thương thân thể mềm mại du lên, giống như còn chưa kịp phản ứng. Trương Chi Di tắc trực tiếp mặt đen lên, hùng hùng hổ hổ. Ngươi ra hỏa này, đem lớn như vậy cái cục diện rối rắm ném cho bần đạo, có thể làm khổ bần đạo, bởi vì ngươi bần đạo bị mất bao nhiêu niềm vui thú. Hắn lời còn chưa dứt, Cố Mệnh trực tiếp kín đáo đưa cho hắn một cái nhận chữ vật, lười nhắc cùng nói nhảm. Quả nhiên, Trương Chi Di nhìn thấy bên trong đồ tốt, mặt mo cười như cái hoa cúc đồng dạng. Cố Mệnh lắc đầu, nội tâm cảm khái, lão đạo này vẫn là như cũ, tham tài tâm tính không thay đổi. Nhưng Cố Mệnh rất thưởng thức Trương Chi Di, tham tài về tham tài, phẩm hạnh tuyệt hảo, lời hứa ngàn vàng. Hắc hắc, điện chủ, ngươi có thể quá khách khí, bần đạo lưu lại cũng không phải vì tài nguyên. Còn ta? Trương Chi Di trừng mắt liếc Cố Mệnh, a a cười lạnh một tiếng, đem nhẫn chữ vật bỏ vào trong túi. Ngươi sao có ý tốt muốn trở về? Cố Mệnh tự nhiên không phải thật sự dự định muốn về, không tiếp tục để ý Trương Chi Di, nhìn về phía trầm mặc túi đầu Sát Liên Thương, than nhẹ một tiếng. Tiểu ni tử, thật có lỗi. Sát Liên Thương lắc đầu, ngẩng đầu, từ đó về sau, lần đầu tiên lộ ra nụ cười. Sống sót thuận tiện. Vạn ngữ ngàn nói, trong lòng mọi loại khổ sở hóa thành vô cùng đơn giản bốn chữ. Cố Mệnh dừng một chút, nói khẽ: "Ngươi muốn cái gì, ta có thể làm được, đều có thể đáp ứng ngươi." Sát Liên Thương tức là lắc đầu, nàng chậm rãi ngồi xuống, hai tay chống cái đầu, ánh mắt mê mang. "Ta không biết, huyết hồn tộc diệt, ngươi cũng quay về rồi, tương lai đường, ta lại nên đi phương nào?" Trong lúc nhất thời, Sát Liên Thương lâm vào mê mang, nàng đối với chấp trưởng thiên hạ cũng không có hứng thú, nàng sát lục, bởi vì cừu hận chấp niệm mà tồn tại. Khi cừu hận tiêu tán, Sát Liên Thương lại sinh lòng mê mang. Thấy thế, Cố Mệnh lông mi cau lại, nếu không dẫn đạo Sát Liên Thương tìm được nàng đường, nàng hoặc là sẽ lâm vào tâm ma, thân tử đạo tiêu, hoặc là triệt triệt để biến thành không có tình cảm ma tu, lạm sát kẻ vô tội. Hắn ngồi tại Sát Liên Thương đối diện, lấy ra vài hũ rượu, ngoắc ra hiệu Trương Chi Di tới. Hôm nay không nói chuyện thiên hạ, bất luận tương lai, không say không nghỉ. Trương Chi Di kịp phản ứng, cười hắc hắc, vội vàng phụ họa. Điện chủ nói có đạo lý, giết đường chủ, hôm nay điện chủ trở về, huyết hồn tộc hủy diệt, không cần ưu sầu tương lai, hôm nay có rượu hôm nay say. Sát Liên Thương sững sờ, gật đầu cười. Tốt, hôm nay có rượu hôm nay say. Hắn nụ cười có chút đắng chát, bi thương, làm lòng người đau. Cố Mệnh đau đầu, tạm thời không cân nhắc nhiều như vậy, trước thống thống khoái khoái say một cuộc lại nói. Sau đó, ba người đàm tiếu quá khứ, say luận tương lai. Đối với hai người, Cố Mệnh ngoại trừ một chút đặc biệt sự tình sơ lược, giảng thuật hắn những năm này một chút kinh nghiệm. Hai người tự nhiên cũng đang kể mình vạn năm đi qua. Trương Chi Di cùng Cố Mệnh, như có như không dẫn đạo Sát Liên Thương mở rộng cửa lòng, cùng quá khứ tiêu tan. Ở trong quá trình này, Cố Mệnh lấy thiên mệnh chi thuật, trong bóng tối đem tu vi áp chế, để nàng căng cứng thần kinh vững lòng, tiến vào say rượu trạng thái, triệt để thả ra bản thân. Sát Liên Thương không còn nguy trang, như cái đang thương không nhà để về tiểu nữ hải, kể rõ trong lòng ủy khuất, khóc thút thít âm thanh không ngừng. Trương Chi Di khỏe miệng co quắp quất, hắn có chút nhớ nhung trốn, sợ hãi đợi Sát Liên Thương tỉnh rượu về sau, dẫn theo Tu La Đao đuổi theo mình bổ. Cố Mệnh tắc bình tĩnh nhìn đến Sát Liên Thương, ôn nhu sờ lên nàng đầu, trong lòng hắn, Sát Liên Thương càng giống như một cái tiểu hải tử, chỉ bất quá nàng lựa chọn đầu này tràn ngập cừu hận cùng sát lục đường. Bây giờ, to lớn thù đến báo, Cố Mệnh hy vọng thay hắn rút ra khỏa này cừu hận hạt giống, để nàng có thể chân chính vì chính mình sống một lần. Sau một hồi, Sát Liên Thương ghé vào mặt bàn, lại khó được ngủ. Muốn ngủ, chính là dòng dã một tháng, chưa từng tỉnh lại. Cố Mệnh cùng Trương Chi Di chưa từng quấy dậy, đưa nàng ôm lấy, đặt lên giường, thay nàng đắp kín mền. Để nàng hảo hảo ngủ một giấc đi, tỉnh ngủ, nàng nên bắt đầu tân sinh sống. Trương Chi Di đồng ý gật đầu, rời phòng về sau, hai người tới chỗ cao, Cố Mệnh nhìn về phía già đi Trương Chi Di, mở miệng hỏi thăm. Lao đạo, sau này có tính toán gì không? Nhìn đến Cố Mệnh lần nữa chuyển sống mơ mơ màng màng, Trương Chi Di liếc mắt, vẫn là tiếp nhận rượu, uống một cái, cười hắc hắc, nhìn về phía phương xa nói: "Mặt pháp thời đại, bần đạo sợ là vô pháp trèo chống quá lâu, dự định tìm chỗ tốt, ngủ đến thời đại tiếp theo." Cố Mệnh rất ủng hộ hắn lựa chọn. "Cần ta hỗ trợ sao?" Trương Chi Di cười cười, lắc đầu cự tuyệt. "Không cần, ta ngủ say phương thức khác biệt, không biết mượn nhờ thần nguyên, mà là đem mình chân chính chôn xuống, lâm vào trạng thái chết giả, vô hạn luân hồi về sau, tỉnh lại lần nữa, có lẽ liền có thể thành tiên." Cố Mệnh kinh ngạc nhìn về phía lao đạo này, đánh giá hắn thân thể, lại có chút nhìn không thấu hắn. Bất quá, Cố Mệnh xác thực một mực chưa từng thực sự nhìn rõ qua hắn. Trương Chi Di chậm rãi nói: "Yên tâm, vân đạo đạo khác biệt, chỉ bất quá quên một chút đồ vật, cần dựa vào ngủ say, từ chôn, tại trong luân hồi tìm kiếm chân ngã." Hắn mặt đầy u hoán, nhìn về phía Cố Mệnh: "Nếu không phải ngươi, vân đạo sớm đã từ táng địa dưới, thôi, trễ một chút cũng không ảnh hưởng." Trương Chi Di đứng dậy, sắc mặt nghiêm túc, trịnh trọng chắp tay, nói: "Cố huynh, cùng ngươi đoạn nhân quả này đã xong lại, vân đạo cần phải đi, núi cao đường xa, nếu có duyên, cuối cùng cũng có gặp lại thì." Cố Mệnh đứng dậy, trả cái lễ: "Tốt, đợi tương lai, người ta lại cùng ngồi đàm đạo, cùng uống ngàn chén." Trương Chi Di liếc mắt nhìn chằm chằm Cố Mệnh, hai người đều có bí mật, Di đều không từng quá nhiều hỏi thăm. "Ha ha ha ha, tốt, nguyện gặp lại thì, người ta đều là người ta, chưa từng cải biến." Trương Chi Di đi, không có quá nhiều không bỏ ly biệt, đi rất quả quyết. Cố Mệnh đưa mắt nhìn hắn rời đi thân ảnh, nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. "Thú vị người, Trương Minh, hạ cái thời đại gặp lại." Cố Mệnh đơn độc ngồi tại chỗ cao, nhìn đến thế gian này phong cảnh ngàn vạn, trong lòng trước đó chưa từng có bình tĩnh. Đi đến con đường này, kết thúc trước thời đại nhân quả, cùng cố nhân cáo biệt về sau, hắn cũng sắp mở bắt nguồn từ mình tân lữ trình, đi quen biết tân đạo hữu, đi xem một chút tân thời đại, đi cảm thụ đây hồng trần muôn màu.